Chương 1731, Hái đảo, Dương Danh Chu Tử Quốc. Chương 1731, Hái đảo, Dương Danh Chu Tử Quốc. Hai tháng sau, từ biệt Trần Quang Nghị đi về phía tây đám người vượt qua OK quốc biên cảnh, bước vào Chu Tử Quốc cảnh nội, được, tới gần hoàng thành lúc, đã thấy cửa thành vùng ngoại ô lều trà bên trong người đầu nôn náo, âm thanh chiều mãnh liệt. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều là thích tham gia náo nhiệt tính tình, gặp người nhiều, liền không tự chủ được đưa tới, tập trung nhìn vào, phát hiện kia lều bên trong trừ đứng dân chúng bên ngoài, có khác ba người, một người ngồi yên, hai người hầu hạ, rõ ràng là một chủ hai bộ. Đúng lúc này, kia hai tên người hầu đi tới một đám dân chúng trước mặt, bên trái người kia cao giọng nói, yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Tại hắn gào to dưới, nguyên bản ồn ào tiếng gầm lập tức dần dần ngừng, tất cả mọi người tất cả đều không chớp mắt nhìn xem bọn hắn. Phía bên phải thanh niên mỉm cười, lớn tiếng nói, Kim Đao Quốc thái tử trên mặt trường một viên độc, vô số bổn quốc đại phu nhìn qua đều nói trị không hết, ngay cả ngự y đều giết mấy cái, kết quả đây, chỉ là ăn sư phụ ta một tế thuốc, liền thuốc đến bệnh trừ. Bên trái nam tử liên tục gật đầu, nói theo, không sai, còn có xe chế quốc ngự tiền đại tướng quân, ngực chúng tên, tất cả đại phu đều thuốc thủ vô sách, vẫn như cũng là sư phụ ta, đem này từ trước ủy môn quan kéo lại. Khoa trương như vậy. Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói. Phía bên phải thanh niên ngẩng đầu nói, chính là khoa trương như vậy. Thần y Hoa Đà nghe nói qua chưa? Đó là chúng ta sư phụ tổ tông, mà sư phụ ta chính là đại danh đỉnh đỉnh diệu thủ thần y Điệp, Hoa Thanh đại sư. Đám người tối hậu phương, Tần Liêu ánh mắt xuyên qua đám người, lặng lặng nhìn chăm chú lên vị kia đầu cuốn bao vải, tướng mạo lão thành, bên miệng giữ lại ba phiết hắc hồ Hoa Thanh đại sư, trong đầu bay nhanh thoáng hiện qua đối phương tương quan kịch bản. Vị này Hoa Thanh đại sư có phải hay không Hoa Đà hậu nhân khó mà nói, nhưng đúng là một vị thần y tại Chu Tử Quốc quốc vương ban phát hoàng bảng, nguyện lấy nửa giang sơn vì tiền xem bệnh tìm kiếm danh y chữa bệnh về sau, nếu không phải là Tôn Ngộ Không từ đó cản trở, cùng gian lận nhũ lợi, có lẽ thật có thể để hắn hái đi nửa giang sơn. Đại sư, con ta bệnh ho nhiều năm, làm sao trị đều trị không hết, ngài có thể hay không theo ta về thăm nhà một chút? Đột nhiên, trong đám người một tên bà lão kích động hỏi. Chấm đã. Phía bên phải thanh niên giơ tay lên nói, chúng ta còn chưa nói xong đâu, sư phụ ta có ba không ý địa. Thứ nhất, không lai lịch không nổi danh người không ý địa. Thứ hai, không có bị người y qua người không ý địa. Thứ ba, không có tiền không ý địa. Đặc biệt là điểm thứ ba, nhìn xem bệnh cần vạn lượng hoàng kim, dùng thuốc tính khác. Bà lão, giống nhau gia đình, làm sao có thể móc ra vạn lượng hoàng kim? Tôn Ngộ Không nói, ngươi nói đúng. Bổn thân ý cũng không phải là vì người bình thường phục vụ. Hoa Thanh đứng lên nói. Tục nữ nói, thầy thuốc nhân tâm, ngươi liền nhân tâm đều không có, nói thế nào vì thần ý ấy? Tôn Ngộ Không cao mày nói, ta chưa nghe nói qua cái này cái gọi là tục nữ, ta chỉ biết, ta cái này thân quỷ thần khó lường y thuật, phục vụ người bình thường quả thực là một loại làm đủ, còn có, ngươi là cái thá gì, cũng có thể đi ra chất vấn ta. Hoa Thanh lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không giận tí mặt, đang muốn phát hỏa, lại nghe sau lưng chuyển đến sư phụ âm thanh, Ngộ Không, đi. Sư phụ, loại người này chính là thích ăn đòn. Đi thôi. Tần Liêu nói một câu, trực tiếp quay người. Tôn Ngộ Không không thể làm gì, chỉ có thể hướng về phía kia Hoa Thanh đại sư nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Chốc lát, sư đồ bốn người chậm rãi bước vào Chu Tử Quốc trong hoàng thành. Tần Liêu quay đầu mắt nhìn như cũ tức giận bất bình Tôn Ngộ Không, khẽ cười nói, hắn chỉ là không có ý đức, không phải táng tận tiên lương, ngươi cùng hắn đưa cái gì khí? Như tương lai nhìn thấy hắn có nguy hại một phương khả năng, vi sư không chỉ sẽ không ngăn ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi đối phó hắn. Tôn Ngộ Không thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ta đã biết, sư phụ. Sư phụ, sắp trời đã tối, chúng ta tranh thủ thời gian tìm chỗ ở đi. Chư Bát Giới đột nhiên chen vào nói. Tần Liêu suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, mặt trời còn không có xuống núi đâu, dừng chân chuyện không nổi. Đi trước hoàng cung đi, sớm đổi văn thư, cũng liền không có tâm tư. Hắn biết rõ, nếu như đám người bọn họ sáng mai lại đi hoàng cung lời nói, như vậy nhất định sẽ cùng bị thần y kia Hoa Thanh đấu pháp, đến lúc đó thiếu không được phiền phức. Mà tại đêm nay sớm tiến đến, trước chữa khỏi quốc vương bỏ án bệnh, liền có thể giảm bớt những cái kia không tất yếu dâu dịa không đáng kể. Trạng vào tối, mặt trời lặn dư huy hạ, kim sắc trong vương cung. Sư đồ mấy người chậm rãi bước vào một tòa đại điện bên trong, ngước mắt nhìn lại, liền thấy một tên quần áo lộng lẫy lại xanh sao vàng gọt thanh niên ngồi tại vương tọa bên trên, toàn thân lộ ra một cô mắt trần có thể thấy cảm giác suy yếu. Gặp qua bệ hạ, đứng vững tại cung điện trung đoạn, Tần Liêu chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói: "Làm càn, đã thấy bệ hạ, vì sao không bái?" Vương tọa bên cạnh, một tên nội thị quát khẽ: "Người mới làm càn." Tôn Ngộ Không lông mày một dựng thẳng, đối chọi gay gắt nói: "Sư phụ ta chính là Phật tử chuyển thế, lại là hiện nay đại đường quốc hoàng đế ngự đệ, thấy đại đường hoàng đế đều không cần quy lại." Chúng chi là đối mặt các ngươi quốc vương. Nội thị, Ngộ Không, không thể vô lễ. Tần Liêu khẽ gọi đạo. Nên nói kỳ thật đều nói rồi, Tôn Ngộ Không cũng liền ngoan ngoãn lui về Tần Liêu sau lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như pho tượng đứng vững. Ta nghe thông truyền, đại sư là đến thêm ấn cùng đổi lấy thông quan văn thư. Vương tọa bên trên, quốc vương hữu khí vô lực hỏi. Tần Liêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, thông quan văn thư chuyện trước không đổi, vậy hạ thân thể này. Quốc vương cười khổ nói, 3 năm, tìm khắp danh ý cũng không làm nên chuyện gì, ngày càng gầy gò. Tần Liêu nói, thực không dám dầu dếm, bần tăng cũng học qua mấy năm ý thuật có thể hay không làm ta bắt mạch xem xét. Quốc vương trong lòng không có chút rung động nào, đối với cái này căn bản không ôm hy vọng, đương nhiên có thể, đại sư mời tiến lên đây đi. Bệ hạ, vạn nhất. Nội thị khẩn trương nói. Quốc vương khoát tay nói, không sao, ta tin tưởng hắn không phải thích khách. Nội thị. Tần Liêu chậm rãi tiến lên, làm bộ bắt mạch, kỳ thực lại là lấy tiên khí thăm dò đối phương thân thể, rất nhanh liền xác định bỏ ăn chứng bệnh. mà lại hắn cái này bỏ ăn cùng bình thường bỏ ăn bất đồng, là có một cái đại bánh trưng ngăn ở dạ dày nơi nào đó, vô pháp tiêu hóa, nhưng lại cực chiếm chỗ, dẫn đến hắn không cảm giác được đói, nhưng thân thể thu hút nhưng dù sao không đủ. Chốc lát, nhìn xem vị này áo trắng đại sư chậm rãi thu về bàn tay, Quốc Vương làm theo thông lệ hỏi, "Đại sư, như thế nào?" Tần Nghiêu nói, "Có thể trị." Quốc Vương sững sờ, "Có thể trị?" Tần Nghiêu sắc mặt khẳng định nói, "Không khó." Quốc Vương, "Thật nếu là không khó, vì sao cả nước ý sư tất cả đều thúc thủ vô sách? Chẳng lẽ nói, ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, làm nghề y cũng là như thế? Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Ngay tại hắn giật mình lang gian, nội thị lại vui đến phát khóc, vội nói, "Mời đại sư tranh thủ thời gian thi trị đi." Tôn Ngộ Không hừ nhẹ nói, vừa mới còn nói cái gì vì sao không bái, hiện tại có việc cầu người, liền trước ngạo mạn sau cung kính rồi. Nội thị không chút do dự quỳ rạp xuống đất, chân thành nói, chỉ cần đại sư chịu ra tay cứu chữa chúng ta bệ hạ, tiểu nhân nguyện lấy cái chết tạ tội. Tần Nghiêu chừng Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, quay người đem kia nội thị đỡ lên, không cần ngươi chết, hắn nói đùa với ngươi đâu. Dứt lời, hắn quay đầu lại hướng Quốc Vương nói, làm phiền bệ hạ rời bước tịnh phòng trước cửa, bần tăng lập tức vì ngươi trị liệu. Quốc Vương trừng mắt nhìn, do hỏi, đại sư, cái này bệnh cùng tịnh phòng có gì liên quan liên? Tần Nghiêu giải thích nói, đây là bỏ ăn chứng bệnh, chỉ có đại tiết một trận mới có thể trị tận gốc. Quốc Vương, bỏ ăn? Hắn ba năm này cơ hồ không có ăn nhiều qua đồ vật, như thế nào như thế? Nhưng ôm thử một lần thái độ, hắn cuối cùng vẫn là mang theo Tần Nghiêu đám người đi tới tịnh phòng trước, đã thấy kia đại sư lật tay gian triệu hồi ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng nói, mời bệ hạ vén lên phần bụng và áo. Quốc Vương thuận theo vén lên quần áo, lộ ra da bọc xương bằng phẳng bụng dưới. Thấy thế, Tần Nghiêu cấp tốc hạ châm, tiên khí thuận thân châm quá độ, đánh nát dạ dày bên trong hết thể ư chắn. Trong khoảnh khắc, Quốc Vương sắc mặt đổi biến, cắn chặt hàm răng nói, đại sư, ta. Tần Nghiêu rút ra ngân châm, vừa cười vừa nói, đi thôi. Quốc Vương không dám thất lễ, lập tức đội vàng chạy hướng tịnh phòng, cứ thế biến mất tại mọi người trước mắt. Sư phụ, trước kia làm sao không nghe nói ngươi biết y thuật? Yên lặng thu hồi ánh mắt về sau, sang Ngộ Tịnh thì thào hỏi, lão sa a lão sa, ngươi thực sự nhiều động não. Chư Bát Giới nói, ta sư phụ Huyền Trang sẽ không y thuật, không có nghĩa là Kim Tiền Tử không biết ta, sư phụ đã thức tỉnh túc tuệ, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn làm không được. Tần Nghiêu, Bát Giới a Bát Giới, ngươi tồn tại đúng là rất có ý nghĩa. Lời nói này từ chính hắn nói ra, cùng từ Chư Bát Giới nói ra so sánh, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sau đó không lâu, Quốc Vương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi ra tịnh phòng, hướng Tần Nghiêu không người một cái thật sâu, đa tạ pháp sư, chấm thật dễ chịu nhiều lắm. Tần Nghiêu khoát tay áo, tiện tay mà thôi, bệ hạ không cần phải khách khí. Quốc Vương lắc đầu nói, ngài tiện tay mà thôi, với ta mà nói lại là liên quan đến tính mệnh sự tình. Như ý, ngươi nhanh đi an bài ngự chủ nấu cơm, mà ta tự mình mang theo đại sư đi tiếp khách điện. Tiêu Nội Thị mang trên mặt rực rỡ nụ cười, không người nói, đúng, bệ hạ. Trong mấy mắt, tiếp khách trong điện, thịt rượu đầy đủ, ca múa mừng cảnh thái bình, ngồi tại chủ vị Quốc Vương bưng chén rượu lên, xa kính dưới tay chỗ Tần Nghiêu, đại sư, chấm mời ngài một chén. Tần Nghiêu cười khoát tay, bần tăng không uống rượu, bệ hạ thân thể vừa mới khỏi hẳn, liệt tiểu cùng trà đậm cũng khó chịu uống, liền lấy bạch thủy thay rượu đi. Quốc Vương gật gật đầu, lúc này đặt chén rượu xuống, lấy nước thay rượu, lại lần nữa xa kính. Tần Nghiêu bồi tiếp hắn uống một chén nước, chợt dẫn đạo nói, bệ hạ cái này chứng bệnh vì sao mà đến? Chính là ăn cái gì đồ vật làm bị thương, hoặc là nghẹn đến. Quốc Vương trong lòng khẽ nhúc đích, trong đầu bay nhanh hiện lên một đạo linh quang, chấm nhớ tới, đúng là nghẹn đến. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên buồn từ tâm đến, mặt lộ vẻ đau khổ. Tần Nghiêu khỏe miệng bay nhanh hiện lên một môi ý cười, lại giả vờ làm tốt kỳ điệu hỏi, bệ hạ đây là làm sao rồi? Quốc Vương thở dài, từ nghẹn ăn một chuyện, chấm liên tưởng đến Kim Thánh Cung Hoàng hậu, cũng chính là ta kết tóc thế tử. Tần Nghiêu nói, không biết trong đó có gì nguyên do. Ba năm trước, chấm đang cùng Kim Thánh Cung Hoàng hậu cùng nhau tại trong Ngự Hoa Viên ăn cơm, không ngờ một con lông vàng yêu quái đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép bắt đi Kim Thánh Cung Hoàng hậu, thậm chí là dọa đến chấm trực tiếp đem một cái bánh trưng nuốt vào, bởi vậy nghẹn suýt nữa ngất đi. Quốc Vương lời ít mà ý nhiều nói, có yêu quái. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không đống nhiên đứng dậy, thương phấn nói. Quốc Vương theo tiếng kêu nhìn lại, hỏi, trưởng lão không tin? Không phải không tin, mà là nóng lòng không đợi được. Tôn Ngộ Không cười ha ha, giải thích nói, ta lão Tôn thích nhất chính là đánh yêu quái. Quốc Vương, ngươi nói cho ta lão Tôn, yêu quái kia ra sao lai lịch, ta cái này đi gặp một lần hắn. Quốc Vương đại hỉ, có thể trong nháy mắt vừa thương xót úp đứng dậy, ta cũng không rõ ràng hắn nội tình. Vậy liền tính thức, ngươi cái này hoàng cung phía dưới, lại không có thổ địa. Tôn Ngộ Không thì thào nói. Tần Nghiêu nói, ngày mai ngươi mang theo Bát Giới đi hỏi thăm một chút đi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tôn Ngộ Không nuốt cằm nói, đúng, sư phụ. Quốc Vương đột nhiên đứng dậy, hướng về phía hai người không người một cái thật sâu, như chư vị thật có thể giúp ta tìm về Kim Thánh Cung Hoàng hậu, chấm nguyện ý đáp ứng các ngươi hết thể điều kiện, cho dù là tòa này Chu Tử Quốc Giang Sơn. Tần Nghiêu cười khoát tay, chúng ta chỉ là người qua đường, muốn ngươi Giang Sơn làm gì? Đúng, trước hết mời bệ hạ cho chúng ta thêm ấn đóng dấu đi, để tránh sau đó quên. Hôm sau, một đội nhân mã cùng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đồng thời đi ra hoàng cung, bất đồng chính là bọn họ mục tiêu không phải là ngoài hoàng thành, mà là chợ bán thức ăn miệng. Nửa cái giờ sau, khi bọn hắn đi vào chợ bán thức ăn miệng, chuẩn bị bóc hoàng bảng lúc, lại phát hiện hoàng bảng đã bị hai người cầm xuống dưới, dẫn đầu nội thị quan Như Ý lập tức quát khẽ, đem hoàng bảng cho ta. Ngươi là ai? Trong đám người, Diệu Thủ Thần Ý Hoa Thanh đứng ra, đứng ở hai tên đồ đệ trước mặt, nhìn thẳng đối phương. Ta chính là nội thị tổng quản Như Ý, ngươi lại là người nào? Như Ý hỏi ngược lại. Hoa Thanh chỉnh lý một chút y quan, từ tốn nói, lão hủ chính là Hoa Đà hậu nhân, Hoa Thanh thần y là cũng đang chuẩn bị bóc hoàng bảng vào cùng, vì bệ hạ xem bệnh, ngươi vì sao ngăn cản? Không nhọc Hoa Thanh thần y hao tâm tổn trí, nô hoàng chi tật đã bị đến từ Đông Thổ đại đường ngự đệ thánh tăng chữa trị. Như ý đáp lại một tiếng, ngay sau đó giơ tay lên nói, đem hoàng bảng cho ta. Hoa Thanh, nhiều lần tại Ngự Lâm quân áp bách dưới, hắn đành phải ra hiệu các đệ tử đem hoàng bảng giao ra, lại tại trong lòng yên lặng nghĩ đến, không phải là hôm qua nhìn thấy hòa thượng kia, hắn không nghĩ tới, chỉ là muộn đường này, cái này quả đảo liền bị một hòa thượng đoạt đi, không khỏi lòng sinh hối hận, đồng thời ghen ghét không thôi. Trong đám người, một tên sở sở động lòng người áo đen mỹ phụ nghe đến đó, đột nhiên hỏi, dám hỏi đại tổng quản, kia ngự đệ thánh tăng ở chỗ đó chỗ nào? Như ý thật sâu nhìn nàng một cái, đáp lại nói, tự nhiên là trong hoàng cung, bệ hạ ngay tại thịnh tình khoản đãi đối phương. Đa tạ áo đen mỹ phụ có chút không lời, tiếp theo bước nhanh rời đi. Như ý ngắm nhìn nàng bóng lưng, thầm nghĩ, hẳn là nàng gia cũng có thân mắc bệnh nan y bệnh nhân. Là đêm, Chu Tử Quốc trong hoàng cung, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới chưa trở về, vào ban ngày xuất hiện tại chợ bán thức ăn miệng kia áo đen mỹ phụ lại đi vào Tần Liêu trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa nói, xin hỏi, là đến từ Đông Thổ đại đường ngự đệ thánh tăng sao? Gian phòng bên trong, trên giường, Tần Liêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cửa gỗ, thấy rõ người tới toàn cảnh, là ta, phu nhân, có chuyện gì? Vừa dứt lời, áo đen mỹ phụ liền trực tiếp quỳ xuống tại trước cửa, lấy đầu đụng, mời thánh tăng ra tay, mau cứu ta sư minh đi. Chương 1732, trực kích yếu hại, chí thu kim ma hống. Chương 1732, trực kích yếu hại, chí thu kim ma hống. Gian phòng bên trong, Tần Liêu trầm tư một lát, thân thể lập tức hóa thành lưu quang lực ảnh, thuấn di đến khóa cửa phía sau, đưa tay mở cửa phòng. Ngoài cửa phòng, áo đen mỹ phụ lập tức dương mắt nhìn lại, trên mặt che kín khẩn cầu thần sắc. Ngươi là ai? Sư minh của ngươi làm sao vậy? Vì sao tới tìm ta? Nhiều lần, Tần Liêu trực tiếp hỏi. Áo đen mỹ phụ đội vàng đáp lại nói, tiểu yêu là con nhím tinh, ta sư minh là kim ma hống, hắn được thay lòng đổi dạ bệnh, cùng quá khứ như là hai yêu. Ta chẳng chọc chư quốc, khắp nơi tìm danh y để, lại không một người dám nhận điều trị. Trước đây không lâu, nghe nói thánh tăng chữa khỏi Chu Tử Quốc quốc vương bệnh dữ, liền một đường tìm đến nơi này. Tần Liêu có chút dừng lại, hỏi thăm nói, kim ma hống chừng nào thì bắt đầu thay lòng đổi dạ? Con nhím tinh không chút nghĩ ngợi nói, 3 năm trước. 3 năm trước phát sinh qua cái gì chuyện lạ sao? Tần Liêu truy vấn. Con nhím tinh nghĩ, nói, có kiện sự tình không biết có tính không. Ngày đó, chúng ta đi ngang qua một tòa núi hoang lúc, thấy trong núi tà phong trận trận, lập tức tiến lên xem xét tình huống, ngoài ý muốn phát hiện một viên tử kim linh. Tần Liêu nói, cái này tử kim linh có phải hay không bị sư minh của ngươi đeo lên rồi? Con nhím tinh bước cảm nói, vâng. Hắn thay đổi, có phải hay không từ đeo lên tử kim linh sau bắt đầu? Tần Liêu lại nói, con nhím tinh hơi biến sắc mặt, không sai, đúng là như thế. Hiện tại ngươi rõ ràng đi, sư minh của ngươi không phải bị bệnh, mà là bị tia tử kim linh ảnh hưởng đến tâm trí. Tần Liêu chậm rãi nói, nếu ta đoán trước không kém lời nói, chỉ cần đem tử kim linh hái xuống tới, vượt qua một đoạn thời gian, hắn liền có thể khôi phục bình thường. Con nhím tinh ánh mắt sáng lên, đứng lên nói, đa tạ thánh tăng chỉ điểm, ta cái này trở về khuyên hắn lấy xuống tử kim linh. Khuyên là vô dụng, thậm chí có khả năng sẽ chọc giận hắn, dẫn đến chuyện càng thêm khó mà kết thúc. Tần Liêu khoát tay nói, con nhím tinh, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, người dẫn ta đi tìm kia kim ma hướng đi, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu đống nhiên nói, hắn biết cái này kim ma hống cũng là 80 mức khó, cùng này chờ đối phương tới cửa, không bằng chủ động đánh đến tận cửa đi, ngược lại có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Thánh tăng từ bi, tiểu yêu vô cùng cảm kích. Con nhím tinh lại cũng không rõ ràng 81 khó khăn chuyện, đáy lòng chỉ có vô hạn cảm kích, lại lần nữa quỳ xuống đất dập đầu. Sư phụ, chúng ta trở về. Đang lúc Tần Liêu chuẩn bị đem này đỡ dậy lúc, đương theo lấy Tôn Ngộ Không âm thanh vang vọng bất tiêu, một đóa kim mây bỗng nhiên rơi xuống hư không. Sư phụ, vị này xinh đẹp tiểu nương tử là người thế nào? Rơi xuống đất trong nháy mắt, Trư Bát Giới ánh mắt liền bị đâm bị tinh một mực hấp dẫn lấy, chảy nước mà hỏi. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt nhìn thấu con nhím tinh chân thân. Nhưng xét thấy suýt nữa ngộ sát Trần Quang Nhị một chuyện, hắn không có lại xung động làm những gì, ngược lại là lặng lặng chờ đợi sư phụ đáp lại. Nàng là ai chờ một hồi hay nói, các ngươi điều tra ra được sao? Bắt đi Kim Thánh Cung nương nương yêu quái là ai? Tần Liêu hỏi ngược lại. Tôn Ngộ Không nói, kinh hai chúng ta nhiều phiên nghe ngóng, cuối cùng là hỏi ra, yêu quái kia tên là Kim Ma Hống, nhà ở Kỳ Lân Sơn giải trí động. Tần Liêu liền quay đầu nhìn về phía con nhím tinh, vừa cười vừa nói, cái này chẳng phải trùng hợp sao? Sáng sớm hôm sau, Kỳ Lân Sơn giải trí động, đầu đầy lông vàng, mặt dường như kim quang, tà khí nghiêm nghị yêu vương ngồi ngay ngắn chính giữa ghế đá, nhìn xuống phía dưới bị tiểu đầu mục bắt tới cái gọi là thần y điệp. Ta nghe nói trên đời không có thể làm khó được chứng bệnh của ngươi. Hoa Thanh rung động nơm nớp không người nói, hồi bẩm đại vương, tiểu nhân chỉ có thể trị người, chỉ không được yêu thần. Kim Mao Hống đông nhiên đứng dậy, doa đến Hoa Thanh đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa bài tiết không kiềm chế. Có thể trị người liền tốt, bổn tọa chính là muốn ngươi trị người. Hoa Thanh trừng mắt nhìn, đáy lòng đột nhiên không có như vậy sợ hãi, hỏi thăm nói, đại vương để ta trị ai, bệnh gì chứng? Là ta Kim Thánh Cung phu nhân. Kim Mao Hống đáp lại nói, chẳng biết tại sao, nàng hoạn một loại kỳ quái chứng bệnh, người khác chỉ cần vừa chạm vào đụng phải nàng, liền sẽ như gặp phải kim châm, cho dù là bổn tọa cũng là như thế. Hoa Thanh, loại bệnh này quả thực chưa từng nghe thấy, thậm chí là không thể nào hiểu được. Sau đó không lâu, bên ngoài sơn động, một đóa kim mây lặng yên tung bay đến trên sơn động không, con nhím tinh đứng ở Tần Liêu bên cạnh, chỉ vào cửa động nói, thánh tăng, đây chính là giải trí động. Tần Nghiêu liền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, do hỏi: "Ngộ Không, ngươi có thể tại không bị Kim Ma Hống phát giác tình huống dưới, lấy Huyền Quang Kính thăm dò trong động tình huống sao?" Tôn Ngộ Không lắc đầu nói: "Không thể, Huyền Quang Kính một người có hai bộ mặt, nhưng phạm là linh cảm mạnh hơn một chút, đều có thể phát giác được. Vậy coi như ta xem trước một chút trong đó là tình huống như thế nào." Tần Nghiêu khoát tay áo, trong mắt cấp tốc lấp lánh lên hai đoàn kim quang. "Ta cũng nhìn xem." Tôn Ngộ Không theo sát lấy mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, cùng Tần Nghiêu cộng đồng nhìn về phía trong động. Trong động phủ, thông qua Huyền Ti trận mạch phương thức vì Kim Thánh Cung trận bệnh về sau, đối mặt Kim Ma Hống có thể xương âm lệ ánh mắt, Hoa Thanh sửng sốt không dám nói Kim Thánh Cung mạch tượng hết thể bình thường, chỉ nói: "Đại vương, mạch tượng này hết sức kỳ quái, tại hạ cần một người cộng đồng hội trận mới có thể tiến hành quyết đoán." "Người này là ai?" Kim Ma Hống hỏi thăm nói. "Chính là chữa khỏi Chu Tử Quốc Quốc Vương vị kia Đại Đường Thánh Tăng." Hoa Thanh nói. Bên ngoài sân động, trên tầng mây, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu. Tần Nghiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nói: "Đi, mau trở về, chờ lấy cái này Kim Ma Hống tới tìm ta." Tôn Ngộ không chần chờ chút nào, lúc này quay người, giá vân mà đi. Một lúc lâu sau, Kim Ma Hống thoáng hiện đến Tần Nghiêu tẩm cung trước, một quyền vỡ nát yêu đất cửa phòng, ngẩng đầu đỡ ngực, bước vào trong điện. Trong điện trên giường, Tần Nghiêu chậm rãi ngẩng đầu, biết rõ còn cố hỏi: "Ngươi là ai?" Kim Ma Hống không thèm phí lời với hắn cái gì, đưa tay phóng xuất ra một cỗ hấp lực, ý đồ đem này từ trên giường hấp thụ mà tới. Nhưng khi hấp lực khóa chặt Tần Nghiêu thân thể lúc, trên giường đột nhiên bay vọt ra vô số ký tự màu vàng, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem này che chở trong đó. Kim Ma Hống nhướng mày, đột nhiên lay động lên trên tay phải Tử Kim Linh, cùng phong cuộn cuộn, ngang nhiên thổi hướng giường chiếu, nhưng mà lồng ánh sáng nhưng không có mảy may biến hóa. Thấy tình huống như vậy, hắn bất đắc dĩ dừng tay, âm thanh trầm muốn nói: "Mời Thánh Tăng ra tay, cứu phu nhân nhà ta." Tần Nghiêu lắc đầu nói: "Lấy ngươi vừa mới biểu hiện đến xem, đây cũng không phải là mời người hỗ trợ thái độ." Kim Ma Hống trong mắt hàn quang lóe lên, chịu đựng lửa giận nói: "Ta chỉ là quá nóng nội, nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi." Tần Nghiêu lặng im một lát, chậm rãi nói: "Phu nhân ngươi bị bệnh gì?" Kim Ma Hống thở phào một ngụm trọc khí, đáp lại nói: "Toàn thân tựa như che kín cây kim, người khác hơi đụng vào một chút, liền giống như kim đâm đồng dạng." Tần Nghiêu ra vẻ ngạc nhiên, thì thào nói: "Lời nguyền này, không ngờ xuất hiện rồi." "Nguyền rủa?" Kim Ma Hống lập tức bắt lấy trọng điểm, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào Tần Nghiêu. Tần Nghiêu gật gật đầu, trầm giọng nói: "Không sai, đó cũng không phải bệnh gì, mà là một loại nguyền rủa, sớm nhất xuất hiện tại Thiên Trúc, về sau bắt đầu hướng toàn bộ thế giới truyền bá, nhưng bởi vì đối huyết mạch yêu cầu tương đối cao, cho nên mới không có phát triển thành phổ biến tật bệnh. Ngươi có thể trị không?" Kim Ma Hống không kịp chờ đợi hỏi: "Ta có thể trị, có thể ngươi có thể trả đổi tiền xem bệnh sao?" Tần Nghiêu hỏi lại nói. Kim Ma Hống không chút do dự nói: "Ngươi muốn bao nhiêu tiền?" "Tiền tài với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào." Tần Nghiêu lắc đầu, nói: "Mà lại, trị liệu lời nguyền này, đối ta tự thân tiêu hao rất lớn, như không có đầy đủ thù lao, ta chắc chắn sẽ không ra tay." Kim Ma Hống trầm tư liên tục, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía trên cổ tay Tử Kim Linh, liền giơ cánh tay lên nói: "Ngươi nhìn trên tay của ta bảo bối này như thế nào?" Tần Nghiêu nói: "Đây là bảo bối gì?" Kim Ma Hống nghiêm túc nói: "Nó gọi Tử Kim Linh, lay một cái, ra hỏa. Hoàng hai hoàng, khói bay. Hoàng ba hoàng, cắt bay đá chạy, chính là trên người ta chân quý nhất pháp khí." Tần Nghiêu lông mày phong khẽ nhếch, giơ tay lên nói: "Lại lấy ra để ta xem một chút." Kim Ma Hống đột nhiên buông tay xuống: "Không được, ngươi nhất định phải chứng minh mình quả thật có giải trừ nguyền rủa năng lực, ta mới có thể đem bảo vật này cho ngươi." Tần Nghiêu nói: "Ta chỉ là nhìn xem, không nói hiện tại liền muốn." "Vậy cũng không được, ta sao biết ngươi có phải hay không lừa gạt ta?" Kim Ma Hống nói. Tần Nghiêu trầm tư nói: "Thôi được, vậy ngươi liền đem phu nhân ngươi tiếp vào nơi này đến đây đi, ta hướng ngươi chứng minh một chút ta năng lực." Nhìn xem hắn tự tin rào rạt bộ dáng, Kim Ma Hống bay người tức đi, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Kỳ Lân Sơn. Thương Yêu Phong mang theo bao lấy Kim Thánh Cung nương nương, mang theo nàng cấp tốc chạy về Tần Nghiêu phòng ngủ. "Nàng ngay ở chỗ này, ngươi nhanh thi triển cho ta nhìn." Thao Túng Yêu Phong đem Kim Thánh Cung hạ xuống đến giường chiếu trước, Kim Ma Hống lanh túc nói. Tần Nghiêu gật gật đầu, đưa tay một chỉ Kim Thánh Cung, đối phương thân ảnh lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim Ma Hống trừng lớn hai mắt, đang muốn phát tác, đã thấy đối diện hòa thượng thế mà hai mắt nhắm lại, trên thân phóng xuất ra đạo đạo nhu hòa bạch quang. Thấy thế, quát hỏi lời nói đều vọt tới bên miệng, nhưng lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống, nhẫn mại nóng lòng chờ đợi kết quả. Có thể hắn cũng không rõ ràng là, giờ này khắc này, Tần Nghiêu thần quốc bên trong, Kim Thánh Cung nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình con nhím tinh, kinh ngạc nói: "Tiên tử, nơi này là địa phương nào, ngươi như thế nào ở đây?" Các nàng quả thật quen biết cũ, 3 năm trước, nếu không phải là đối phương đem mềm bị bảo giáp chính cho mượn, nàng cũng không có khả năng bảo trụ trong sạch, thậm chí không có khả năng giữ được tính mạng. Con nhím tinh nhẹ nói: "Nơi này là Đại Đường Thánh Tăng cá nhân lĩnh vực, chúng ta đặt một cái bẫy cứu ngươi." Kim Thánh Cung đại hỉ, tiếng bận hỏi: "Cái gì cũng?" Con nhím tinh nói: "Ngươi trước đem mềm vị bảo giáp cho ta, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe." Sau nửa canh giờ, Tần Nghiêu đột nhiên mở hai mắt ra, vung tay áo gian bung ra một đạo tiên quang, lúc rơi xuống đất liền hiện hóa thành Kim Thánh Cung nương nương. "Yêu Vương, ta tạm thời áp chế trong cơ thể nàng nguyên rủa, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có nửa khắc canh giờ. Sau nửa canh giờ, nguyên rủa chi lực sẽ lại lần nữa bộc phát, đến lúc đó, nếu không triệt để thanh trừ lời nói, không chỉ sẽ đâm người ngoài, còn biết đâm chính nàng khiến cho đau đến không muốn sống." Nghe vậy, Kim Ma Hống cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc hướng Kim Thánh Cung, lại thật không có lại cảm nhận được kim châm thống khổ, không thể không thừa nhận đối phương năng lực. "Đại vương, cứu ta, ta không muốn bị kim đâm, càng không muốn đau đến không muốn sống." Cái này lúc, Kim Thánh Cung đột nhiên cầm ngược Kim Ma Hống bàn tay, điềm đạm đáng yêu nói. Đáng thương Kim Mao Hống chưa hề trên người Kim Thánh Cung cảm nhận được loại này chủ động cùng nhiệt tình, lúc này hướng Tần Niêu quát khẽ, vậy ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian thi pháp à? Tần Niêu giơ tay lên nói, thử Kim Linh. Kim Mao Hống hơi biến sắc mặt, nói, ngươi trước thi pháp, sau khi chuyện thành công, ta lại đem Tử Kim Linh cho ngươi. Tần Niêu lắc đầu nói, sau khi chuyện thành công, ngươi mang theo nàng chạy mất, ta đi chỗ nào đòi hỏi đi. Trước cho ta bà bối, lại nói trị liệu chuyện. Kim Mao Hống, đại vương. Một bên, Kim Thánh Cung nhẹ nhàng kéo Kim Mao Hống quần áo, cắn môi, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Kim Mao Hống cũng không chịu được nữa, thầm nghĩ, âu yếm quan trọng, cùng lắm thì tại hòa thượng này hoàn thành cứu chữa về sau, ta lại nghĩ biện pháp đem Tử Kim Linh trộm lấy trở về. Nghĩ tới đây, hắn hung ác nhân tâm, một tay lấy Tử Kim Linh lôi xuống, lăng không ném Tần Niêu, hòa thượng, tranh thủ thời gian cứu chữa. Tần Niêu đưa tay tiếp được Tử Kim Linh, chợt lại lần nữa đem Kim Thánh Cung thu nhập thần quốc bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Mao Hống nói, ngươi cũng có bệnh. Ngươi đánh rắm, ta có bệnh gì? Kim Mao Hống quát khẽ. Ngươi có phải hay không tổng khống chế không nổi tính tình của mình, thậm chí là khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Cái trước sẽ làm ngươi không ngừng loạn phát tỉ khí, cái sau thì là ép buộc ngươi một khi có ý niệm, liền phải đi làm không được. Tần Niêu nói. Kim Mao Hống. Ngươi như đáp ứng ta ngày sau không tìm đến phiền phức, ta tiện thể lấy cho ngươi một khối trị. Tần Niêu nói. Kim Mao Hống mím môi một cái, trái lương tâm nói, đáp ứng, ta đáp ứng. Hai loại đặc thù đúng là trên người hắn tồn tại vấn đề, trước kia cũng làm hắn khổ não không thôi. Hiện tại nếu hòa thượng này muốn chủ động vì hắn chữa bệnh, như vậy hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tần Niêu im lặng cười cười, lúc này hướng đối phương chậm rãi đánh ra tín ngưỡng chi lực, buông ra tâm thần, không muốn mâu thuẫn, ta sẽ không tổn thương ngươi. Kim Mao Hống trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đoàn bạch quang, xác định cố lực lượng này sẽ không tổn thương chính mình, mới vừa rồi không có tiến hành phòng ngự. Mà tại bạch quang nhập thể về sau, hối hạ phóng tới nó trái tim vị trí, đem quanh năm suốt tháng dành dụm tại một khối hắc khí trong nháy mắt đánh tan. Kim Mao Hống đột nhiên trợn to hai mắt, trong lòng lệ khí giống như vỡ đê không ngừng trôi qua. Một lúc lâu sau, Tần Niêu thi pháp tịnh hóa Kim Mao Hống thể nội tất cả di động, đưa tay một chỉ, lại là đem con nhím tinh phóng ra. Sư Minh Sư, sư muội. Kim Mao Hống trên mặt lại vô nửa phần ngoan lệ bộ dáng, ngược lại là thần sắc hết sức phức tạp. Mặc dù hắn hiện tại lệ khí toàn bộ tiêu tán, nhưng 3 năm qua ký ức nhưng không có biến mất, bởi vậy ngược lại có chút khó mà đối mặt vị này người yêu thân ái. Con nhím tinh rõ ràng cảm nhận được hắn bất động, bởi vậy không chút do dự nhào vào trong ngực hắn, ôn nhu nói, "Sư Minh, bệnh của ngươi tốt rồi đúng không? Có tật bệnh cái này bậc thang về sau." Kim Mao Hống sắc mặt dần dần đẹp mắt rất nhiều, trở tay ôm chặt đối phương thân thể, thấp giọng nói, "Tốt rồi. Thật xin lỗi, sư muội." "Tốt rồi liền tốt." Con nhím tinh thì thào nói, "Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi." Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không chờ người nhao nhao hiện thân, dọa đến Kim Mao Hống vô ý thức đem con nhím tinh bảo hộ ở sau lưng. Con nhím tinh trên mặt hiện ra một bôi chân thành tha thiết nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Sư Minh, không cần sợ, bọn họ đều là thánh tăng đệ tử." Kim Mao Hống. Thẳng đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nếu như chính mình bệnh không có tốt, như vậy cái này không thể nghi ngờ chính là một cái bẫy, chính mình đến dễ dàng, muốn đi lại khó. Chương 1733, cửa ải cuối cùng, trận chiến cuối cùng. Chương 1733, cửa ải cuối cùng, trận chiến cuối cùng. Thánh tăng, ngài đại ân đại đức, chúng ta thực tế là không thể báo đáp, cái này mềm vị bảo giáp, liền làm chúng ta một điểm tâm ý đi. Hết thảy đều kết thúc về sau, con nhím tinh lật tay gian lấy ra một kiện kim quang lóng lánh bảo y, đưa đến Tần Niêu trước mặt. Tần Niêu lắc đầu, tự thần quốc bên trong thả ra kim thánh cung, mở miệng nói, "Bần tăng cũng không cần cái này bảo giáp hộ thân, ngược lại là kim thánh cung nương nương, hiện tại còn không thể rời đi kiện bảo bối này." Con nhím tinh sắc mặt liền giật mình, chợt nghi ngờ nói, "Đại sư, ta sư huynh bệnh đã tốt rồi, sẽ không lại tổn thương kim thánh cung nương nương, vì sao nàng còn không thể rời đi bảo bối này?" Tần Niêu cười giải thích nói, "Nếu không để Chu Tử Quốc Vương bị mềm bị bảo giáp đâm một chút, sao có thể chứng minh kim thánh cung nương nương tại yêu động bên trong giữ vững tự thân trong sạch?" Con nhím tinh bừng tỉnh đại ngộ. Kim thánh cung càng là vô cùng cảm kích, cúi người trên mặt đất, đa tạ thánh tăng. Tần Niêu giơ tay lên một cái, lấy tiên khí đem đối phương thân thể nhờ nâng mà lên, không cần như thế, đây là thiên ý. Dứt lời, không đợi Kim Thánh Cung đáp lại, hắn liền ngay sau đó phân phó nói, "Kim Mao Hống, con nhím tinh, làm phiền hai vị tạm thời ẩn thân nặc khí. Ngộ Không, ngươi đi đem quốc vương mời đến đi." Liền nói cho hắn một kinh hỉ. Tôn Ngộ Không nết miệng cười một tiếng, "Đúng, sư phụ." Trong mấy mắt, mặt mũi tràn đầy tò mò bộ dáng Chu Tử Quốc Vương cùng sau lưng Tôn Ngộ Không bước vào tầm cung, ánh mắt thoáng nhìn Kim Thánh Cung thân ảnh lúc, lập tức trợn to hai mắt, nghẹn ngào kêu lên, "Nương nương." "Vậy hạ?" Kim Thánh Cung trong mắt chứa nhiệt lệ, động tình kêu gọi đạo. Chu Tử Quốc Vương vô ý thức hướng đối phương gấp chạy mà đi, có thể đang nắm chắc Kim Thánh Cung ngọc tay lúc, lại giống như là giữ tại trên mũi nhọn, bản năng rút về bàn tay. "Vậy hạ, ngài không có sao chứ?" Kim Thánh Cung lo lắng mà hỏi thăm. Chu Tử Quốc Vương nhìn một chút chính mình hai tay, chợt nhìn về phía đối phương, "Nương nương, đây là có chuyện gì?" "Ngộ Không, ngươi đến cho bệ hạ giải thích một chút đi." Tần Niêu mỉm cười, nhẹ nói. Chốc lát, tiên lặng nghe xong Tôn Ngộ Không giải thích về sau, Chu Tử Quốc Vương lại vui lại lo, sắc mặt phức tạp nói, "Đây có phải hay không là nói, chấm về sau cũng không có cách nào đụng nương nương rồi?" Tần Niêu khẽ cười nói, "Bệ hạ không cần lo lắng, ta đã liên hệ thượng kia con nhím tinh, trong vòng 3 ngày, nàng liền sẽ chạy đến vô cùng, lấy đi kim thánh cung nương nương trên người mềm vị bảo giáp." Chu Tử Quốc Vương có chút nhẹ nhàng thở ra, không người nói, "Thánh tăng không chỉ đã cứu ta, còn đã cứu ta thế tử, cùng chúng ta cái nhà này." Tiểu Vương thực tế không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích, từ đây về sau, nguyện đem Phật giáo làm thành quốc giáo, vì thánh tăng xây 800 chỗ miếu, toàn dân cung phụng. Tần Nhiêu khoát tay nói, không cần như thế. Mời thánh tăng không muốn tự tuyệt, nếu không tiểu vương nội tâm khó có thể bình an. Chu Tử Quốc vương bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu bộ dáng. Kim Thánh Cung cũng vì theo ép xuống đến, khuyên, thánh tăng, nhà ta bệ hạ đúng là loại tính cách này, mời ngài thương hại. Tần Nhiêu yên lặng, chợt nói, thôi được, các ngươi nghĩ làm liền làm đi, nhưng ta có cái yêu cầu. Thánh tăng mời nói, đừng nói là một cái yêu cầu, chính là 10 cái, 100 cái, ta tất cả đều đáp ứng. Chu Tử Quốc vương đạo. Tần Nhiêu khoát tay áo, không có nhiều như vậy yêu cầu, chính là một điểm, không thể làm kiến tạo chùa miếu mà hao người tốt của. Chu Tử Quốc vương sắc mặt hơi ngừng lại, tiếp theo từ đáy lòng cảm thán nói, pháp sư thật sự không hổ thánh tăng chi danh. Bệ hạ quá khen. Tần Nhiêu nói, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, khí trời tốt, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Cớ gì vội vã như thế? Chu Tử Quốc vương vội nói, thánh tăng, sống thêm mấy ngày đi, cũng để cho ta nhiều tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Tần Nhiêu nói, không thể không gấp, lập tức tới ngay thiên trúc, chỉ hoãn thời gian càng dài, biến số thì càng nhiều. Nguyên kịch bên trong, Chu Tử Quốc đằng sau là Thiên Trúc Quốc, Kim Mao Hống đằng sau là Vạn Yêu Nữ Vương, mà Vạn Yêu Nữ Vương chính là đi về phía tây trên đường cuối cùng một nạn. Cái gọi là đi trăm dặm người nửa 90, hắn khẳng định Đông Lai Phật sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, có lẽ hiện tại liền tại dựng dục cái gì sát chiêu, chỉ hoãn càng lâu, cái này sát chiêu uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà sự thật cũng thành như hắn đoán trước như vậy, một tòa âm trầm trầm dưới mặt đất hành cung bên trong, Đông Lai Phật lặng lặng đứng ở Vạn Yêu Nữ Vương trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lạnh tốt. Đông Lai Phật tổ không cáo mà đến, không biết có gì chỉ giáo. Một lát sau, Vạn Yêu Nữ Vương từng bước một đi xuống ngự đài thềm đá, nhìn ngang đối phương đôi mắt hỏi. Đông Lai Phật mỉm cười nói, Tây Hải Long Vương có một chí bảo, tên là Thất Tình Lục Dục Thạch, chính là thượng cổ hồng hoang thời kỳ, thập phương yêu thần lấy vạn yêu tham giận si hận ái ác dục luyện thành mà thành, một khi thi triển, nhưng phàm là có thất tình lục dục, liền sẽ bị khống chế lại tâm thần. Vạn Yêu Nữ Vương lông mày phong dương lên, dò hỏi, cho nên. Đông Lai Phật tổ thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, 9981 nạn, đường huyền trang đã vượt qua 80 khó, chỉ kém một nạn liền có thể viên mãn. Cho nên, cái này chính là ngươi ta cơ hội cuối cùng. Vạn Yêu Nữ Vương. Nửa tháng sau, Thiên Trúc biên cảnh. Theo đại lôi âm tự càng ngày càng gần, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba yêu tất cả đều có chút kích động, một cái nói mình nghĩ xin trở thành chiến đấu Phật, một cái nói mình nghĩ xin trở thành hoan hỷ Phật, một cái nói mình nghĩ xin trở thành trí tuệ Phật, đối với Phật môn chính quả tràn ngập vô hạn chờ mong. Mà tại loại này chờ mong dưới, Tôn Ngộ Không đông nhiên hướng Tần Nhiêu hỏi, sư phụ, thành Phật sau sẽ như thế nào? Tần Nhiêu, còn nhớ kỹ nguyên kịch bên trong, Đường Huyền Trang tại đối mặt vấn đề này lúc, nói chính là thành Phật sau vô dục vô cầu, tứ đại giai không, dọa đến ba yêu một trận không dám tiến lên, thậm chí còn gây ra rất nhiều thị phi, liên tục xuất hiện ra rất nhiều khó khăn chắc trở. Tỷ như nói, Tôn Ngộ Không trộm lấy Nguyệt Quang bảo hộ, cùng bởi vậy đưa tới một hệ liệt kịch bản. Ở đây mặt trái điển hình dưới, hắn tự nhiên sẽ không lại nói cái gì vô dục vô cầu, tứ đại giai không, ngược lại là vừa cười vừa nói, thành Phật điều kiện tiên quyết là đạt được Phật môn chính quả, mà chính quả tất có thể trong khoảng thời gian ngắn, để cao mạnh một người tu vi cùng cảnh giới, có thể tăng lên trí tuệ sao? Sa Ngộ Tịnh mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Tần Nhiêu cười nói, Bồ Đề liền có khai ngộ công hiệu, càng không nói đến Phật quả. Kia quá tốt rồi. Sa Ngộ Tịnh hưng phấn nói, ta không cầu gì khác, chỉ cầu có thể khôi phục trí lực, đầu óc đủ dùng. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói, đi mau, ta đã bắt đầu không kịp chờ đợi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, sư đồ bốn người rất nhanh liền đi vào Thiên Trúc Quốc Vương cung nội, tìm Thiên Trúc Quốc Vương đóng dấu chồng quốc vương con đóng dấu, cũng yêu cầu thông quan văn thư. Sau đó, càng là cự tuyệt Thiên Trúc Quốc Vương mở tiệc chiêu đãi, đón hoàng hôn giáng chiều tiếp tục hướng tây mà đi. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn không thể nào tại trời tối trước đến đại lôi âm tự, ngược lại tại vắng vẻ trong sân dã, nhìn thấy một tòa cũ nát chùa miếu, không cửa vô biển, mười phần quái dị. Thánh tăng, đại thánh. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên từ đám bọn hắn sau lưng vang lên. Sư đồ bốn cái nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Đông Hải Long cung phi thừa tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng, thở hồng hộc chạy hướng bọn hắn. Lão Quy, ngươi đổ con rùa bị bắt cóc ra, gấp gáp như vậy. Tôn Ngộ Không cười trêu ghẹo nói. Quy thừa tướng chậm rãi dừng ở trước mặt bọn hắn, nói, việc này so ta đổ con rùa bị bắt cóc nghiêm trọng nhiều. Đông Tây Nam Bắc tứ Hải Long cung phát sinh cực kỳ nghiêm trọng mất trộm sự kiện, càng chết là có không ít thủy tộc ở đây trong lúc mấu chốt, nhìn thấy ngươi từng xuất hiện tại tứ hải bên trong. Tôn Ngộ Không nụ cười cứng đờ, chợt kêu oan nói, làm sao có thể? Ta cùng các sư đệ thành Phật sốt ruột, hận không thể đêm nay liền đi đến Đại Lôi Âm tự, nào có cái gì tầm tư đi Long cung ăn cắp. Quy thừa tướng khẽ thở dài, ta cảm thấy cũng không thể nào là đại thánh, nhưng tứ hải Long quân không cho là như vậy. Bọn hắn đã đi Thiên đỉnh tìm Ngọc Đế cáo trạng, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngọc Đế rất nhanh liền sẽ để ngươi thượng tiên đi giải thích việc này, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sớm. Tôn Ngộ Không, đã là như thế, vậy chúng ta liền tại cái này trong miếu đổ nát chờ một chút thiên sứ đi. Như thật có thiên sứ hạ phàm, vi sư cùng âm thầm những cái kia thủ hộ thần nhóm cũng có thể làm người chứng nhân. Thần Liêu bỗng nhiên nói, từ nơi sâu xa, hắn có một loại trực giác, uy thừa tướng vô cùng lo lắng tại lúc này chạy đến, chính là muốn đem bọn hắn lưu tại trước mắt trong miếu đổ nát. Mà cái gọi là tứ hải long cung mất trộm án, chỉ là vì mục tiêu này phục vụ một cái cớ. Như vậy vấn đề đến, phía sau màn hắc thủ vì sao nhất định phải tại đêm nay đem hắn lưu tại trong miếu hoang đâu? Như hắn chưa có xem nguyên tắc kịch bản, tự nhiên rất khó tưởng tượng, có thể kết hợp nguyên kịch bên trong đường tăng bỏ mình miếu hoang tiểu đoạn, liền không khó đoán được, nơi này tức là chân tướng phơi bày chi địa, cũng là 81 khó bên trong cuối cùng một nạn. Qua cửa này, phía trước đem một mảnh đường bằng thẳng. Qua không được cửa này, tương lai lại sẽ nhiều ra rất nhiều phiền phức. Chốc lát, đám người cùng nhau tiễn biệt Quy Thừa tướng, bước vào trong miếu đổ nát, đã thấy miếu bên trong trống rỗng, thậm chí vốn nên bày ra tượng thần vị trí cũng là dốc tuyết, đến mức từ bên ngoài đến bên trong lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức. Cái này miếu hoang làm sao cảm giác âm siêu siêu, không giống chỗ miếu, giống như là ma quật. Đứng ở thần đài trước, Chư Bát Giới đưa tay trà sát hai tay, thì thào nói: "Tôn Ngộ Không nói, đừng sợ, cho dù là chân ma quật, có ta ở đây cũng không ai có thể tổn thương đến các ngươi." Một bên, Tần Liêu thầm nghĩ, những người khác tại cái khác địa phương có lẽ không được, nhưng nếu như là bạn yêu nữ vương tay cầm thất tình lục dục thạch mà đến, ngươi cũng sẽ tại kịch bản giết bên trong không chịu nổi một kích. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến canh ba sáng. Chờ trọn vẹn hơn hai canh giờ, Tôn Ngộ Không rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mở miệng nói: "Sư phụ, ta vẫn là chủ động đi trên trời hỏi một chút đi." Thần đài trước, bồ đoàn bên trên, Tần Liêu chậm rãi mở mắt ra, do hỏi: "Ngươi như làm như thế, chẳng phải tương đương với đem Quy Thừa tướng cho bán sao?" Nói lại cụ thể một chút, Vạn Nhất Ngọc Đế hỏi ngươi làm sao biết, ngươi trả lời thế nào? Tôn Ngộ Không ngượng ngùng: "Để các ngươi đợi lâu." Một mảnh tĩnh lặng gian, giống như địa ngục quan hồn âm thanh bỗng nhiên từ trước cửa vang lên. Đám người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một bộ đồ đen, mặt mày bầm đen, bờ môi biến đen, lòng bàn tay phải nâng một khối bảy sắc ma thạch huyền chuyển thân ảnh chậm rãi đến, sát khí chi lạnh thấu xương, lệnh người lồng tơ đứng đấy. "Vạn yêu nữ vương." Tần Liêu thì thào nói: "Yêu quái, ngươi thật lớn mật, ta còn ở nơi này đâu, ngươi dám công khai hiện thân?" Tôn Ngộ Không đứng ra, đưa tay gian tự thai phải bên trong rút ra như ý kim cúc đồng, nghiêm nghị quát. Hắn cảm giác chính mình nhận nhục nhã. Đoạn đường này đi tới gặp nhiều như vậy yêu quái, dám làm như thế yêu vương cũng vô chỉ có. "Ngươi ở đây cũng không ở nơi này, với ta mà nói không có gì khác nhau, Tôn Ngộ Không, ngươi quá để cao bản thân." Vạn yêu nữ vương từ tốn nói. Tôn Ngộ Không trong lòng đại hận, mang trên mặt rét lạnh cười lạnh, từng bước một đi hướng đối phương, "Là ngươi quá không coi ta là chuyện." Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bộ dáng, Vạn yêu nữ vương khỏe miệng có chút dương lên, đột nhiên thôi động trong tay thất tình lục dục thạch, một viên hận ký tự bỗng nhiên bay ra ma thạch, lấy tốc độ như tia chớp trùng điệp đánh vào hầu tử trên trán. Tôn Ngộ Không thật giống như bị cái này một chữ phù đánh ngộng, ánh mắt cấp tốc khô khan xuống tới, lập tức càng đem kim cô bổng thu đến sau lưng, nhanh chân đi vào Vạn yêu nữ vương trước mặt, khom mình hành lễ, bái kiến nữ vương đại nhân. "Ha ha ha ha." Vạn yêu nữ vương lên tiếng cười như điên, trên mặt rắn mặt như ngầm hiện, không hổ là thượng cổ kỳ bảo, nếu là có thể sớm một chút đạt được bảo bối này, ta cũng không cần khổ đợi lâu như vậy. "Đại sư minh, ngươi làm sao rồi?" Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc kêu lên. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại đối với cái này không phản ứng chút nào, chỉ là giống như tôi tớ đứng ở Vạn yêu nữ vương sau lưng. Tần Liêu lại đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên ngược lại mười phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên cười như điên không chỉ xả yêu hỏi, "Là ngươi tìm Đông Lai Phật, vẫn là Đông Lai Phật tìm ngươi?" Vạn yêu nữ vương nụ cười cứng đờ, cau mày nói, "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, cái này cùng Đông Lai Phật có quan hệ thế nào?" "Đơn thuần dựa vào chính ngươi, hoặc là nói dựa vào ngươi Vạn yêu quốc lực lượng, nếu có khả năng thu hoạch cái này thượng cổ kỳ bảo, ngươi cũng sẽ không hiện tại mới cầm tới vật này. Chỉ sợ sớm tại Thông Tí Viên Hầu bị trấn áp về sau, thậm chí là hắn rời đi Vạn yêu quốc lúc, ngươi liền đem cái này kỳ bảo giao cho hắn. Mà bây giờ, chúng ta khoảng cách Đại Lôi Âm tự chỉ kém một quan, đây là vị Lai Phật một mạch cơ hội cuối cùng, ta nghĩ lấy Đông Lai Phật lập trường đến nói, sẽ không thờ ơ." Thần Liêu mỗi chữ mỗi câu phân tích nói. Những lời này, cùng này nói là nói cho Vạn yêu nữ vương nghe, không bằng nói là nói cho Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 già lang nghe. Làm những này Phật môn hộ pháp đem nơi đây tình huống tại Phật môn truyền ra về sau, như vậy chỉ cần bọn hắn sư đồ có thể thuận lợi đến Linh Sơn, Đông Lai Phật bất luận cái gì cản trở hành vi đều đem bước qua dây đỏ, chạm đến hiện thế Phật một mạch cấm kỵ. Nói trắng ra, không phải không cho qua ngươi cơ hội, là ngươi không có nắm chặt cơ hội, thua không quan hệ, ai cũng sẽ không thanh toán hành vi của ngươi, nhưng nếu là thua về sau, còn không dung tha, thậm chí là không cam lòng chịu thua, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bớt nói nhiều lời, Đường Huyền Trang, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giờ này khắc này, Vạn yêu nữ vương biết rõ không thể lại tiếp tục nói tiếp, đưa tay gian triệu hồi ra một thanh màu xanh ma kiếm, trực tiếp đâm về Tần Liêu mặt. Tần Liêu lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này ma kiếm đánh tới, thân thể rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, thân kiếm lại tại hắn nhìn chăm chú hạ cấp tốc tán dã. Vạn yêu nữ vương đột nhiên trừng lớn hai mắt, đáy lòng giống như sóng lớn cuộn. Nàng thật lâu trước đó liền biết đối phương thức tỉnh túc tuệ, có thể lúc này mới chỉ là thời gian mấy năm a, Đường Huyền Trang càng đem tu vi tăng lên tới loại trình độ này. Nếu như này thỉnh kinh thành công, được phong đại chức chính quả, đối phương lại đem khủng bố tới trình độ nào? Chương 1734, cuốn cuối cùng, trên đàn công đức Phật, Đại La Kim Tiên. Câu đổi đọc, chương 1734, cuốn cuối cùng, trên đàn công đức Phật, Đại La Kim Tiên. Câu đổi đọc, Tôn Ngộ Không, nhanh giết hắn cho ta. Một lát sau, Vạn yêu nữ vương bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Tần Liêu, lớn tiếng quát lệnh đạo. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu, hiện ra hồng quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Liêu thân thể, từng bước một đi hướng đối phương. "Đại sư minh, ngươi tỉnh lại đi, đây là sư phụ a." Sa Ngộ Tịnh đội vàng ngăn tại Tần Liêu trước mặt, hướng Tôn Ngộ Không quát to. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không sớm đã mất đi bản ngã ý thức, giơ lên gậy sắt liền muốn đánh về phía Tần Liêu đầu lâu. "Đinh." Trong lúc nguy cấp, Chư Bát Giới nâng lên cựu sĩ đinh ba, cứ thế mà ngăn trở cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích, quát khẽ, "Lao xa, Đường Hồ, hắn hiện tại đã bị cái này yêu nữ khống chế lại, nghe không được ngươi nói chuyện." "Chư Bát Giới, đây là chính ngươi chủ động nhảy ra." Vạn yêu nữ vương ánh mắt phát lạnh, tự thất tình lục dục thạch bên trong lấy ra tham ký tự, lăng không đánh về phía đối phương. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại xá vệ quốc chi cây cho cô đập vườn, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Ngươi lúc, Thế Tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát. Thân đại trước, Tần Nghiêu đột nhiên chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm tụng đạo. Trong chốc lát, từng mai ký tự màu vàng tự trong miệng bay ra, như như gió mát mơn trớn Tôn Ngộ Không thân thể, hóa giải này trong mắt hờ mang. Ngay sau đó giống như thiên quân vạn mã phóng tới thăm chữ, đem này ở không trung bỡ vụn. Vạn yêu nữ vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chưa hề lường trước qua sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong đáy mắt, làm những kim quang đó rạng rỡ ký tự gào thét lên sông về phía mình lúc, nàng đội vàng giơ lên thất tình lục dục thạch, đem tham giận si hận ái ác dục bảy đại ma phù toàn bộ triệu hoán đi ra, hối hạ đánh về phía đối diện hòa thượng. Nàng không tin hòa thượng này không có thất tình lục dục, trừ phi hắn chỉ là một cái sắc không, hoặc là cái sắc không hồn. Tần Liêu vừa chuyển động ý nghĩ, kinh văn liền hóa thành một tấm pháp võng, ngăn tại trước người mình, này thượng lóng lánh nhàn nhạt bằng dự. Vạn yêu nữ vương hai tay nắm chặt thất tình lục dục thạch, liều mạng hướng trong đó quán thâu yêu khí, lệnh bảy đại ma phù đột nhiên hóa thành bảy trôi lưỡi dao, hung hăng đâm về pháp võng. Dẫn si ác tam đại ma phù chi kiếm tại tiếp xúc đến pháp võng lúc, đột nhiên vỡ vụn, nhưng tham hận ái dục bốn trôi ma phù chi kiếm lại xuyên thấu pháp võng ngăn trở, trực tiếp chém về phía Tần Liêu khuôn mặt. Nguyên kịch bên trong, Đường Huyền Trang đáy lòng vô tư, thậm chí dựa vào niệm kinh liền có thể vỡ nát thất tình lục dục thạch. Nhưng Tần Liêu nhưng không có loại cảnh giới này, tham hận ái dục đầy đủ, dựa vào niệm kinh là ngăn không được thất tình lục dục thạch tập kích. Cũng may hắn không chỉ là chỉ có thể niệm kinh, thần quốc bên trong tạo hóa ngọc điệp thánh quang lấp lánh, đại đạo thanh âm vang vọng toàn vực, che chở thần hồn. Bành, 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 bành. Yêu hận tham lam va chạm ở trên người hắn, đột nhiên vỡ vụn, lập tức liền có một đầu pháp tắc xiển xích tự này thể nội xung ra, cuốn chặt lấy thất tình lục dục thạch, đem này đột nhiên từ vạn yêu nữ vương trong tay bật lại. Vạn yêu nữ vương vô ý thức đưa tay đi vớt, nhưng mà đầu ngón tay lại cùng ma thạch gần mà qua, không cam lòng cảm xúc khiến cho lắc mình biến hóa, hóa thành cự xà bản thể, hung hăng cắn về phía giữa không trung thất tình lục dục thạch. Bành! Tôn Ngộ Không đạp không mà lên, một gậy trùng điệp đánh vào vạn yêu nữ vương đỉnh đầu, ngăn trở lúc nào đi thế. Tần Liêu đưa tay tiếp được thất tình lục dục thạch, lặng lặng nhìn xem Tôn Ngộ Không đại chiến vạn yêu nữ vương. Ngay tại hai yêu kịch chiến say sưa lúc, từng con yêu ma hối hả mà đến, ý đồ gia nhập chiến trường, cứu đi nữ vương. Tần Liêu chậm rãi giơ lên thất tình lục dục thạch, bảy đại ma phù gào thét bay ra, qua trong giây lát liền khống chế lại cái này bách quỷ ngàn yêu, trong đó liền có nhị lang thần dị tuyết yêu nguyên thần. Một lúc lâu sau, tứ cố vô thân vạn yêu nữ vương tự không trùng trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, toàn thân càng không ngừng run rẩy, trong mắt dần dần hội tụ một bôi điên cuồng. Tần Liêu tại ngoài cuộc thấy rõ, rất rõ ràng nàng đây là cấp trên, xác suất lớn là muốn tự bạo, ngoại đạo, ta có thể hướng Phật tổ cầu tình, thả ra thông tí viên hầu. Không ngừng thiêu đốt tinh huyết cùng áp xúc yêu khí vạn yêu nữ vương dừng lại, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Tần Liêu nói, ta đến thế giới cực lạc về sau, có thể cầu Phật tổ phóng thích thông tí viên hầu. Vì cái gì? Vạn yêu nữ vương cũng không cho rằng đối phương sẽ ở thời điểm này nói láo, lập tức kết thúc tự bạo ý niệm, một lần nữa biến trở về nhân thân. Có điều kiện này chính là ngươi mang theo vạn yêu quốc vứt bỏ ác từ thiện, gia nhập Phật môn. Tần Liêu nói, vạn yêu nữ vương, ngươi không hận ta sao? Lặng im nửa ngày, nàng đỗng nhiên ngược lại hỏi. Tần Liêu lắc đầu, ngươi chưa hề cho ta tạo thành qua khắc cốt minh tâm thương tích, ta tại sao phải hận ngươi đâu? Ha, ha ha ha. Vạn yêu nữ vương cảm giác dường như có một cây đao cắm vào chính mình đáy lòng bên trên, tất cả kiên trì tại thời khắc này đều rất giống thành trò cười. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy cố gắng, thế mà liền bị ghi hận tư cách đều không có. Ngươi làm hết thảy, không đều là vì thông tí viên hầu sao? Đáp ứng điều kiện của ta, các ngươi không chỉ có trùng phùng này, thậm chí còn có sớm chiều trung đụng khả năng. Tần Liêu yếu đất nói. Hắn không có khu động thất tình lục dục thạch, nhưng chỉ là lời nói này, liền giống như một cái trọng truy hung hăng đánh vào vạn yêu nữ vương bảy tấc bên trên, khiến cho toàn thân mềm nhũn, rơi xuống trên mặt đất. Mời khởi ra đối khống chế của các nàng đi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Được. Tần Liêu đáp ứng một tiếng, mặc niệm kinh văn, bay nhanh vì bách quỷ ngàn yêu đánh tan ma phù điều khiển. Nữ vương, Bạch Cốt Tinh, Nệ Tinh, Tuyết Yêu chờ nữ yêu nhau nhau đi vào vạn yêu nữ vương bên cạnh, châm miệng một lời hô. Vạn yêu nữ vương thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nói: Ta chuẩn bị mang theo vạn yêu quốc quy thuận Phật môn, ai nếu là không hài lòng kết quả này, hiện tại liền có thể thoát ly vạn yêu quốc, ta tuyệt không ngăn trở. Lời này giống như đánh đòn cảnh cáo, đem hiện trường bách quỷ ngàn yêu tất cả đều đánh ngộp. Đối kháng thiên đỉnh cùng đối kháng tỉnh kinh người nhiệm vụ, tất cả đều là bắt nguồn từ trước mắt nữ vương, kết quả tại cuối cùng khẩn yếu con đầu, nàng lại trước hàng. Tuyết yêu, trả lại cho ngươi núi tuyết. Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Liêu lật tay gian lấy ra một cái nho nhỏ núi tuyết, lăng không đẩy đưa hướng bảy yêu bên trong Tuyết yêu nguyên thần. Tuyết yêu đưa tay tiếp nhận núi tuyết, ngạc nhiên nói, ngươi cứ như vậy trả lại cho ta rồi. Tần Liêu chân thành nói, ta vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng ngươi bản tính không xấu, mà đối với người tốt, không nên dùng bức hiếp thủ đoạn. Tuyết yêu lặng im một lát, đống nhiên quay đầu nói với bạn yêu nữ vương, ta nghĩ thoát ly bạn yêu quốc. Bạn yêu nữ vương khẽ bước cằm, được. Còn có muốn đi, hiện tại liền có thể rời đi. Một lúc lâu sau, bách quỷ ngàn yêu đi hơn phân nửa, còn lại yêu quỷ thì là đi theo sau lưng Tần Liêu, cùng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba yêu cùng nhau, chậm rãi đi hướng thế giới cực lạc. Trên nửa đường, Tôn Ngộ Không đột nhiên kéo Tần Liêu ống tay áo, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, có bạn yêu nữ vương làm chứng lời nói, chúng ta có thể hướng Phật tổ cáo trạng Đông Lai Phật sao? Tần Liêu mắt nhìn phía trước, đi lại không ngừng, không thể. Bởi vì Đông Lai Phật không có chạm đến dây đỏ, hoặc là nói ranh giới cuối cùng, cáo trạng hắn không chỉ không có bất cứ ý nghĩa gì, còn biết làm chúng ta thụ phong một chuyện bị tương lai một mạch cưỡng ép chặn đánh. Tôn Ngộ Không có chút ít thất vọng nói, thiện ác đến cùng, cái này cũng không có báo a. Thần Niêu bật cười, ai nói? Còn nhớ rõ ta lúc đầu nói với các ngươi sao? Nhưng phàm là chúng ta có thể thành công thủ phong, liền tuyệt vị lai Phật một mạch tương lai, cái này chẳng lẽ không phải báo ứng? Tôn Ngộ Không, là, đây đúng là báo ứng. Nhưng cùng hắn muốn chênh lệch rất xa. Hắn muốn chính là, Đông Lai Phật thất bại thảm hại, thậm chí còn bị tước đoạt Phật vị, trục xuất Phật quốc. Tần Niêu quay đầu nhìn hắn một cái, im lặng cười cười, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Hắn có thể đoán được ý nghĩ của đối phương, nhưng ý tưởng này định trước không có khả năng thực hiện. Đấu mà không phá là ranh giới cuối cùng, hiện thế cùng tương lai hai mạch triệt để quyết liệt, đây là toàn bộ Phật quốc tổn thất, càng không phù hợp như Lai dự tính. Nói cách khác, nếu như bọn hắn sư đồ nhất định phải cứng rắn Đông Lai Phật, Như Lai cũng sẽ không ủng hộ. Mà nói đi thì nói lại, bây giờ tình huống với hắn mà nói coi như không tệ, không chỉ đạt được Vạn Yêu Kim Đan, thất tình lục dục thạch các loại bảo vật, cách đó không xa còn có một phần đại chức chính quả chờ đợi mình. Mượn nhờ cái này Phật đà cấp bậc chính quả, hoàn toàn có thể chờ mong một chút cảnh giới đột phá. Nửa khắc đồng hồ sau, lấy Tần Niêu cầm đầu, chúng yêu thần tại chư Phật nhìn chăm chú bước vào Đại Lôi Âm tự bên trong, túi người bái nói, tham kiến Phật tổ. Đại Lôi Âm tự trung ương, kim sắc đại sen phía trên, tướng mạo khoan dung độ lượng từ bi, trên thân Phật quang lấp lánh như lai mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đều đứng lên đi, Huyền Trang, chúng ta đã đợi ngươi đã lâu. Tần Niêu mang theo chúng yêu thần chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ấy này nói, Thế Tôn thứ tội, đệ tử tới chậm. Như Lai khoát tay áo, một đường vất vả, một chút không sao. Huyền Trang, ngươi đã thức tỉnh tốt tuệ, chuyện đã qua bổn tọa liền không cần phải nhiều lời nữa, lại nói hiện tại. Vì lấy chất kinh, ngươi đoạn đường này lai lịch kinh tam tam chi tiết, cửu cửu chi nạn, rất có công quả, bổ tọa liền sắc phong ngươi làm trên đàn công đức Phật, lấy thủ này công. Dứt lời, một đóa kim liên liền tự này lòng bàn tay rơi xuống, chậm rãi rơi vào Tần Niêu đỉnh đầu. Trong chốc lát, kim liên dung nhập thân thể thần hồn bên trong, khiến cho pháp lực cùng đạo hạnh tăng gọn, thế như trẻ tre sông phá đại la kim tiên nhập môn mít trướng, nước chảy thành sông bước vào đại la kim tiên cảnh. Cho dù là đặt ở thế giới hồng hoang bên trong, loại cảnh giới này cũng là đương thời cường giả. Mà tại Tần Niêu chủ vị diện bên trong, cho dù là thiên đỉnh, Đại La Kim Tiên cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Sau đó, Tôn Ngộ Không được sắc phong đấu chiến thắng Phật, Chư Bát Giới được sắc phong Tịnh Đàn sứ giả, Sa Ngộ Tịnh được sắc phong Kim Thân La Hán, Tiểu Bạch Long khôi phục long thân, hóa thành hình người, được sắc phong Bát Bộ Thiên Long. Mà tại cái cuối cùng chính quả vị rơi xuống lúc, Tần Niêu trước mắt đúng hạn lóe lên hai hàng ký tự, thỉnh kinh nhiệm vụ đã hoàn thành, 300 cân tam quang thần thủy đã để vào thần quốc bên trong. Thiên địa tranh bá mỹ hầu vương kịch bản đã hoàn tất, phải trang lập tức trở về. Tần Niêu rất rõ ràng nơi đây không phải an toàn trở về địa phương, cho nên không có đối với cái này làm ra đáp lại mặc cho chữ này phù lấp lóe ở trước mắt. Nửa ngày, khi bọn hắn mang theo 35 bộ đại thừa kinh thư, thừa chạy ngự phòng, chạy về đại đường Vương Triều lúc, thời gian đã là đêm khuya, toàn bộ thành trường ăn đều yên tĩnh lại. Tần Niêu lấy cơ trong đêm không tiện, liền mang theo các đệ tử vào ở một cái khách sạn bên trong, đóng cửa lại về sau, ngồi tại giường trung ương, cuối cùng là thở phào một hơi. Hệ thống, trở về chủ thế giới. Vừa dứt lời, một chùm cổ sáng màu trắng liền lặng lẽ xuất hiện, bao phủ liền trang toàn bộ thân hình. Cựu thúc thế giới, cổ thúc quốc, Tần phủ thư phòng. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Tần Niêu chậm rãi mở mắt ra, âm thầm thở ra một ngụm trọc khí. Lặng im hồi lâu, yên lặng tiêu hóa hết loại kia phảng phất giống như cách một thế hệ cảm xúc, Tần Niêu lúc này mới đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, tươi đẹp ánh nắng lập tức đem này toàn thân vây quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nghiêng hai lắng nghe, trong nội viện không có mưa ai, thậm chí toàn bộ phủ đệ đều yên tĩnh, hiển nhiên chúng nữ cùng quá khứ giống nhau, không biết đi hướng nơi nào đã thanh. Lại bởi vì tại thiên địa tranh bá mỹ hầu vương thế giới bên trong đợi đến thời gian cũng không dài. Trong lòng của hắn tưởng niệm vẫn chưa góp nhặt đến tột đỉnh trình độ, bởi vậy không có chủ động đi tìm các nàng, ngược lại là một mình đi vào đỉnh viện trong lương đỉnh, kiểm kê xem lần này luân hồi thu hoạch. Sau một hồi, đợi kiểm kê kết thúc, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, thần quốc bên trong là không có thất tình lục dục pháp tắc, như hắn đem thất tình lục dục thạch luyện hóa đến thần quốc bên trong, sẽ mang đến hậu quả gì? Suy tư liên tục, nghĩ đến thần quốc bên trong còn có một khối có thể tùy tiện trấn áp thất tình lục dục thạch tạo hóa ngọc điệp, hắn cuối cùng là quyết định, ý thức đắm chìm đến thần quốc bên trong, lấy thần hồn cứ gọi đến thất tình lục dục thạch, không ngừng rút ra trong đó pháp tắc, dung nhập đến phương thiên địa này bên trong. Thời gian dần qua, thất tình lục dục thạch hóa thành một đống một phấn, thần quốc bên trong cũng theo đó nhiều ra tham giận si hận ái ác dục bảy đầu hoàn chỉnh pháp tắc xiển xích. Vâng. Ngay tại thất tình lục dục pháp tắc xiển xích thành hình về sau, trong hư không đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít thời không pháp tắc xiển xích, cộng đồng rào sát hướng cái này bảy đầu xiển xích. Tần Niêu ánh mắt ngưng lại, lập tức điều động tạo hóa ngọc điệp trấn áp thời không pháp tắc xiển xích. Chỉ là trấn áp rất dễ dàng, nhưng chỉ cần giải trừ phong cấm, thời không pháp tắc xiển xích vẫn là sẽ nhào về phía kia bảy đầu pháp tắc xiển xích, tựa như bài dị phản ứng. Nhưng vấn đề là, hắn không thể một mực lấy tạo hóa ngọc điệp trấn áp thời không pháp tắc, bằng không mà nói, chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là hắn tự thân. Suy nghĩ thật lâu, Tần Niêu trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, quay đầu nhìn về phía Vạn Yêu Kim Đan hóa thành vực sâu hắc ám. Vạn Yêu Kim Đan đặc tính chính là nuốt chửng cùng hấp thu, cùng có thể xưng quy tắc cấp kiêm dung năng lực. Thông thí viên hầu từng lấy bảo vật này tuần tự nuốt chửng Như Ma Vương, Ô Nha Tinh, Thính Đế Thú, từ đó thu hoạch được Như Ma Vương, Miệng Quả Đen, Kỳ Lân Chân Trở tuyệt kỹ. Nếu không phải là nóng lòng cầu thành, những này tuyệt kỹ liền chân chính thuộc về hắn. Như vậy, thất tình lục dục đâu? Nghĩ tới đây, hắn lập tức thao túng tham giận si hận ái ác dục bảy đầu pháp tắc xiển xích bay hướng vực sâu hắc ám, mà vực sâu hắc ám thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, thu lưu cái này bảy đầu pháp tắc xiển xích. Tần Niêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngược lại giải trừ tạo hóa ngọc điệp đối thời không pháp tắc khống chế, thời không pháp tắc quả nhiên cũng an phận xuống tới, nhao nhao ẩn vào hư không. cuối cùng mắt nhìn vực sâu hắc ám, khóe miệng của hắn có chút dương lên, ý thức cấp tốc trở về bản thể bên trong. Là đêm, đi ra ngoài du ngoạn chư nữ kết bạn trở về, thậm chí là mang đến không ít nguyên liệu nấu ăn. Căn cứ vào đây, người một nhà vây lô đồ nướng, uống rượu làm vui, cũng là tận hứng. Mà tại tận hứng về sau, chính là tận tính, Tần Nghiêu một đêm cơ hồ không có nhàn rỗi, tại khác biệt gian phòng bên trong vừa đi vừa về giày vò. Đối với cái này, hắn chỉ may mắn chính mình không phải phàm nhân, bằng không mà nói, chỉ sợ uống thuốc đều chịu không được, cuối cùng kết cục nhất định sẽ là sụp ở sắc đẹp, cạn kiệt mà chết. Nhưng không thể không nói, chính hắn lại là thích thú. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Nghỉ ngơi đủ, Tần Nghiêu rốt cuộc lại lần nữa đi vào trong thư phòng, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhẹ nói, "Hệ thống, chúng ta bắt đầu đi." Chương 1735, Giáng Lâm Thế Giới Mới, Phong Tỏa Hàng Long Tôn Giả. Tăng thêm, cầu đổi đọc, chương 1735, Giáng Lâm Thế Giới Mới, Phong Tỏa Hàng Long Tôn Giả. Tăng thêm, cầu đổi đọc, ngẫu nhiên lựa chọn bắt đầu, khóa chặt thế giới vì Phật sống tế công. Luân hồi thông đạo xây dựng bên trong nhìn chăm chú lên trước mắt ký tự, Tần Nghiêu tâm thần khẽ nhúc nhích, trong đầu cấp tốc thoáng hiện qua Trần Hạo Dân một bộ phế phẩm tăng y hình tượng. Ân, kỳ thật cũng còn tốt, chỉ ít bên ngoài hình tượng, so Quách lão sư tế công tốt không ít. Mà từ cố sự đi lên nói, Phật sống tế công kịch bản cũng so tế công chuyện mạnh lên rất nhiều, điểm này từ hai bộ kịch thành tích thượng liền có thể thấy đốn. Luân hồi thông đạo đã xây dựng thành công, phải chăng lập tức bắt đầu truyền tống? Ngay tại hắn yên lặng so sánh hai bộ tế công tác phẩm lúc, trước mắt lại lần nữa đổi mới ra một chuyến hệ thống quan phủ. Truyền tống. Tần Nghiêu lập tức tĩnh tâm ngưng thần, trầm giọng nói: "Bá." Trong chốc lát, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắn toàn bộ thần hồn ý chí. Phật sống tế công bị diện. Trong màn đêm, Thiên Đài Sơn Lý phủ. Trong phòng ngủ, ôm chăn mền, nằm nghiêng tại giường tuấn lãng thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, đảo mắt tứ phương, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm thanh ngọc bàn, bàn thượng để một đống thư tịch. Tiếp theo là từng cái giá gỗ nhỏ, trên kệ trưng bày bình hoa cùng các loại tạp vật, trên vách tường còn mang theo rất nhiều tranh chữ, bởi vậy có thể thấy được cái này phòng ngủ cũng có thư phòng chi yêu nghiệt phương nào, dám đoạt xá ta Hàng Long Tôn giả chuyển thế chi thân. Đang lúc hắn đánh giá trong phòng tràng cảnh lúc, trong thân thể, thức hải bên trong, một đạo nhắm mắt ngồi xếp bằng kim thân đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy. "Hàng Long Tôn giả, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch." Thần Liêu Yên lặng thu hồi ánh mắt, nội thị thức hải, lan ra ngoài. Hàng Long Tôn giả hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đầu kim long. Tần Liêu mím môi một cái, lúc này điều động thần hồn bên trong thời không phát tắc, hóa thành vô số kim sắc xiển xích, từ bốn phương tám hướng phóng tới kim long. Giống kim long ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân đột nhiên khuấy động ra một vòng lại một vòng kim sắc gợn sóng, đem xiển xích đều phá hủy. Tần Liêu lông mày cau lại, chưa từng nghĩ cái này Hàng Long nguyên thần lại cường hãn như vậy, nếu không phải là hắn vừa mới tấn thăng đại la kim tiên cảnh, thậm chí có khả năng bị đối phương đảo ngược trấn áp. Nói một cách khác, nguyên thần của đối phương cảnh giới thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên. Mà hắn không biết là, Hàng Long Tôn giả lại càng thêm kinh hãi, nhìn chăm chú lên trước mặt sinh sôi không ngừng, dường như vô cùng vô tận pháp tắc xiển xích kêu lên, ngươi đến cùng là ai? Đại Bàng Tinh? Không, không có khả năng, Đại Bàng Tinh chỉ biết giết ta chuyển thế thân, không có khả năng làm ra đoạt xá chuyện. Tần Liêu yên lặng dùng tới 10 thành lực, pháp tắc xiển xích rốt cuộc đột phá kim long phòng ngự, đem này vây nốt tại kim quang lấp lánh pháp bóng bên trong, ta cũng không phải muốn đoạt xá ngươi, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, bị truyền tống đến thân thể này bên trong, đợi ta hoàn thành. Nói đến đây, hắn đột nhiên kịp phản ứng, từ khóa chặt phần sống tế công thế giới đến thành công giáng lâm, chính mình cũng không thấy được có hệ thống nhiệm vụ a. Cái này không khỏi làm hắn liên tưởng đến Bảo Liên đăng tiền chuyện tại cái kia trong thế giới, chính mình thành công phụ thân Dương Tiễn về sau, cũng tương tự không có nhận đến hệ thống nhiệm vụ. Đối đãi ngươi hoàn thành cái gì? Hàng Long Tôn giả tại phát hiện chính mình tuyệt đối không thể đào thoát giam cầm về sau, thái độ rốt cuộc mềm nhũn ra. Quan trọng hơn chính là, thông qua vô pháp đào thoát giam cầm chuyện này, hắn xác định đối phương tu vi thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên, thậm chí có thể là đại la kim tiên. Một cái đại la kim tiên vô duyên vô cớ đến cùng chính mình đoạt thân thể. Việc này quả thực so hoàng đế đoạt tên ăn mày trong tay nửa khối bẩn bánh còn không hợp thói thường. Đợi ta hoàn thành lần này rèn luyện về sau, liền sẽ tự mình rời đi. Tần Liêu thở phào một hơi, nghiêm túc nói, làm trao đổi, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Hàng Long Tôn giả, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày chính mình thế mà sẽ nghe được người khác nói với hắn loại lời này. Dưới tình huống bình thường, đều là hắn Hàng Long Tôn giả quyết định muốn hay không thỏa mãn người khác tâm nguyện. Nếu như ta không đồng ý đâu? Trầm mặc nửa ngày, Hàng Long Tôn giả lãnh túc đạo. Tần Liêu chân thành nói, tại rèn luyện kết thúc trước đó, ta là vô pháp rời đi cỗ thân thể này. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể như thế nhốt ngươi, thẳng đến rèn luyện kết thúc. Đồng thời, không cần vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hàng Long Tôn giả khỏe miệng co giật một chút, nói, nếu như ta đồng ý, ngươi liền sẽ vì ta giải phong. Thần Liêu lắc đầu, thế thì cũng không phải. Chủ yếu là lo lắng ngươi hội nguyên thần lý thể, đi tới Phật giới tìm Phật tổ xin giúp đỡ, cái này đối ta đến nói sẽ rất phiền phức. Vẫn là câu nói kia, làm trao đổi, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Hàng Long Tôn giả trầm mặc hồi lâu, ngưng giọng nói, tâm nguyện của ta là, ngươi giúp ta bắt chim đại bàng, cũng đem này áp tại Phật tổ trước mặt bị phạt, đây cũng là ta lần này hạ giới chuyển thế nhiệm vụ chủ yếu. Tần Liêu gật gật đầu, thành giao. Đúng, kia chim đại bàng là tu vi gì? Hắn chỉ nhớ rõ nguyên kịch bên trong thập bát la hán liên thủ, mới miễn cưỡng trấn áp lại chim đại bàng, lại cũng không rõ ràng tại bên trong thế giới này, đối phương là tu vi gì. Hàng Long Tôn giả nói, so ngươi bây giờ bày ra thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Tần Liêu cái này rõ ràng, chim đại bàng cũng hẳn là đại la kim tiên cảnh, bất quá chính mình là mới vào Đại La, mà đối phương thì là uy tín lâu năm Đại La, nội tình càng sâu. Chỉ cần không phải kém lấy cả một cái đại cảnh giới, mạnh hơn ta một điểm nửa điểm, đều có thể từ địa phương khác làm cho phẳng. Ngươi có thể từ địa phương khác tìm, hắn chưa hẳn không thể. Hàng Long Tôn giả nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Tần Nghiêu cười cười, không có lại tranh luận, đúng, nếu có Phật môn tra xét, còn xin ngươi che lấp một chút. Che lấp có thể, nhưng ngươi nhất định phải vào Phật môn, bằng không mà nói, liền ta cũng che không được. Hàng Long Tôn giả nghiêm túc nói, không nói đến khác thần Phật, cái khác 17 La Hán khẳng định đều chú ý tới chuyện này đâu, ngươi nếu không vào Phật môn, bọn họ tất nhiên sẽ dùng biện pháp của mình, giúp ngươi hiểu ra trước kia, xuất ra. Tần Nghiêu kỳ thật cũng biết điểm này. Nguyên kịch bên trong, tại Lý Tu Duyên đại hôn ngày đó, 17 La Hán liền không mời mà tới, cưỡng ép tỉnh lại Lý Tu Duyên đối với kiếp trước ký ức, dẫn đến hắn tại hai đời nhân sinh xung kích hạ trở nên điên điên cùng cùng, tại chỗ đào hôn, luôn miệng nói muốn đi làm hòa thượng. Này kết quả chính là, vừa qua khỏi cửa thê tử Yên Chi bị Lý gia nhận định là bất tường người, một ngụm một cái sao trời không nói, thậm chí đem này cưỡng ép đuổi ra Lý phủ gia môn, nhận hết quất đủ. Cái này Yên Chi vốn là mang theo vô kỳ hạn đợi gả vào Lý gia, lại há có thể chịu được lấy như thế biến cố. Cho nên tại không chịu đục nổi phía dưới, ôm hận ném sườn núi, bị chim đại bằng cứu, bởi vậy rơi vào ma đạo. Chỉ riêng cái này đoạn kịch bản đến nói, 17 La Hán hoàn toàn không có một điểm nhân tính. Dù sao bọn hắn dù chỉ là sớm mấy ngày lại đây, liền có thể tránh trận này bi kịch. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy, một nữ tử tương lai, căn bản liền không có bị bọn hắn để ở trong mắt. Ta muốn biết hiện tại là cái gì thời gian tiết điểm. Ý niệm tới đây, Tần Nghiêu đột nhiên hướng trước mắt Hàng Long Tôn giả dò hỏi. Hàng Long Tôn giả sắc mặt liền giật mình, cái gì thời gian tiết điểm? Gặp hắn không có rõ ràng, Tần Nghiêu liền trực tiếp dứt khoát hỏi, ngươi cái này chuyển thế thân thành hôn hay chưa? Hàng Long Tôn giả nói, chưa thành hôn, hôn kỳ tại ngày mai. Tần Nghiêu, đối với hắn mà nói, này thời gian tiết điểm đã tính rất muộn. Nhưng cũng may không phải tân hôn màn đêm buông xuống, tân lương tử còn không có qua cửa, bằng không mà nói, cho dù là hắn, cũng không cách nào lại thay đổi Yên Chi nhân sinh bi kịch. Ngươi vì cái gì không ngăn cản đoạn nhân duyên này? Sau khi tính hồn lại, Tần Nghiêu đột nhiên hỏi, đây không phải ta nên làm chuyện. Hàng Long Tôn giả bình tĩnh nói, đến thời cơ thích hợp, tự có 17 La Hán giáng thế, chặt đứt Lý Tu duyên nhân duyên. Tần Nghiêu lông mày cau lại, ngươi cái gọi là thời cơ, chính là đại hôn ngày đó. Đại hôn ngày đó, tân lang xuất gia, đây đối với tân lương đến nói nên bao lớn tổn thương. Vì sao nhất định phải như thế? Hàng Long Tôn giả có chút dừng lại, giải thích nói, có lẽ là 17 La Hán bởi vì một ít chuyện trì hoãn. Tần Nghiêu cười nhạo, trì hoãn? Lần trì hoãn này chính là hơn 10 năm. Hàng Long Tôn giả không hiểu hỏi, ngươi cùng Yên Chi có quan hệ? Tần Nghiêu lắc đầu nói, không sao, chỉ là ta không ưa. Hàng Long Tôn giả, không ưa, liền muốn còn sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hơi biến sắc mặt, thí chủ, tại 17 La Hán giáng lâm trước đó, ta khuyên ngươi cái gì đều đừng làm, bằng không mà nói, thế tất sẽ gia tăng vô số biến số. Tần Nghiêu quả quyết cự tuyệt, vậy không được. Các ngươi không chú trọng, không thể diện, không làm người, ta không thể như thế. Hàng Long âm thầm kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Tần Nghiêu cười cười, nói, tu duyên chết, đạo thế sinh. Hàng Long đội nói, ngươi đây không phải tại cứu nàng, mà là tại hại nàng, người ngoài thế tất sẽ nói là nàng khắc chết Lý Tu Duyên. Ta biết, cho nên ta dự định để Lý Tu Duyên chết tại trong thanh lâu, thậm chí là chết tại Diêu Tỷ, Y Viện, trên thân. Tự gây nghiệt, như thế nào đoán được người cô nương? Tần Nghiêu nói. Hàng Long gương mặt vừa rút. Quá ác. Người này làm việc, dễ đi cực đoan, không lưu chỗ trống, mình cùng này giao dịch, cũng không biết là họa hay phúc. Ngày kế tiếp, Thiên Đài Sơn thành đông, một tòa thanh lũ tĩnh nhã trong phủ đệ. Trên mặt hóa thành tinh xảo đúng trang, mặc trên người một kiện đại hồng áo cưới diễm lệ thiếu nữ đứng ở trước gương đồng, nhìn xem trong kính chính mình, trong đầu không khỏi nhớ lại mấy năm trước, kia nho nhỏ thiếu niên đối với mình phát ra vang dội lời thề, sau khi lớn lên, ta nhất định sẽ cưới ngươi, ta muốn ngươi làm tân nương tử của ta. Thời gian trôi qua thật nhanh a, cái này thoáng trước mắt, nàng liền muốn gả vào Lý gia, hoàn thành phần này tuổi thơ thời kỳ mỹ hảo ước định. Tiểu thư, tiểu thư. Ngay tại nàng một bên ước mơ lấy, một bên chờ lấy Lý phủ đón dâu đội ngũ lúc, một tên trên người mặc váy vàng nha hoàn đột nhiên đội vàng chạy tới, dưới chân không có chú ý, thậm chí bị khóa cửa chỗ quấy ngã, trùng điệp rơi xuống đến trong khuê phòng. Quyên Nhi, ngươi không sao chứ? Tiên Chi vội vàng từ trước gương đồng đi vào cửa phòng, túi người đem đối phương đỡ lên. Quyên Nhi đau nước mắt thẳng đỏ quanh, lại không nói một câu đau, ngược lại là nắm thật chặt tiểu thư bàn tay nói, tiểu thư, chuyện xấu, cô ra hắn. Tu Duyên, hắn làm sao rồi? Tiên Chi trong lòng lộn bộ một tiếng, gấp rút hỏi. Quyên Nhi cuối cùng là thuận xuống dưới khẩu khí kia, mang theo tiếng khóc nước nở nói, cô ra chết rồi, chết tại trong thanh lâu, chuyện bây giờ đã ở trong thành truyền ra. Tiên Chi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao lại thế? Kia luôn miệng nói muốn cưới chính mình thiếu niên, lại sẽ chết tại trong thanh lâu. Còn có rất nhiều khó nghe nghe đồn, nô tỳ đều không có cách nào học cho ngài nghe. Quyên Nhi nhẹ nói, bất quá tiểu thư, ngài cũng đừng quá thương tâm, cái này mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng đối với ngài đến nói lại là một cọc chuyện may mắn. Liên kém một ngày, không, là nửa ngày, như ngài hôm nay qua môn, vào cửa liền thủ tiết. Tiên Chi. Đêm đó, một chiếc đỏ ngang bên trên, ngồi xếp bằng Tần Nghiêu chợt nghe trận trận kinh lôi âm thanh, vén rèm lên xem xét, chỉ thấy trên mặt biển gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, tràng diện cực kỳ khoa trương. Nhưng kỳ quái là, đầu thuyền trước chủ thuyền nhưng không có phản ứng chút nào, dường như cái này dị tượng trong mắt hắn căn bản không tồn tại. Lý Tu Duyên, người muốn đi đâu? Một lát sau, tầng mây dày đặc bên trong đột nhiên bay ra 17 đạo kim quang, hiển hóa thành 17 tôn hoặc đứng hoặc nằm, khí tức mạnh mẽ kim thân La Hán. Tần Nghiêu chậm rãi đứng dậy, đi ra khoang tàu, đứng bước đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn qua cái này 17 đạo thân ảnh nói, ta muốn đi xuất ra. Chủ thuyền đi theo hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trời trong như bích, vạn dặm không mây, chỉ coi hắn là tại cho mình nói chuyện, công tử, ngươi xem ra không phú thì quý, vì sao muốn nghị quần xuất ra đâu? Tần Nghiêu có chút thắc mắc, vừa cười vừa nói, ngươi vạch thuyền của ngươi, ta không có nói chuyện của ngươi. Chủ thuyền, trên thuyền này liền hai ta người, ngươi không phải nói chuyện với ta, kia là tại cùng bị nói chuyện à? Nghĩ như vậy, hắn lại có chút trong lòng phát lạnh, âm thầm nói thầm, cái này Lý công tử sẽ không là phát bệnh đi. Ngươi vì sao đột nhiên muốn xuất ra? Giữa không trung, một tôn cưỡi ở kim hổ trên lưng La Hán trầm giọng hỏi. Tần Nghiêu nói, chỉ vì ta tại tối hôm qua hiểu ra trước kia kiếp này, biết được tự thân sứ mệnh. Cái gì sứ mệnh? Phục hổ La Hán sắc mặt cổ quái hỏi. Dưới tình huống bình thường, hẳn là bọn hắn 17 La Hán vì Hàng Long tôn giả mở ra túc tuệ, hiểu ra trước kia, Hàng Long tôn giả mới có thể bước bỏ ra từ phận, xuất ra. Nhưng bây giờ, làm sao chẳng hiểu ra sao liền biến thành Lý Tu Duyên chủ động muốn xuất ra? Đã là như thế, vậy bọn hắn 17 người còn có cái gì điểm hóa chi công? Sư đệ? Không, không nên gọi sư đệ, đại sư làm gì biết rõ còn cố hỏi. Đầu thuyền chỗ, Tần Nghiêu hỏi ngược lại. Chủ thuyền sợ hãi cực kỳ, nếu không phải đây là tại trong nước, lại thuyền là chính mình, hiện tại đã sớm bắt chân lên cổ chạy mất. Sư đệ, ngươi là Hàng Long tôn giả? Phục hổ La Hán kinh ngạc nói. Tần Nghiêu gật gật đầu, hiện tại chỉ là Lý Tu Duyên. Không đúng. Phục hổ La Hán nói, không có chúng ta trợ giúp, ngươi là thế nào bản thân giải phong? Tần Nghiêu nói, có lẽ là cầm nã chim đại bàng một chuyện không bàn mà hợp thiên mệnh, thế là ta liền đạt được thiên mệnh giá trị. Phục hổ La Hán, không phải chúng ta không chịu tin tưởng ngươi, thực tế là việc này quá mức ly kỳ. 17 La Hán bên trong, một tôn ngủ La Hán mở miệng nói lại ngay thẳng chút, ngươi nếu vô pháp chứng minh chính mình là Hàng Long La Hán, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dẫn ngươi đi thấy Phật tổ, mời Phật tổ xem thật kỹ một chút. Tần Nghiêu đối với cái này đã sớm chuẩn bị, yên lặng tại tổ khiếu bên trong nói, tôn giả, xem ngươi. Hàng Long tôn giả âm thầm thở ra một hơi, ngồi xếp bằng, thể nội cấp tốc nhảy ra một đầu kim long. Tần Nghiêu cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương, bởi vậy không dám trực tiếp giải phong kim long, liền lấy pháp tắc xiển xích vây nốt kim long thân thể, đem này từ tổ khiếu đưa vào thể nội, trên thân lập tức hiện ra kim long hư ảnh. Chư vị, như thế như vậy, có thể hay không chứng minh? Chương 1736, chùa linh nhận con sâu làm dầu nổi canh. Chương 1736, chùa linh nhận con sâu làm dầu nổi canh. Đúng là sư minh kim long. Giữa không trung, Vũ La Hán tỉ mỉ cảm ứng đến phía dưới kim long khí tức, thì thào nói. Phục hổ La Hán gật gật đầu, Hàng Long, ngày sau nếu có nguy nan sự tình cần chúng ta 17 huynh đệ tương trợ, tùy thời có thể kêu gọi ta trở. Tần Nghiêu mỉm cười, lập tức đem kim long đưa còn đến trong phong ấn, ôm quyền thi lễ, cao giọng nói, đa tạ. Phục hổ khoát tay áo, chợt liền xuất lĩnh lấy còn lại La Hán bay vút lên trời, đầy trời dị tượng cũng bởi vậy tiêu tán trong không. Sáng sớm hôm sau, thuyền cập bờ. Chủ thuyền đứng ở đầu thuyền bên trên, không người xốc lên khoang tàu rèm vải, cẩn thận từng ly từng tí nói, công tử, tới địa phương. Tối hôm qua tận mắt chứng kiến đối phương điên điên khủng khủng toàn bộ quá trình về sau, hắn đối với người này ấn tượng phát sinh có thể xương biến hóa long trời lở đất, càng chỉ e chính mình câu nào nói không đúng, liền dẫn tới vị này cuồng tính đại phát, đối với mình máu phun ra năm ước. Trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng Tần Nghiêu chậm rãi đứng dậy, giang hai cánh tay, xoay xoay lưng, đa tạ. Chủ thuyền cười làm lành nói, ngài khách khí, tiểu nhân dù sao cũng là thu tiền. Tần Nghiêu mỉm cười, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, hư không tiêu thất tại chủ thuyền trước mắt. Chủ thuyền bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong đầu vang lên ong ong. Loại tốc độ này, hiển nhiên không phải người bình thường có thể có được. Chẳng lẽ nói, không phải vị khách hàng này điên, mà là tối hôm qua thật phát sinh chính mình không nhìn thấy chuyện. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hối hận, chỉ cảm thấy chính mình bỏ lỡ một phần cơ duyên lớn. Một canh giờ sau, Hàng Châu chùa Linh Ẩn. Tần Nghiêu ngừng chân tại mạ vàng bảng hiệu trước, ngắm nhìn chùa miếu bên trong hơi có vẻ rách nát cảnh tượng, trên mặt bay nhanh hiện lên một môi kinh ngạc. Nhớ kỹ nguyên kịch bên trong chùa Linh Ẩn rất tráng lệ à, không phải là chính mình tìm nhầm địa phương. Thí chủ, xin hỏi ngài là đến thắp hương vẫn là đến trả nguyện? Cái này lúc, một tên nhỏ gầy trắng loáng thanh niên hòa thượng đột nhiên từ chùa miếu bên trong đi ra, khi nhìn đến hắn thân ảnh về sau, đôi mắt chợt mà sáng lên. Tần Nghiêu yên lặng thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, đã không thắp hương, cũng không phải hoàn nguyện, ta là đến xuất gia. Thanh niên hòa thượng, như thế một cái nhìn như không phú thì quý người, cho dù là muốn xuất gia, cũng nên tuyển loại kia số một chùa miếu lớn a. Nói một cách khác, làm sao lại chạy tới bọn hắn chùa Linh Nhận xuất gia đâu? Làm sao rồi? Không được sao? Tần Nghiêu bỗng nhiên hỏi thăm nói. Không có không có, ta cái này dẫn ngươi đi tìm trụ chỉ phương trượng. Thanh niên hòa thượng vội vàng nói. Không bao lâu, phía sau núi bên trong, thanh niên hòa thượng dẫn linh Tần Nghiêu đi vào một gian bên ngoài thiệt phòng, không người nói, tất thanh bái kiến trụ chỉ phương trượng. Trong thiệt phòng, xếp bằng ở giường chiếu trung ương dâu bạc trắng lao tăng chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên phát hiện ngoài cửa lóng lánh một đoàn kim quang, sáng lạn như chiều dương. Sững sờ một lát, hắn vội vàng đi xuống giường chiếu, đúng là liền giày cũng không kịp mặc, một đường đi nhanh đến cánh cửa chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy một tên nam tử áo trắng mỉm cười đứng ở ngoài cửa, trên người lưu động lấy thường nhân vô pháp thăm dò Phật quang. Gặp qua đại sư. Đón lao hòa thượng này nhìn chăm chú ánh mắt, Tần Nghiêu chắp tay trước ngực, có chút không người. Không dám, không dám. Lao tăng vô ý thức khoát tay, lập tức hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tự thân cảm xúc, dám hỏi thí chủ vì sao mà đến. Tần Nghiêu nói, ta vì xuất gia mà tới. Xuất gia? Lao tăng trong lòng khẽ nhúc đích, do hỏi, bần tăng lắm miệng hỏi một câu, thí chủ vì sao xuất gia? Thần Niêu cười đáp lại, ta sinh ra liền nên người trong Phật môn. Lao tăng, lời này rất có thâm ý a Phương Trượng, không bái sư, không quy ý đi, không cấm rượu thịt, có thể hay không tại chùa linh nhận xuất ra? Tại này trầm mặc gian, Thần Niêu lại lần nữa hỏi. Nếu như là một tên người bình thường nói như vậy, Lao tăng tất nhiên sẽ trực tiếp đem này đuổi đi ra. Không bái sư, đâu ra truyền thừa? Không quy ý đi, tính là gì hòa thượng? Không cấm rượu thịt, thuộc về không tuân theo nam giới, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, nếu thật là so đo, đuổi ra chùa miếu đều không quá đáng. Có thể nói, cái này mấy đầu tất cả đều là cấm kỵ yêu cầu, đổi lại giống nhau trụ trì, thật đúng là không dám đáp ứng. Cũng may, hắn nguyên không phải là giống nhau trụ trì, người phi thường, tự làm đi phi thường sự tình. Có lẽ, đây cũng là làm vinh dự chùa linh nhận thời cơ. Thí chủ, ta chỉ có một vấn đề, vì cái gì? Một lát sau, tại Tất Thanh ánh mắt khiếp sợ dưới, Nguyên Không nghiêm túc hỏi. Tần Niêu giải thích nói, không bái sư, là bởi vì trong trần thế không người có thể lại trở thành sư phụ của ta, không vì ý nghĩa, là bởi vì ta không thích câu nệ tại hình thức. Không cấm rượu thịt, thì là bởi vì với ta mà nói, rượu thịt vào bụng, Phật ở trong tim. Tu Phật, với ta mà nói không phải bất luận cái gì công xiềng, mà là hướng thiện chi tâm. Nguyên Không trầm ngâm nói, làm sao phục chúng? Tần Niêu vừa cười vừa nói, lâu ngày mới rõ lòng người. Nguyên Không ánh mắt dần dần kiên định, quá khẽ, thiện. Bần tăng hôm nay liền phá một lần lệ, thu ngươi nhập môn, hy vọng ngươi có thể làm bình dự linh nhận một mạch. Tần Niêu nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là chùa linh nhận tăng nhân. Tất Thanh trừng mắt nhìn, do hỏi, Phương Trượng, không bái sư lời nói, tính thế nào đối Phật đâu? Nguyên Không nghĩ, hướng về phía Tần Niêu nói, cùng ta một đời. Tần Niêu khoát tay áo, hàng một đời đi, đúng, pháp hiệu ta cũng cho chính mình nghĩ kỹ. Nguyên Không quay người từ trong ngăn tủ lấy ra một quyển đệ tử danh sách, lật qua lật lại đến viết chính mình tên kia một cột, lấy ra bút lông nói, dứt lời, cái gì pháp hiệu? Treo lên danh vào sách về sau, ngươi cho dù là chân chính vào Phật môn. Tần Niêu khẽ bước cằm, cao giọng nói, pháp hiệu, đạo tế. Đại đạo đạo, tế thế cứu nhân tế. Nguyên Không trong mắt lóe lên một bôi ngạc nhiên. Thật là lớn hoành nguyện. Có thể tại do dự liên tục về sau, hắn cuối cùng không có như vậy tên đưa ra bất kỳ dị nghị gì, yên lặng nâng bút, đem đạo tế hai chữ viết tại chính mình tên phía dưới. Mà liên tại đặt bút thành chữ một sát na, Tần Niêu trước mắt đột nhiên thoáng hiện qua từng hàng hệ thống quan phủ, đạo tế hiện thế, số mệnh mở ra. Hệ thống nhiệm vụ, thu 3000 công đức. Nhiệm vụ ban thưởng, nữ hoa tạo ra con người dùng dây leo một cây. Ấm áp nhắc nhở, lần này nhiệm vụ không mang theo bất luận cái gì cưỡng chế thuộc tính, lại không có bất kỳ trừng phạt nào cơ chế. Liếc mắt qua cái này tứ hạnh quan phủ, cho dù là kiến thức rộng rãi, lòng dạ thâm trầm Tần Niêu cũng sửng sốt. Hắn vốn cho rằng tại bên trong thế giới này là không có hệ thống nhiệm vụ, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai bên trong thế giới này hệ thống nhiệm vụ cần đạo tế chi danh mở ra. Càng không có nghĩ tới chính là, lần này hệ thống nhiệm vụ ban thưởng thế mà là tạo ra con người dây leo. Cửu tiên tức ngưỡng, tam sát thần thủy, tạo ra con người dây leo. Hệ thống, ngươi đây là muốn để ta tại thần quốc bên trong tạo ra con người sao? Có thể nói, đầu này tạo ra con người dây leo vừa ra, cơ hội chính là nêu ý chính. Nguyên lai tại hệ thống trưởng thành trong kế hoạch, tam sát thần thủy căn bản không phải là để dùng cho chính mình đổ vào hoàng trung lý, mà là tạo ra con người một hạng công cụ. Giám tự sư thúc trong nháy mắt, đại hùng bảo điện bên trong, một tên chính dẫn theo nhóm tăng tụng kinh mập hòa thượng theo tiếng nước mắt, nhìn chăm chú lên nhanh chân vượt qua ngưỡng cửa Tất Thanh nói, làm sao vậy, vì sao hốt hoảng như vậy? Tất Thanh thở hồng hộc đi vào trước mặt hắn, đưa lô thai nói, sư thúc, ngay tại vừa rồi, có cái trẻ tuổi công tử tại chúng ta chùa linh nhận xuất ra, trụ trì phương trưởng là dẫn độ người. Mập hòa thượng đưa tay đem này đẩy ra, nói, liền việc này. Tất Thanh nói, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Hắn không quy y đi, không bái sư, thậm chí là không cấm rượu thịt. Mập hòa thượng kinh ngạc nói, vậy cái này coi như cái gì hòa thượng? Chính là nói a, nhưng phương trưởng đáp ứng hắn điều kiện này. Tất Thanh đạo, phương trưởng lao hồ đồ đi. Mập hòa thượng vô ý thức nói, Tất Thanh, lời này hắn cũng không dám nói. Không được, việc này là quyết không thể được cho phép, ta cái này đi tìm phương trưởng. Tại này trầm mặc gian, mập hòa thượng quả quyết nói. Tất Thanh trần chờ nói, nếu như phương trưởng hỏi tới, ngài cũng đừng nói là ta cá mật. Mập hòa thượng khoát qua tay, ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước đi ra đại hùng bảo điện, nhưng khi lúc nào tới đến lao tăng thiền phòng lúc, khí thế chợt mà biến đổi, ngây thơ chân thành hỏi, sư phụ, ta có thể đi vào sao? Trong thiền phòng, Nguyên Không lão hòa thượng ngồi một mình giường gỗ, chậm rãi mở mắt ra, vào đi, Quảng Lượng. Quảng Lượng lúc này đẩy ra khép cửa gỗ, cười định tiến vào trong phòng, đảo mắt tứ phương, lại không thấy vị kia quy củ kẻ phá hoại, vô ý thức hỏi, sư phụ, liền chính ngươi à? Không phải vậy đâu. Nguyên Không hỏi lại nói, Quảng Lượng, như mình bây giờ trực tiếp hỏi kia không thụ giới luật mới tăng nhân, chẳng phải là bán Tất Thanh? Ngươi là vì đạo tế mà đến a? Nhưng mà Nguyên Không lại đối với hắn ý đồ đến lòng dạ biết rõ, mỉm cười mà hỏi thăm. Quảng Lượng âm thầm thở ra một hơi, nói, đạo tế hẳn là chính là vị kia mới nhập môn tăng nhân. Đúng vậy. Nguyên Không gật đầu, từ đây về sau các ngươi liền lấy sư minh đệ tương xứng, ngươi là sư minh, hắn là sư đệ, đạo tế chính là pháp danh của hắn. Quảng Lượng nhíu mày nói, sư phụ, kia hắn cũng nên là quảng chữ lót ta, vì sao pháp hiệu đạo tế? Nguyên Không nói, hắn không phải người bình thường, bởi vậy không thích hợp giống nhau quy tắc. Sư phụ sao biết hắn không phải người bình thường? Quảng Lượng chất vấn nói. Nguyên Không cười nói, trên người hắn có Phật quang. Quảng Lượng, lời nói này làm hắn cũng nhịn không được hoài nghi có phải hay không sư phụ mắt mờ. Tóm lại, chỉ cần hắn không làm cái gì đặc biệt chuyện quá đáng, ngươi liền đừng để ý tới hắn. Giá trị này một mảnh tĩnh lặng gian, Nguyên Không nghiêm túc dặn dò. Quảng Lượng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói,
sư phụ, vị này đạo tế sư đệ người ở đâu?
Hắn đi hóa duyên.
Nguyên không nói, mặt khác, ta đem tây phòng bên cạnh phân phối cho hắn, báo cho ngươi một tiếng.
Quảng Lượng,
cái này đạo tế đến tột cùng cho sư phụ rót cái gì lời ngon ngọt?
Tại cái này hoàn cảnh thanh lũ thoải mái phía sau núi thiền viện bên trong, chính phòng thờ phụng chư Phật Bồ Tát, chủ trì phương trượng ở chính phòng phía đông đông phòng bên cạnh, tây phòng bên cạnh thời gian dài trống không, bình thường dùng để thu xếp quý khách lâm thời ở, không nghĩ tới lại trực tiếp cho kia đạo tế. Trong lòng của hắn mười phần không cân bằng, nhưng thấy sư phụ trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chung quy là không dám đem phần này bất mãn nói ra miệng.
Là đêm,
trăng lưới liềm cong cong, côn trùng kêu vang trận trận.
Một bộ màu xanh tăng y liễu, đầu đội màu xanh tăng mũ, trong tay cầm một thanh quạt lá cọ tần liêu đạp nguyệt mà đến, sải bước đi tiến chùa linh nhận. Hắn vẫn chưa truy cầu cái gọi là giày nhi phá, mũ nhi phá, trên người cả sa phá, đối với hắn cảnh giới bây giờ đến nói, quần áo chỉ vì che đậy thân thể, cố ý theo đuổi láo thủng mà hiện lộ rõ ràng tự thân cảnh giới, căn bản không cần thiết.
Khu khu.
Chốc lát, khi hắn từ tiền điện đi vào phía sau núi lúc, một đạo trùng điệp tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Tần Liêu dư quang sớm đã thoáng nhìn ẩn thân trong rừng mập hòa thượng, bất quá lại đối với cái này ho khan mắt điếc hay ngơ, phối hợp đi hướng hình tròn cửa đá. Trong rừng trúc, bên cạnh cái bàn đá, Bương Tư Thái Quảng Lượng thấy tình huống như vậy, đành phải đứng dậy, cao giọng kêu, ngươi chính là đạo tế. Nghe được hắn trực tiếp hô lên chính mình pháp hiệu, Tần Liêu lúc này mới dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại, ngươi là?
Quảng Lượng dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi ra rừng trúc, ngẩng đầu nói, ta chính là nắm toàn bộ chùa triển công việc vật giám tự Quảng Lượng, trụ trì phương trượng sủng ái nhất tín nhiệm nhất đệ tử.
A, Tần Liêu gật gật đầu, do hỏi, có chuyện gì sao?
Quảng Lượng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, ta nghe nói ngươi hôm nay đi hóa duyên rồi.
Vâng.
Tần Liêu gật gật đầu, cho nên
ngươi hóa đến cái gì?
Quảng Lượng hỏi thăm nói.
Tần Liêu cười nói, còn tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong, cái gì đều không có hóa đến,
cũng coi là về tình cảm có thể tha thứ, bất quá ta hiện tại muốn lấy giám tự thân phận nói cho ngươi một chút quý củ.
Từ đây về sau, ngươi lấy chùa linh nhận tăng nhân thân phận hóa đến duyên, đều muốn giao cho ta tiến hành lại điều phối
xong đưa cho ngươi, mới là thuộc về ngươi, biết không?
Quảng Lượng nói.
Tần Liêu cười nói, chỉ sợ không được.
Quảng Lượng lông mày một dựng thẳng, đây là quý củ,
không phải ta không tôn trọng quý củ của ngươi, mà là ta hóa duyên, hóa chính là thật duyên phận, không phải đồ ăn hoặc bằng bạc.
Nói lại cụ thể một chút, ta là lấy hóa duyên chi danh, đi khắp thiên gia vạn hộ, cứu tế cực khổ, hàng yêu trừ ma.
Tần Liêu giải thích nói.
Quảng Lượng
không nói gì một lát, hắn nhịn không được hỏi, nói dễ nghe như vậy, vậy ngươi ăn cái gì, uống gì?
Tần Liêu nói, ta bị thiên gia vạn hộ giải quyết cực khổ, ăn bọn hắn một bữa cơm không quá đáng à?
Quảng Lượng không phản bắt được.
Đối mặt cái này miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, hắn lại cảm giác chính mình giống như chuột cầm rùa, không thể nào hạ miệng.
Thời gian không còn sớm, Quảng Lượng sư minh, ngày mai gặp.
Thấy này không lời nào để nói, Tần Liêu liền phất phất tay, sải bước đi tiến thiền viện bên trong.
Quảng Lượng rất cảm thấy nhục nhã, yên lặng nắm chặt song quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng nói, đạo tế a đạo tế, ngươi tốt nhất đừng rơi trên tay ta, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đếm thử làm con sâu làm dầu nổi canh mùi vị.
Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Liêu liền lại lần nữa đi ra chùa linh ẩn, ngược lại đi tới thành tây.
Hôm qua hắn đi khắp toàn bộ khu thành đông, vẫn chưa phát hiện cái gì yêu quỷ khí tức, cũng không có gặp được cái gì tà ma hại người chuyện.
Như vậy hôm nay liền từ thành tây bắt đầu tìm lên, tranh thủ nhanh chóng tích đầy 3000 công đức.
Đến nỗi chim đại bàng,
hắn tin tưởng vững chắc đối phương nhất định sẽ xuất hiện tại cái này 3000 công đức bên trong, hoặc sớm hoặc muộn, khẳng định thiếu không được đối phương, cũng liền không có gấp gáp như vậy.
Huống chi, cho dù là hiện tại tìm được đối phương, hắn cũng không nhất định có thể đem thành công bắt được.
Dù cho là gặp may, thật làm được điểm này, cũng sẽ như là nguyên kịch bên trong giống nhau, tại không thể kháng lực nhân tố dưới, khiến cho đào thoát, có thể xương tốn thời gian phí sức không có kết quả tốt.
Chẳng có phương hướng đi tới, khi hắn đi vào một tòa phủ đệ lúc, đột nhiên cảm ứng được một cô âm tà khí tức, giống như giữa hè bên trong hầm băng, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra rét lạnh lạnh ý. Bỗng nhiên quay đầu, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn màu đen thượng treo một khối màu đỏ bảng hiệu trung ương viết hai cái chữ to màu vàng, Trần phủ. Chương 1737, đi ngược với đạo lý thánh tăng. Chương 1737, đi ngược với đạo lý thánh tăng. Nhường một chút.
Đột nhiên, một đạo cực không kiên nhận âm thanh tự phía sau hắn vang lên, giống như xua đuổi.
Tần Liêu chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một lớn một nhỏ hai đạo nhân kết bạn mà đến, đại đạo sĩ ước chừng lấy khoảng 40 tuổi, có lưu râu đen râu dài, trên người mặc một bộ đạo bào, rất có tiên phong đạo cốt. Tiểu đạo sĩ đại khái chừng 20, dù cũng một thân đạo bào, khí chất cùng hình tượng lại cùng người bên cạnh chênh lệch rất xa.
"Uy, nhìn lung tung cái gì, không nghe thấy ta nói nhường một chút sao?"
Ba hơi qua đi, tiểu đạo sĩ lên tiếng lần nữa, sắc mặt đã âm trầm.
Tần Liêu tất nhiên là không sẽ cùng như thế một cái đạo đồng đưa khí, bật cười lớn, đưa tay chỉ bên trái, vừa chỉ bên phải, dò hỏi: cái này hai bên đều có ba bức rộng, không thể hơn người.
Tiểu đạo sĩ Lý Trực Khí chẳng nói, nếu như từ hai bên trái phải hai bên đi qua, không phải liền là chúng ta để ngươi sao?
Ngươi làm gì, dựa vào cái gì là sư phụ ta để ngươi?
Tần Liêu,
cái này sư đồ hai người thật lớn giá đỡ, thật lớn tính tình, có lẽ là trước kia bị người nâng quá cao, liền cho là mình nên hơn người một bậc, chỉ có người khác để phần của hắn, không có hắn né tránh người khác đạo lý.
Ta là đến xem cho vui.
Nhiều lần, ngay tại tiểu đạo sĩ chờ càng thêm bực bội, chuẩn bị lớn tiếng quát lớn lúc, Tần Liêu đông nhiên nói,
nhìn cái gì hí?
Nơi này nào có hí nhìn?
Tiểu đạo sĩ chất vấn nói.
Tần Liêu cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy canh giờ về sau, hai cái đạo sĩ thúi liền sẽ bị đánh răng rơi đầy đất, ai nha nha, ngẫm lại đều cảm thấy làm lòng người tỉnh thoải mái. Tiểu đạo sĩ, ngươi nói hai cái này đạo sĩ túi chính là chỉ chúng ta? Đại đạo sĩ đột nhiên hỏi. Thần Niêu nhíu mày, nơi này còn có khác đạo sĩ sao? Cho cười. Tiểu đạo sĩ quá khẽ, hòa thượng điên, ngươi có biết hay không sư phụ ta là cái gì người? Thần Niêu hỏi ngược lại, ta tại sao phải biết sư phụ ngươi là cái gì người? Tiểu đạo sĩ, hắn lại bị hỏi ngộng, trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Luôn luôn không nói đạo lý hắn, gặp được như thế một cái càng không nói đạo lý hạng người, liền mất đi vênh vang đắc ý năng lực. Hòa thượng, nơi này là Trần Biên ngoại cửa nhà, nếu như ngươi không phải Trần Biên ngoại khách nhân, liền mời nhượng bộ. Đại đạo sĩ từ tốn nói, đây không phải cửa nhà, đây là gia môn bên ngoài, ta lại không có tiến Trần phủ gia môn, ngươi cầm Trần Biên ngoại ép không được ta. Tần Niêu khoát tay áo, nói, ta hôm nay liền đem lời nói thả nơi này, các ngươi muốn qua liền từ bên cạnh qua, bất quá ngay ở chỗ này hao tổn, dù sao ta có đầy đủ thời gian. Hòa thượng điên. Tiểu đạo sĩ nắm chặt song quyền, làm bộ muốn đánh. A Thanh, chúng ta từ bên cạnh qua. Đại đạo sĩ nói. Sư phụ. Tiểu đạo sĩ một mặt kinh ngạc. Đại đạo sĩ lại không giải thích, trực tiếp từ Tần Niêu bên trái ghé qua mà qua, mang theo đồ đệ bước vào Trần phủ. Tần Niêu trầm ngâm một lát, ẩn thân nặc ký, yên lặng đi theo tại sư đồ hai người sau lưng, trực tiếp đi vào một tòa cổ kính cổ hương trong phòng khách. Vô Địch đạo trưởng. Chủ vị, một tên khí chất văn nhã nam tử trung niên nhìn thấy sư đồ hai người, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Trần Biên ngoại, quý công tử tình huống bây giờ như thế nào? Đại đạo sĩ chắp tay thi lễ, tiếp lấy thẳng thắn hỏi. Vẫn còn đang hôn mê bên trong, mời rất nhiều đại phu đều không nên việc. Trần Biên ngoại yếu ớt thở dài. Chúng ta đi trước nhìn xem quý công tử đi. Vô Địch đạo trưởng đề nghị nói. Tốt tốt tốt. Trần Biên ngoại liên tục gật đầu, lập tức liền dẫn sư đồ hai người tới một gian trong thư phòng, dừng bước tại một cái giường trước. Vô Địch đạo trưởng định thần nhìn lại, đã thấy nằm trên giường một tên tướng mạo tuấn tú tuổi trẻ nam tử, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, dương khí trống rỗng, nghiêm nhiên là bị yêu quỷ nuốt chửng đại lượng dương khí, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Trần Biên ngoại, tha thứ ta nói thẳng, quý công tử không phải bị bệnh, mà là chiêu tà. Nếu không thể trảm trừ tà ma, lại thế nào trị đều trị không hết. Trần Biên ngoại sắc mặt đột biến, vội vàng không người nói, khẩn cầu đạo trưởng thi pháp, chém yêu trừ tà, mau cứu con ta, sau đó ta nguyện dâng lên ngàn lượng bạc dòng, lấy đáp lại tạ. Nghe được ngàn lượng bạc dòng bốn chữ này, Vô Địch đạo trưởng lập tức tâm hoa nộ phóng, chịu đựng vui sướng, ra vẻ nghiêm túc, ta đêm nay ngay tại thư phòng này ngoài cửa vì Trần công tử gác đêm, yêu quái kia không đến thì thôi, nếu như là đến, ta liền đem này triệt để luyện hóa, chấm dứt hậu họa. Trần Biên ngoại vui mừng quá đỗi, nói, ta cái này đi an bài cơm chay, mời hai vị ăn non nê, lại từ từ chờ lấy kia yêu tà tới cửa. Là đêm. Vô Địch đạo trưởng một bộ đạo bào màu vàng, tay cầm màu đỏ sẫm kiếm gỗ đào, đại mã kim đao ngồi tại trước cửa thư phòng chờ yêu tà đến. Trong thư phòng, tiểu đạo sĩ hai tay ôm một mặt âm dương kính, ngồi xếp bằng tại giường chiếu trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa, khoảng cách gần thủ hộ lấy trên giường Trần công tử. Nửa đêm canh ba lúc, mây đen che nguyệt, yêu phong chấn động, một đạo thân ảnh màu trắng ngự phong mà đến, chậm rãi rơi vào đỉnh viện trung ương, dương mắt liền nhìn thấy 10 phần khí phái áo xanh đạo trưởng. Yêu nghiệt, ngươi có thể từng nghe tới ta Vô Địch đạo trưởng danh hiệu? Vô Địch đạo trưởng chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị quát. Dung mạo yêu diễm tuyệt trần, dáng người huyền chuyển nữ yêu lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn khuôn mặt, môi mỏng khẽ mở, "Lan, làm càn." Vô Địch đạo trưởng hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy, chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, người liền phi thân lên, kiếm trong tay lăng không đâm về nữ yêu. Nữ yêu khẽ miệng khẽ nhếch, một bàn tay trùng điệp đánh về phía đối phương. Đùng. Tại nàng tinh diệu không chế giới, một tát này hung hăng quất vào Vô Địch đạo trưởng trên má phải, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem này thân thể đánh về phía bên trái, trực tiếp nện ở một ngụm bạc nước bên trên. Theo bạc nước cầm vang vỡ tan, Vô Địch đạo trưởng thân thể không ngừng run rẩy, há mồm phun ra một cỗ thanh huyết. Tu mười mấy năm đạo pháp, liền coi chính mình rất đáng rồi. Vô Địch, ha ha. Nữ yêu cười nhạo một tiếng, chợt đống nhiên quay người, nhìn về phía nơi hẻo lánh. Xó xỉnh bên trong, dấu kín ở đây Trần Biên ngoại nhìn xem nữ yêu trong mắt u quang, lập tức dọa đến toàn thân thẳng run suối, không ngừng lui về phía sau. Nữ yêu chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay thành chảo, lòng bàn tay hướng về phía nơi hẻo lánh, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt tự này lòng bàn tay xung ra, đem kia Trần Biên ngoại cứ thế mà hấp thụ đứng dậy, hối hả bay về phía nàng thân thể ở chỗ đó. Vâng. Nghìn cân treo sợi tóc gian, một chùm kim quang đống nhiên như dao cầu hạ xuống, ngang tại Trần Biên ngoại cùng nữ yêu trung gian, đồng thời chặt đứt kia bàn tay tâm hấp lực. Nữ yêu âm thầm kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy người đến người khoác màu xanh tăng y liễu, đầu đội cùng màu tăng mũ, nhưng mà lại giữ lại tóc dài, quái dị bên trong mang theo một loại điên mỹ cảm. Ngươi cũng muốn giống như hắn sao? Đống nhiên đưa tay chỉ hướng phá bạc chỗ Vô Địch đạo trưởng, nữ yêu hướng về phía người đến nghiêm nghị quát. Thần yêu lắc đầu, ngươi cùng ta tiến đến. Dứt lời, hắn quay người liền hướng trong thư phòng đi đến. Nữ yêu ngậm, Trần Biên ngoại cũng ngậm. Chỉ có trong thư phòng trông coi Trần công tử tiểu đạo sĩ như bị sét đánh, nhìn qua nhanh chân mà đến Tần Niêu nói, ngươi cái gì ngươi, Lan. Tần Niêu khẽ quát một tiếng. Tiểu đạo sĩ yên lặng nuốt từng ngụm nước, lập tức dán góc tường đi vào trước cửa, thấy Tần Niêu từ đầu đến cuối không có động tác gì, lúc này mới bắt chân lên cổ hướng cửa lớn chạy tới, lại ngay cả mình ngã trên mặt đất sư phụ đều không để ý Tần Niêu đem một màn này thu hết vào mắt, lắc đầu, hướng nữ yêu nói, sướng sở cái gì đâu, tiến đến à. Nữ yêu. Hòa thượng này, tốt sinh kỳ quái. Nhưng kỳ quái về kỳ quái, nàng cũng sẽ không sợ đối phương, liền ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân bước vào trong thư phòng. Hòa thượng, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói, đừng cho ta làm trò bí hiểm. Tần Niêu dạo bước đến giường chiếu trước, xoay người nói, ta cũng không phải câu đấu người, cùng ngươi đánh cái gì bí hiểm. Ngươi qua đây, xem thật kỹ một chút hắn. Nữ yêu. Lặng im một lát, nàng đến cùng là theo chân đi vào bên giường, nhìn chăm chú nhìn về phía ý trung nhân, đã thấy sắc mặt hắn tái nhợt nằm ở trên giường, hô hấp yếu ớt, nghiễm nhiên bệnh nặng, ngươi đem hắn làm sao rồi? Tần Miêu bật cười, cái gì gọi là ta đem hắn làm sao rồi? Ngươi xem thật kỹ một chút, hắn đây là dương khí thâm hụt nghiêm trọng, đồng thời thân thể bị âm tà chi lực ăn mòn. Ngươi có nghe hay không nói qua, người quỷ khác đường, nhân yêu khác đường. Nữ yêu trong lòng lộn bột một tiếng, thì thào nói, bởi vì ta. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Tần Miêu nói, ngươi túng dục có thể thu hoạch dương khí, đạt được dương khí tầm bổ. Nhưng hắn túng dục chỉ biết móc sạch thân thể, thậm chí còn bị âm tà chi lực gây thương tích. Như bỏ mặc ngươi như thế tiếp tục, không tới nửa tháng, ngươi sẽ vì hắn nhặt xác. Nữ yêu, các ngươi ở giữa không có thù a? Tại này trầm mặc gian, Tần Miêu lại lần nữa hỏi. Nữ yêu khẽ miệng giật một cái, nói, ta cái này đi vì hắn tìm tới thiên địa linh bảo, bổ dưỡng thân thể. Tần Miêu do hỏi, ngươi muốn hại được hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Nữ yêu, ta cho ngươi lấy một thí dụ, như ngươi loại này hành vi tựa như đem vỏ dưa hấu biến thành sắt lá, sau đó dùng truy không ngừng gõ. Vỏ dưa hấu tự nhiên không việc gì, nhưng tại chấn lực dưới, bên trong nhưng khẳng định sẽ nát thành quả bùn. Thân thể của hắn chính là vỏ dưa hấu, hồn phách thì là ruột dưa hấu. Trừ phi ngươi có thể tìm đến thiên địa linh bảo đồng thời, lại tìm đến che chở linh hồn chí bảo, nếu không, vĩnh viễn không siêu sinh chính là số mạng của hắn. Tần Miêu trầm rãi nói, hắn chịu nhẫn mại tính tình nói nhiều như vậy, tự nhiên không phải nghĩ đến làm cho đối phương biết khó mà lui, mà là rất rõ ràng này nữ yêu sẽ không từ bỏ, liền có thể mượn này đến độ hóa đối phương. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Như vậy độ hóa yêu nữ, này công đức cũng sẽ vượt xa Trảm Yêu trừ ma. Trùng hợp chính là, hắn biết tại số mệnh bên trong, này nữ yêu Bạch Linh chính là bái tại Tế Công môn hạ, không chỉ tu thành chính quả, hơn nữa còn là quyết chiến bên trong trợ lực lớn nhất. Hòa thượng, ngươi cho ta nói những này, nó mục đích chính là để ta rời đi hắn a. Bạch Linh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngôn từ như đao, thẳng thắn hỏi. Tần Miêu lắc đầu, bần tăng đối Phật tổ thể, ta muốn để các ngươi tu thành chính quả. Bạch Linh ngạc nhiên, trợn to hai mắt. Cái này không đúng sao? Ngươi nếu là chịu bái nhập môn hạ của ta, ta liền toàn lực trợ giúp ngươi thành tiên. Đối đãi ngươi thành tiên về sau, cũng không cần lo lắng cho mình yêu tà chi khí sẽ thương tổn đến đối phương. Đồng Vĩnh cùng Thất Công Chúa cố sự nghe nói qua chứ? Ngươi nghe nói qua Đồng Vĩnh bị Thất Công Chúa gây thương tích sao? Tại này ngạc nhiên gian, Thần Liêu lại lần nữa nói. Vì cái gì? Bạch Linh tâm loạn như ma, thì thảo hỏi. Bởi vì ngươi cùng Chúa Linh nhận hữu duyên, cùng ta có duyên. Thần Liêu vừa cười vừa nói. Bạch Linh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chậm rãi lui lại. Ta sẽ không bái ngươi làm thầy, ta nhất định có thể tìm ra biện pháp tốt hơn. Tần Liêu gật gật đầu, ngươi có thể đi tìm biện pháp tốt hơn, nhưng ta nhắc nhở ngươi, đừng đi tìm Càn Khôn động chủ cùng sư minh của ngươi Hắc Phong hỗ trợ. Càn Khôn động chủ sẽ không cho phép công cụ của mình động tình, mà sư minh của ngươi lại đối ngươi rất có hảo cảm. Một khi ngươi tìm bọn hắn, tình huống sẽ đối Trần Lượng càng thêm bất lợi. Bạch Linh bước chân hơi ngừng lại, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết những này? Tần Liêu thản nhiên nói, ta chính là Hàng Long tôn giả chuyển thế, không dám nói biết được thế gian hết thảy bí sự, nhưng cũng hiếm có chuyện có thể giấu được con mắt ta. Hàng Long tôn giả. Bạch Linh niệm lẩm bẩm một tiếng, chợt nói, ta ghi nhớ ngươi. Không chỉ phải nhớ ký ta, càng muốn ghi nhớ lời nói của ta. Tần Miêu nói, bằng không mà nói, hại chết Trần Lượng, ngươi hối tiếc không kịp. Bạch Linh. Một lát sau, nàng thật sâu nhìn Tần Miêu liếc mắt một cái, thân thể đột nhiên hóa thành một chùm bạch quang, cấp tốc xông ra thư phòng. Mắt thấy việc này hết thể đều kết thúc, cứng tại trong viện Trần Viên ngoại đội vàng xông vào gian phòng, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Tần Miêu trước mặt, đa tạ thánh tăng cứu vớt con ta tính mệnh, dám hỏi thánh tăng tôn huy. Tần Miêu cười nói, bần tăng chùa Linh nhận đạo tế là cũng. Hóa ra là chùa Linh nhận thánh tăng. Trần Viên ngoại liên tục gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, cầu thánh tăng lại thi biệt thủ, tỉnh lại con ta, ta nguyện hướng chùa Linh nhận ném 3000 lượng bạc dầu đồng tiền. Tần Miêu khoát tay áo, nói, bần tăng cứu người không vì tiền, ngươi chớ có dùng tiền đến nhục nhã ta. Nói, hắn quay người hướng giường chiếu, nhẹ nhàng huy động quạt lá cỏ, một cỗ tín ngưỡng chi lực lập tức như gió mát thổi vào Trần Lượng thể nội, khiến cho sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Tuy nói đạo tế ở trên người xoa chen chân vào trừng mắt hoàn kịch bản rất kinh điển, nhưng hắn bây giờ không có loại này ác thú vị, bởi vậy cũng không có ý định bắt chước bừa. Chốc lát, theo Tần Miêu chậm rãi buông xuống quạt lá cỏ, trên giường Trần Lượng chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi dậy thân. Cha, các ngươi đây là tại làm gì? Làm gì? Cứu ngươi a. Trần Viên ngoại chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi cái này mấy đêm rồi đều làm những gì? Trần Lượng, này làm sao nói a? Khó mà mở miệng nói ra. Trần Viên ngoại, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta có lời muốn đơn độc nói với Trần Lượng. Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Miêu đông nhiên nói. Trần Viên ngoại giờ phút này đã đối Tần Miêu tôn thờ, vội nói, tốt, 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 ta cái này ra ngoài. Trần Lượng, vị này chính là cứu vớt ngươi thánh tăng, ngươi thái độ đoan chính điểm. Tần Miêu bật cười. Cái này Trần Viên ngoại, ngược lại là một cái lanh lợi người. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Trần Viên ngoại sau khi đi, Trần Lượng từ trên giường đứng lên, quỳ xuống đất dập đầu. Tần Miêu đưa tay đem này đỡ lên, hỏi thăm nói, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Trần Lượng lắc đầu, không quá rõ ràng. Tần Miêu trang nghiêm nói, đơn giản đến nói, chính là cùng ngươi gặp gỡ kia Bạch Linh là chỉ hộ yêu, nàng trên người yêu khí đối ngươi có lớn lao tổn thương. Mấy đêm rồi phong lưu, thân thể ngươi liền gánh không được. Trần Lượng, có muốn hay không cùng với nàng? Đang lúc hắn không biết nên đáp lại ra sao lúc, Tần Miêu bỗng nhiên hỏi. Trần Lượng, a, dưới tình huống bình thường, không phải là bổng đánh nguyên đương sao? A cái gì a? Tần Nghiêu hỏi, ngươi bỏ được từ bỏ như thế một cái thiên tiểu bách mỹ, đồng thời trong lòng chỉ có vẻ đẹp của ngươi giai nhân sao? Trần Lượng tâm tình lập tức phức tạp, thành thật nói, Thánh Tăng, ta không bỏ được. Chương 1738, tính toán xảo diệu, mất cả trì lẫn trải. Chương 1738, tính toán xảo diệu, mất cả trì lẫn trải. Không bỏ được nàng, còn không muốn chết, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường có thể chọn. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói. Trần Lượng đông nhiên nắm chặt hai tay của hắn, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói, mời Thánh Tăng chỉ điểm. Tần Nghiêu yên lặng rút ra chính mình bàn tay, nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt nói, rất đơn giản, bái ta làm thầy, theo ta tu hành đạo thuật, tương lai lấy thân chấn ma. Không đúng, là nghĩ biện pháp độ hóa đối phương. Nghe vậy, Trần Lượng không chút do dự quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, đệ tử Trần Lượng, bái kiến sư phụ. Ngoan. Tần Nghiêu gật gật đầu, đưa tay một chỉ, chính giữa đối phương mi tâm, đem lại Nhật Như Lai chân kinh toàn quyển sách đều chuyển cho đối phương. Trần Lượng cứng tại chỗ, trong mắt nhấp nhô vô số ký tự màu vàng, ẩn ẩn lại có một loại muốn siêu thoát cùng đốn ngộ cảm giác. Nửa ngày, khi hắn trong mắt ký tự màu vàng dần dần tiêu tán, cũng tại thể nội phát giác được một cỗ tinh thuần pháp lực lúc, lại phát hiện trong thư phòng đã không có sư phụ thân ảnh, đến mức hắn rất nhiều nghi vấn chỉ có thể nghẹn hồi đáy lòng, một mình suy nghĩ. Núi rừng bên trong, trên đường nhỏ, Tần Nghiêu tay áo đồng bền, tay cầm quạt lá cỏ, chậm rãi hướng trên núi đi tới, đột nhiên âm thầm nói, hệ thống, biểu hiện đạo tế công đức rõ ràng chi tiết. Vừa dứt lời, hai hàng quang phủ liền ứng thanh mà ra, cứu vớt Trần Lượng, thu hoạch được 49 điểm công đức. Trước mắt đạo tế công đức tổng số là 49 điểm. Nhìn chăm chú lên tương quan chỉ số, Tần Nghiêu trong mắt không khỏi hiện lên một bôi kinh ngạc. Nói thật, cái này chỉ số so hắn tưởng tượng bên trong nhiều nhiều lắm, theo hắn nghĩ đến, có thể có cái mười mấy 20 điểm cũng không tệ, làm sao đều không nghĩ tới lại có tiểu ngũ 10. Sau khi tính một lại, hắn vô ý thức oán thầm nói, không phải là bởi vì Trần Lượng phần diễn nhiều, hoặc là nói, trên người thiên mệnh so với thường nhân muốn nhiều rất nhiều. Trừ cái đó ra, hắn thực tế nghĩ không ra còn có thể có lý do gì, lệnh lần này cứu viện nhiệm vụ đơn giá cao hơn dự tính nhiều như vậy. Đạo tế. Chính tiến lên gian, một đạo rắc cuống họng tiếng hò hét đột nhiên tự sau người vang lên, cuối cùng là đem hắn từ trầm tư trạng thái dưới bừng tỉnh, bản năng dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại, liền thấy chán sáng bóng, dáng người mập mạp, dường như tự mang vui cảm giác dám tự Quảng Lượng nhanh chân mà đến, đồng thời mang trên mặt một bôi không còn che giấu hoàng khí. Là Quảng Lượng sư huynh a. Tần Nghiêu cười ha ha, lập tức hỏi, nhìn ngươi cái này nổi giận đùng đùng, ai chọc giận ngươi rồi? Quảng Lượng không ngừng thở hổn hển, nhìn hắn chằm chằm nói, vừa mới ta hô ngươi khoảng chừng 4 tiếng. Tần Nghiêu, đây cũng chính là Quảng Lượng đối với hắn không có uy hiếp tính, nhưng phạm là đối phương có một tia nguy hiểm, không dùng ra âm thanh hắn cũng cảm ứng được. Đạo tế, ngươi nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Gặp hắn trầm mặc không nói, Quảng Lượng liền chịu đựng nộ khí hỏi. Tần Nghiêu mỉm cười, ta đang nghĩ, đợi chút nữa muốn đi đâu làm việc thiện tích đức, làm vinh dự ta chùa linh nhận cửa nhà. Quảng Lượng trong lòng khẽ nhúc nhích, ho khan nói, đạo tế, ta cho ngươi để cái đề nghị như thế nào? Không cần. Tần Nghiêu nụ cười một trận, quả quyết cự tuyệt, ta có sắp xếp của mình, không nhọc sư minh hao tâm tổn trí. Nguyên kịch bên trong, đạo tế đối Quảng Lượng thỉnh cầu cơ hồ không có không cho phép, mặc dù mỗi lần kết quả đều sẽ lệnh Quảng Lượng kinh ngạc, thoạt nhìn là rất thoải mái, nhưng Tần Nghiêu lại không muốn đem tinh lực lãng phí ở phương diện này, nghiêm trọng liên lụy góp nhặt công đức nhiệm vụ tiến độ. Nhưng mà đối mặt hắn cự tuyệt, Quảng Lượng lại không cam tâm, trầm giọng nói, đạo tế, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ta chùa linh nhận một phần tử? Tần Nghiêu giả bộ làm nhớ tới cái gì giống như, lập tức vượt qua hắn đi xuống chân núi, ta đột nhiên nhớ tới một việc, Quảng Lượng sư minh, có chuyện gì để nói sau? Ngươi dừng lại. Ánh sáng quay người kêu lên. Cấp tốc ca, sư minh. Tần Nghiêu đưa lưng về phía hắn phất phất tay, thân thể mấy cái thoáng hiện gian, liền hoàn toàn biến mất tại trên đường núi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Quảng Lượng khí ngón tay đều đang run rẩy, lại không còn gì để nói. Có tâm đi tìm trụ trì phương trưởng cáo trạng, có thể nghĩ lại, lấy phương trưởng đối đạo tế kia cổ giữ gìn sức lực, muốn từ hắn nơi đó thu hoạch được đột phá gần như không có khả năng. Thật sự là không hợp thói thường. Hắn đường đường chùa linh nhận giám tự, thế mà không làm gì được một cái mới nhập môn mới tăng nhân. Đại hoang bên trong, núi tuyết đỉnh, Bạch Linh bỗng dưng lơ lửng tại vách núi thạch bích trước, trong tay nắm thật chặt một cây dây đỏ, đột nhiên nhấc lên kéo một phát, một chi toàn thân dính đầy bùn đất, sợi rễ giống như vô số xúc tu nhân sâm liền bị cưỡng ép túm đi ra, lăng không rơi vào này lòng bàn tay. Sư muội ngay tại nàng nắm chặt nhân sâm, chuẩn bị cưỡi gió mà đi lúc, một thanh âm hùng hậu tiếng hô hoán chợt mà tự đỉnh núi truyền đến. Bạch Linh lật tay gian thu hồi nhân sâm, ngự phong lên không, chậm rãi rơi vào vách núi cuối cùng, nhìn chăm chú lên phía trước đầu đầy loạn phát, một thân giáp trụ nam tử thô lô nói, "Hát Phong sư huynh." Nam tử thô lô gật gật đầu, do hỏi, "Sư muội gần nhất đang bận cái gì?" Cảm giác lão là thấy đầu không thấy đuôi. Bạch Linh đang muốn nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trong đầu lại vang lên hòa thượng kia cảnh cáo, cười khan nói, "Ta vội vàng hái thuốc đâu, muốn nghiên cứu một chút luyện đan thuật." Hát Phong yếu ớt thở dài, "Sư muội, ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần nói lão thời điểm, nụ cười đều sẽ rất mất tự nhiên." Bạch Linh, người ta quen biết cũng nhanh 1000 năm đi, ta có làm qua để ngươi thất vọng chuyện sao? Hát Phong đống nhiên có chút sầu não, cúi đầu nói. Bạch Linh bội nói, ta không phải không tín nhiệm ngươi, thực tế là, sư muội, ngươi quá đơn thuần, ta quả thực sợ hãi ngươi mắc lừa bị lừa a. Hát Phong chân thành nói. Bạch Linh im lặng, chợt mở miệng, tốt rồi, ngươi đừng lo lắng, ta cho ngươi biết là được. Ta dục báo đáp một người ân cứu mạng, nhưng ta tiếp cận ngược lại làm đối phương nguyên khí đại thương. Có tên hòa thượng nói cho ta, chỉ có ngắt lấy đủ nhiều linh dược, cùng tìm kiếm được che chở thần hồn pháp bảo, mới có thể giải quyết triệt để cái này phiền phức. Hát Phong nhíu mày một cái, lập tức hỏi, sư muội, hòa thượng này là lai lịch gì? Theo chính hắn nói, hắn là Hàng Long tôn giả chuyển thế. Bạch Linh nói. Hắc Phong trong mắt tinh mang lóe lên, nói, sư muội á sư muội, ngươi hồ đồ a. Bạch Linh ngạc nhiên, ta hồ đồ? Đúng vậy a. Hắc Phong nói, như hòa thượng kia lời nói không loa, ngươi chỉ cần đem nó trái tim lấy ra, đổi cho ngươi kia là công, ta không cần lại lo lắng những vấn đề này. Bạch Linh trần chờ nói, cái này khó tránh khỏi có chút quá đáng. Hắc Phong lắc đầu, mê hoặc nói, nhân loại săn giết ngươi hồ tộc quá đáng hay không? Nhưng tại nhân tộc bên trong, đi săn càng nhiều, liền càng có danh vọng. Sư muội, thế giới này chính là như thế, chịu khổ thành không được người trên người, ăn người mới được. Bạch Linh, đừng do dự, sư minh ta sẽ giúp ngươi. Tại này trầm mặc gian, Hắc Phong đột nhiên một thanh nắm chặt nàng hai tay, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, sau khi chuyện thành công, đem hòa thượng kia tâm hái cho ngươi ân công, ngươi ta cùng hưởng này thân thể, cũng có thể được đến không nhỏ tạo hóa. Đến nỗi Hàng Long tôn giả, chỉ cần chúng ta không làm thương hại này thần hồn, hắn xác suất lớn sẽ tiếp tục chuyển thế, mà Phật môn cũng sẽ không làm to chuyện tới tìm chúng ta trả thù, đây là vẹn toàn đôi bên. Tại hắn không ngừng mê hoặc dưới, Bạch Linh rốt cuộc bị thuyết phục, do hỏi, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Hắc Phong đắc ý cười cười, nói, ta có một kế, nhất định có thể để chúng ta phải thường mong muốn. Ngày kế tiếp, Tần Liêu đi lại nhẹ nhàng đi dưới ánh mặt trời, giữa rừng núi, chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy tế thế công đức. Đi tới, đi ngang qua một tòa tiểu quán lúc, đã thấy hơn 10 danh nam tử làm thành một vòng tròn, cộng đồng nhìn chăm chú lên trong vòng thân ảnh ngồi dưới đất, liều mạng giải ra một cái túi. Tiểu quán, túi. Mặc dù tình huống cùng nguyên tắc kịch bản cũng không giống nhau, nhưng hắn vẫn là hoài nghi lên Hắc Phong cùng Bạch Linh. Mà là một tên thanh tú xuất trần nữ tử, lấy lao bản nương thân phận sau khi xuất hiện, phần này hoài nghi lập tức bị ngồi vững. Kỳ thật, nữ tử này ngụy trang không thể bảo là không tà mình, toàn thân cao thấp cùng Bạch Linh không có nửa phần giống nhau địa phương, cho dù là dùng pháp nhãn cũng nhìn không ra manh mối. Nhưng Tần Liêu không chỉ có riêng có pháp nhãn, hắn còn có thần nhãn cùng thiên nhãn, trừ phi cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, nếu không ở đây ba mắt cộng đồng dò xét dưới, không có bất luận cái gì yêu nghiệt có thể lừa gạt được ánh mắt hắn. Vị khách quan kia, không được thì thôi đi, đừng mệt chết chính mình. Giờ này khắc này, tại hắn thiên nhãn bên trong, kia Bạch Hồ miệng nói tiếng người, hướng về phía trên đất thanh niên trai tráng nói. Thanh niên trai tráng thở phào một hơi, đứng lên nói, để chư vị chê cười, ta tự xưng là lực lượng lớn, nhưng cũng không giải được cái này thần kỳ túi. Bạch Linh cười cười, đảo mắt tứ phương, đột nhiên cùng Tần Liêu ánh mắt đụng vào nhau, liền nhiệt tình hô, vị sư phụ này, ngài muốn hay không thử một lần? Nếu như ngài có thể đem cái này túi cởi ra, từ đây về sau, đến chỗ của ta uống rượu đều không cần tiền. Như thế tốt. Tần Liêu cười hỏi. Đương nhiên, ta tuy không phải quân tử, nhưng cũng lời hứa ngàn vàng. Bạch Linh lời thề son sắt nói. Còn kém chút. Tần Liêu nói. Bạch Linh sững sờ, trên mặt che kín tò mò thần sắc, còn thiếu một chút cái gì? Hòa thượng ta không chỉ hảo tiểu thì ngon, còn tốt sắc đẹp. Tần Liêu cười ha hả nói, ta nhìn lão bản nương cũng là tuyệt hảo nhan sắc, nếu chịu đem chính mình cũng thêm vào, ta nhất định có thể mở ra cái túi này. Hòa thượng, ngươi yêu cầu này quá đáng. Trong đám người, kia thanh niên trai tráng biến sắc, quá khẽ, ước cược giải túi vốn là giải trí, chơi hay không đều xem tâm tình, ngươi có thể nào hướng người ta lão bản nương trên thân kéo. Tần Liêu giang tay ra, nói, ta vốn là không nghĩ chơi, đây không phải nàng mời ta sao? Được. Mắt thấy kia thanh niên trai tráng còn muốn mở miệng, Bạch Linh vượt lên trước một bước nói, ngươi nếu có thể cởi ra nhà ta cái túi này, ta liền tùy ý ngươi xử trí. Lão bản nương, nghĩ lại a. Kia thanh niên trai tráng đội vàng thuyết phục, hiển nhiên là đối nó cũng có mấy phần ý tứ. Bạch Linh phất phất tay, quả quyết nói, không cần nghĩ, ta cược hắn không giải được cái túi này. Đám người, cái này đánh cược không khỏi quá lớn. Nhưng nghĩ tới bọn hắn đám người này đều không giải được túi, đám người liền cũng an định lại, nhìn chăm chú lên hòa thượng áo xanh kia đi vào trong vòng luận quần gian. Ngươi xác định sẽ không đổi ý? Trước mắt bao người, Tần Liêu túi người đem túi nhặt lên, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh trùng điệp gật đầu, ta xác định. Ngươi nếu không phát cái thể đi, nếu không ta không an lòng. Tần Liêu đạo, uy, hòa thượng, ngươi muốn giải liền giải, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Kia thanh niên trai tráng mặt mũi tràn đầy bất thiện nói, liên quan gì đến ngươi? Tần Liêu trực tiếp hồi đổi một câu, chật trực câu câu nhìn xem Bạch Linh. Bạch Linh đâm lao phải theo lao, chỉ có thể giơ lên ba ngón tay, ta thể với trời, chỉ cần ngươi có thể cởi ra cái túi này, liền nghe lời răm rắp, được rồi. Còn có một vấn đề cuối cùng. Tần Liêu nói, nghe vậy, đừng nói là kia thanh niên trai tráng, người chung quanh tất cả đều nhịn không được, nhao nhao chỉ trích, thậm chí là chửi ầm lên. Nếu như là vừa vận tu hành lúc ấy, Tần Liêu có thể đi lòng vòng mắng lại, cũng đem mỗi người đều mắng á khẩu không trả lời được. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, tựa như đứng ở bể cá bên ngoài, nhìn xem một đám cá tại thổi bong bóng. Tốt rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút. Bạch Linh bất đắc dĩ không chàng, đè xuống tất cả chửi rủa âm thanh về sau, tiếp lấy hướng nói với Tần Liêu, hòa thượng, có vấn đề gì, ngươi liền tranh thủ thời gian hỏi đi. Cái này túi là của ngươi sao? Tần Liêu giơ lên túi nói, đương nhiên là ta. Bạch Linh không chút nghĩ ngợi đáp lại, vậy liền không có việc gì. Tần Liêu mỉm cười, lúc này giải hướng miệng túi. Tại một đám người vây xem nhìn chăm chú, chỉ gặp hắn dễ dàng liền đem túi dây từng mở ra. Nhưng lại tại hắn sắp chống ra túi một cái mắt, lại đột nhiên đem túi thay đổi một cái phương hướng, miệng túi hướng Bạch Linh. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực tự trong túi xông ra, đem ngay phía trước Bạch Linh cấp tốc thu nhập trong đó. Đám người tất cả đều nhìn ngốc, thẳng đến nhìn xem hắn một lần nữa buộc lên miệng túi, mới hiểu được chuyện gì xảy ra, sợ hãi kêu lấy chạy trốn từ phía. Phanh, phanh, phanh. Cái này lúc, bị Tần Nghiêu nắm trong tay túi dường như sống lại bình thường, cũng muốn đi theo chạy trốn, phát ra trận trận tiếng vang. Nhưng kia miệng túi bị một mực siết chặt tại Tần Nghiêu trong lòng bàn tay, mặc cho túi thân như thế nào ra sức lay động, từ đầu đến cuối đào thoát không được cái bàn tay này. Xú hòa thượng, buông tay. Đương theo lấy một đạo quát lớn âm thanh, một chùm hắc quang chợt mà thoáng hiện mà đến, bay thẳng Tần Nghiêu ở chỗ đó. Tần Nghiêu yên lặng nâng tay phải lên, lăng không quất tới. Chỉ nghe bụp một tiếng, cấp tốc mà đến bóng đen liền lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía một bên, liên tục đụng gãy tốt mấy cây đại thụ về sau, đúng là hóa thành sói đen bộ dáng. Ngao. Sau khi đứng dậy, sói đen nuốt xuống tiếng nói gian huyết thủy, ngửa mặt lên trời thét dài, bốn chân chạy vội, hung tợn phóng tới tiểu quán sân nhỏ. Tần Nghiêu lật tay lại một cái tát, lần này đánh vào sói đen má bên kia, thẳng đánh hắn lại lần nữa bay lên, giang chốc ra. Còn muốn tính kế ta, ngươi có thực lực này sao? Nghe hắn chào phúng, sói đen toàn thân run rẩy đứng lên, trong mắt bắn ra vô tận oán ghét. Có thể hắn cũng biết, hòa thượng này so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn, đến mức cái này tính toán lộ ra càng buồn cười. Bởi vậy, tại ngắn ngủi cân nhắc lợi hại về sau, sói đen bỗng nhiên quay người, ý đồ chạy trốn. Nhưng ngay tại hắn bốn chân chạy bộ gian, lại cảm ứng được một cỗ cường đại hấp lực từ sau lưng mà đến, đến mức hắn rõ ràng là chạy về phía trước, vừa bản thân như cũng không ngừng bay ngược. Sư phụ, cứu mạng a. Đối mặt loại này tuyệt cảnh tình huống, Hát Phong chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào sư phụ trên thân. Vừa dứt lời, bộ ngực hắn đột nhiên lấp lánh lên một đoàn hắc quang, mang theo hắn thân thể cưỡng ép vận gây hấp lực không chế, chui xuống đất, trong chốc lát liền biến mất ở trong vòng phương viên trăm dặm. Tần Nghiêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, giơ lên trong tay túi nói, ngươi hô cái sư phụ cứu mạng thử một chút. Trong túi càn khôn, vô tận hắc thủy bên trên, Bạch Linh khỏe miệng giật một cái, ngẩng đầu nói, tại cái này trong túi càn khôn, cho dù là ta gọi nát cổ họng, sư phụ cũng nghe không được. Tần Nghiêu có chút dừng lại, trực tiếp bạo lực xé mở túi càn khôn miệng túi, đem Bạch Linh thả ra đồng thời, cũng đem thời không pháp tắc che kín không gian xung quanh, hiện tại hô đi, nhìn các ngươi sư phụ có thể hay không khác biệt đối đãi. Chương 1739, giáo hóa ngươi là công đức của ta. Chương 1739, giáo hóa ngươi là công đức của ta. Sư phụ từng dạy bảo ta nói, kẻ địch càng hy vọng ngươi làm cái gì, vậy ngươi liền càng không thể làm cái gì. Bạch Linh lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Tần Nghiêu bật cười, kia Hắc Lang Tinh nói với ngươi thứ gì, lại để ngươi lại tại trong lòng coi ta là thành kẻ địch. Bạch Linh, để ta đoán một chút, có phải hay không nói nhân yêu khác đường, chính tà đối lập? Không đúng. Như chỉ là như thế, ngươi là sẽ không theo hắn cùng đi đối phó ta. Có thể khuyên động tới ngươi điểm, đại khái còn muốn đứng trên người Trần Lượng. Hẳn là, hắn coi ta là thành kim tiền tử, nói với ngươi ta thịt có thể khiến Trần Lượng lộ sắc thành tiên. Thần Nghiêu nhẹ lay động quạt lá cỏ, chậm rãi mở miệng. Bạch Linh đáy lòng lạnh xuống. Hoa thượng này, thông minh đến có chút yêu nghiệt. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta hẳn là đoán rất tiếp cận. Thần Nghiêu nhìn chăm chú lên mặt nàng bảng, đống nhiên cười ha ha, ngươi sợ hãi? Bạch Linh ứng cất nói, không có, ta sợ cái gì? Không sợ mới tốt, từ nay về sau, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi. Tỉnh lại bị sư minh của ngươi, thậm chí là sư phụ ngươi cho làm hư. Tần Nghiêu khẽ bước cẩm. Bạch Linh tĩnh lặng một lát, nàng yên lặng hít một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, ta là một cái nữ yêu, ngươi là một cái hòa thượng, sớm chiều làm bạn, cái này không được đâu. Ngươi nói có chút đạo lý, để người ngoài nhìn thấy, cuối cùng là phải nói xấu. Tần Nghiêu đáp lại nói. Bạch Linh đại hỉ, vội nói, vậy chúng ta ngay tại này phân biệt đi, ta Bạch Linh cam đoan, về sau tuyệt không lại tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi hiểu lầm, ta không nói muốn thả ngươi đi. Tần Nghiêu khoát tay áo, tiếp lấy huy động quạt lá cỏ, hướng đối phương quạt liên tiếp 3 lần. Theo ba đạo tiên quang lần lượt xông vào Bạch Linh thể nội, dáng người huyền chuyển nữ tử cấp tốc biến thành một con bạch hồ, không khỏi gấp trên mặt đất nhảy nhót loạn chuyển. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đối ta làm cái gì? Ba đạo tiên quang, một đạo làm ngươi biến trở về nguyên hình, một đạo phong ấn ngươi pháp lực, cuối cùng một đạo thì là một cái hạn chế. Tại cái này hạn chế dưới, nếu ngươi rời đi ta vượt qua ba dặm đường, liền sẽ tiếp nhận khoan tim thống khổ. Cưỡng ép rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Liêu yếu đất nói. Bạch Linh kinh hãi, bối rối nói, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Ngươi không phải còn muốn thu ta làm đồ đệ, dẫn ta trở về chính đạo? Đúng vậy a, cho nên lần trước ta thả đi ngươi. Nhưng hiện thực chứng minh, ngươi mang thai quá mềm, rất dễ bị người xấu mê hoặc, cho nên đem ngươi trói buộc ở bên cạnh ta, ngược lại là đối với ngươi bảo hộ. Thần Liêu giải thích nói. Bạch Linh, đi thôi, thời gian không còn sớm rồi, lại trì hoãn một hồi, chùa Linh Nhận cửa lớn đều muốn đóng lại. Thần Liêu cười cười, quay người nói. Cùng lúc đó, một đoàn hắc quang kéo lấy Hắc Lang Tinh Hắc Phong, cấp tốc rơi vào một tòa sơn động bên trong, cho đến động bên trong một cái to lớn đầu lâu trước. Hắc quang ở đây tiêu tán, Hắc Phong thuận thế quỳ xuống, trung điệp dập đầu, đa tạ sư tôn ân cứu mạng. Vừa dứt lời, đầu lâu bên trong lập tức sáng lên bừng bừng ánh lửa, chợt vang lên một đạo âm lãnh tiếng hỏi, ngươi làm sao chọc tới kia hàng long rồi? Hắc Phong nói, không phải đệ tử nghĩ treo chọc hắn, là hắn đối Bạch Linh sư muội có ý tưởng. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể kích thích sư muội sát ý, cũng cùng một cùng động thủ, hy vọng có thể chém giết hàng long một đời thân. Nhưng không ngờ, hắn đời này lại cường hãn như vậy, ta tại này trước mặt cũng giống như gà đất chó kiện bình thường, không chịu nổi một kích. Hẳn là đây chính là số trời. Càn Khôn động chủ thì thảo nói, Hắc Phong trùng điệp dập đầu, khẩn cầu nói, sư phụ, Bạch Linh bị hòa thượng kia bắt đi, cầu ngài thi triển thần thông, đưa nàng tranh thủ thời gian cứu trở về đi. Bằng không mà nói, ta lo lắng một lúc sau, hắn sẽ cưỡng ép độ hóa Bạch Linh. Càn Khôn động chủ lãnh túc nói, ta là các ngươi sư phụ, không phải đi theo các ngươi đằng sau chùi đít người hầu. Hàng Long chuyển thế trên thân hội tụ quá nhiều ánh mắt, ta như tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn, liền tương đương với chủ động bại lộ tại chư thiên thần Phật trước mặt, ngươi biết đây là hậu quả gì sao? Hắc Phong thân thể cứng đờ, lúng ta lúng túng nói, đệ tử cũng biết yêu cầu này rất quá mức, nhưng vấn đề là, Bạch Linh sư muội cũng không thể không cứu a. Càn Khôn động chủ trầm mặc thật lâu, chợt ném ra ngoài một cái tiểu mộc ống, lạnh lùng nói, cái này một trong ống là thiên hạ chí âm chí tà u minh nước, cho dù là đại la kim tiên uống, cũng sẽ ruột xuyên bụng nát, hai kiếp khó thoát. Ngươi nghĩ biện pháp để Hàng Long đem cái này ma nước uống, tự có nghĩ cách cứu viện Bạch Linh cơ hội. Hắc Phong yên lặng nắm chặt tiểu mộc ống, dập đầu nói, đa tạ sư phụ sáng sớm hôm sau. Linh ẩn núi, chùa Linh ẩn. Tần Nhiêu cưỡng ép tỉnh lại ngủ ở bồ đoàn bên trên tiểu bạch hồ, mang theo nàng không nhanh không chậm đi ra thiền viện, đi tới nhân thế hồng trần. Trên nửa đường, tiểu bạch hồ không ngừng ngáp một cái, nước mắt dần dần chứa đầy hốc mắt, ngược lại có mấy phần đáng thương. Uy, hòa thượng, ta đi không được, ngươi có thể hay không trở đi ta đi? Thông qua không ngừng chớp mắt phương thức giải quyết nước mắt về sau, lười đến không muốn động tiểu bạch hồ la lớn. Tần Nhiêu lắc đầu, nghĩ chuyện gì tốt đâu? Ta không có cưới ngươi cũng không tệ, ngươi còn muốn cưới ta? Tiểu bạch hồ nói, đây không phải muốn đi làm chuyện của ngươi sao? Cũng không phải ta muốn ra cửa. Vậy cũng không được, nhanh lên đuổi theo. Tần Nhiêu nói, đột nhiên tăng tốc, muốn hồ mệnh. Tiểu bạch hồ mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại cũng chỉ thật mạnh đánh lấy tinh thần đuổi tới, nhưng mà đuổi theo, đã thấy đối phương dừng ở một đám tiểu phu trước. Tiểu phu nhóm vẫn chưa phát hiện cái này một người một yêu, còn tại đoán trách không cây cối có thể chặt, lại tiếp tục như thế, trong nhà đều muốn nói. Tiểu bạch hồ nghe trong chốc lát, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ rất nhiều, giống như hamster vụt vụt bò lên trên Tần Nhiêu thân thể, đứng ở hắn nơi vai phải hỏi, cái này đầy khắp núi đồi cây, bọn họ làm sao tại phản nàn không cây cối có thể chặt? Tần Nhiêu cười nói, đương nhiên là bởi vì những này cây không phải bọn họ cũng không thể tùy tiện chặt nhà khác cây cối à. Trong nguyên tắc, đạo tế đang nghe những này phản nàn về sau, đồng lý tâm phát tác, cầm dịu liền đi đốn cây, bởi vậy nhìn thấy cây cối người sở hữu tiền viên ngoại, cũng đem này trêu bở một phen. Nhưng Tần Nhiêu cách nhìn lại cùng đạo tế bất đồng, nếu cây cối là người ta, khiến cái này tiểu phu đốn tuổi sống qua ngày là tình cảm, không để bọn hắn chặt là bụt phận. Nhất định phải ép buộc tiền viên ngoại xuất huyết hướng thiện, cái mông từ điểm xuất phát liền bắt đầu lật ra. Có thể ngươi không cảm thấy bọn hắn rất đáng thương sao? Bạch Linh cũng không thể lý giải hắn ý nghĩ, ngay sau đó hỏi, bọn hắn có tay có chân, không chém người ra cây liền sống không được sao? Tần Nhiêu chậm rãi nói, không phải là như thế, bọn họ chỉ là quen thuộc chiếm tiện nghi. Bởi vậy tại không có tiện nghi có thể chiếm thời điểm, trong lòng liền không cân bằng. Đến mức rõ ràng có thể dùng này thời gian đi tìm khác việc làm, lại muốn tập thể thủ tại chỗ này phàn nàn. Bạch Linh nhìn xem trên bờ vai cái này như có điều suy nghĩ tiểu hồ ly, Tần Nhiêu nói tiếp, ngươi nếu hóa thành hình người, đồng thời muốn dung nhập thế giới loài người, liền nên thích ứng thế giới loài người bên trong quy tắc. Ở trong đó điểm trọng yếu nhất là, vô luận đối với bất cứ chuyện gì, đều muốn có phán đoán của mình. Bạch Linh bỗng nhiên cảnh giác lên, nói, tại sao ta cảm giác ngươi đang nỗ lực thuần hóa ta? Từ dung sai, là giáo hóa, không phải thuần hóa. Tần Nhiêu nói, ngươi nếu có thể cải tà quy chính, như vậy đây chính là công đức của ta. Bạch Linh. Sau đó trong một ngày, nàng đi theo hòa thượng này ở trong thành không có chút nào mục tiêu dạo chơi, hoặc là nói, đối phương hưng chỗ lên, đường dưới chân là ở chỗ này. Chỉ là, nhìn như bước chân bội vàng, kỳ thực không có làm một kiện chính sự. Hòa thượng, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Đang lúc hoàng hôn, không có chút nào thu hoạch một người một yêu đạp lên đường về, Bạch Linh đột nhiên hỏi. Thần Nhiêu lắc đầu, nói, ta cảm thấy rất dễ chịu a. Bạch Linh không phản bắt được. Hòa thượng này trước kia là trôi qua ngày gì a, lại sẽ có như thế tâm cảnh. Không thích hợp. Đi tới, Thần Nhiêu đột nhiên ngừng lại. Cái gì không đúng? Bạch Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Nhiêu đông nhiên quay người, đưa tay chỉ hướng bụi cỏ, uy, kia con thỏ, đi ra. Tại hắn kêu gọi dưới, trốn ở trong bụi cỏ bé thỏ trắng trái tim run lên, lập tức túi đầu giả chết. Tần Nhiêu hừ lạnh một tiếng, lật tay gian triệu hồi ra một đám lửa, quá khẽ, lại không ra, ta liền trực tiếp hỏa thiêu con thỏ. Nhìn xem đoàn kia đáng sợ hỏa diễm, con thỏ đông nhiên một cái nhảy vào sông ra bụi cỏ, một mặt ngốc manh mà nhìn xem bọn hắn. Đừng giả ngu, thành thật khai báo, tại sao phải đi theo chúng ta? Tần Nhiêu từ tốn nói, hắn đương nhiên biết cái này thỏ yêu là ai. Không chỉ biết, hắn còn rõ ràng đây cũng là tế công độ hóa đối tượng, đại biểu cho một cọc thiên định công đức. Nếu không phải như thế, hắn mới lười nhắc cùng một con thỏ nói thêm cái gì. Ta không phải theo ngươi, ta là theo sư tỷ ta. Bé thỏ trắng lắc mình biến hóa thành một con xinh xắn đáng yêu tiểu nữ, đưa tay chỉ vào tiểu bạch hồ nói, nàng chính là ta sư tỷ. Tiểu bạch hồ gật gật đầu, đúng là, nàng là sư muội ta Bạch Tuyết. Thần Nhiêu nhíu mày, Bạch Tuyết, ngươi tìm Bạch Linh có chuyện gì? Không có a, chính là kỳ quái nàng đang làm gì. Bạch Tuyết đáp lại nói, nàng theo ta chậm rãi biến tốt. Thần Nhiêu cười nói, ngươi có muốn hay không trở nên càng tốt hơn? Bạch Tuyết liên tục gật đầu, nghĩ a. Bạch Linh, cái này ngu con thỏ. Nghĩ cái gì nghĩ? Bạch Tuyết, vì ngăn ngừa cái này con thỏ bị bán còn muốn giúp đỡ đếm tiền, nàng đột nhiên quát lớn. Bạch Tuyết trừng mắt nhìn, nói, làm sao vậy, sư tỷ? Ngươi trở về giúp ta nói cho sư mình, ta rất tốt, để hắn đừng làm chuyện điên rồ. Bạch Linh nói, Bạch Tuyết, lăng cái gì đâu, đi mau a. Bạch Linh quát to. Tại nàng thúc giục dưới, Bạch Tuyết cấp tốc biến trở về con thỏ chân thân, rất nhanh liền nhảy cả tương rời đi nơi đây. Tần Nhiêu im lặng cười cười, nói, đừng lo lắng, ta sẽ không dùng đối với ngươi loại phương thức này, đưa nàng cũng không chê ở bên cạnh ta. Chỉ từ nhân vật thiết lập đến nói, Bạch Tuyết liền so Bạch Linh thiện lương rất nhiều, làm việc cũng không có như vậy cấp tiến. Cụ thể đến nói, nếu như hắn không khống chế lại Bạch Linh, như vậy hồ ly tinh này là thực có can đảm đốt đại bia lâu, nhưng cho dù là hắn mặc kệ Bạch Tuyết cũng làm không được loại chuyện này. Nửa ngày, Bạch Tuyết chạy gấp đến một tòa sơn động trước, một lần nữa huyễn hóa thành hình người, cao giọng kêu: "Sư huynh, ta trở về." Trong sơn động, Hắc Phong chậm rãi thu công, đứng lên nói: "Sư muội, thế nào?" Bạch Tuyết từng bước một đi vào trước mặt hắn, nói: "Ta một ngày này theo tới, không thấy được hòa thượng kia ăn qua một miếng cơm, uống qua một ngụm nước, tựa như là tại tích cốc." Hắc Phong: "Tích cốc? Cái này hạ phiền phức." "Đúng, sư huynh, Bạch Linh sư tỷ để ta chuyển cáo ngươi, nàng rất tốt, để ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Tại này sững sờ gian, Bạch Tuyết lên tiếng lần nữa. Hắc Phong sắc mặt đột biến: "Ngươi bị phát hiện rồi." "Đúng vậy a, hòa thượng kia mắt sáng như đuốc, thậm chí biết ta cùng hắn một ngày." Bạch Tuyết nói. Hắc Phong đấy lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, thực không biết dưới loại tình huống này như thế nào đem u minh nước đút vào đối phương miệng bên trong. "Sư minh vì sao mặt ủ mày chau?" Bạch Tuyết dò hỏi. Hắc Phong khoát tay áo: "Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một mình yên tĩnh một chút." Bạch Tuyết trừng mắt nhìn, thật cũng không nói thêm cái gì, cấp tốc đi ra sơn động. Mà đang nhìn đưa nàng sau khi rời đi, Hắc Phong càng thêm ưu sầu, thậm chí rất muốn phải say một cuộc. Ý niệm tới đây, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đúng a, ưu sầu sẽ lệnh người muốn phải say một cuộc, chính mình chỉ cần lệnh đạo tế cảm thấy ưu sầu, chẳng phải có thể làm rượu của hắn tính sao? Thuận cái phương hướng này, hắn tốt một phen trầm tư suy nghĩ, cuối cùng dần dần có một cái toàn bộ kế hoạch. Hôm sau, Hắc Phong giá vân đi vào chùa linh nhận trên không, xác nhận đạo tế hòa thượng kia đã rời đi về sau, lật tay gian triệu hồi ra một cái hỏa hồ lô, hướng về phía trong linh nhận tự tối cao kiến trúc mở ra hồ lô nhét, thả ra hừng hực liệt hỏa. Trong chùa linh nhận, giám tự Quảng Lượng chính mang theo đại bộ phận đồng môn tập thể dục, đột nhiên nhìn thấy trên trời rơi xuống lưu hỏa, hung hăng đâm vào đại bia mái nhà bộ, lập tức trừng lớn hai mắt, ngây ra như phỗng. Giám tự sư thúc, làm sao rồi? Tại này chính đối diện, Thất Thanh tiểu hòa thượng dò hỏi. Quảng Lượng đưa tay chỉ vào đại bia lâu, kinh sợ đan sen, làm thế nào đều nói không ra lời. Chúng tăng thì là thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quay đầu trong nháy mắt, liền nhìn thấy cháy hừng hực đại bia lâu. Đạo tế, đây chính là ngươi báo ứng. Làm nhóm tăng cũng đi theo trận mắt hốc một lúc, trên tầng mây Hắc Phong hét lớn một tiếng, chợt lập tức bỏ chạy. Hắn biết rõ, tại nhóm tăng không biết là ai phóng hỏa đốt lâu tình huống dưới, một câu nói kia là đủ lệnh các tăng nhân đem sai lầm nhớ trên người đạo tế. Kể từ đó, đối mặt ngàn người công kích, đồng môn chất vấn, đạo tế có thể nào không ưu sầu thậm chí là thương tâm? Đến lúc đó, hắn nếu là muốn không say không nghỉ, mình cơ hội không liền đến sao? Trong thành Hàng Châu, xuyên đường phố đi ngõ hẻm Tần Liêu đột nhiên dừng bước, bấm ngón tay tính toán, hơi biến sắc mặt, hỏng bét. Tại này chân phải một bên, Bạch Linh nghiêng đầu hỏi, chuyện gì tốt, không ngại nói ra để ta vui vẻ một chút. Tần Liêu vô tâm cùng nàng nói nhảm cái gì, phất tay đem này thu nhập trong tay áo, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó không lâu, khi hắn bước vào chùa Linh Ẩn lúc, lại phát hiện toàn bộ đại bia lâu đều đốt xong, một đám hòa thượng xếp bằng ở phế tích trước, không ngừng gõ mõ, hát tụng kinh văn, tựa như muốn cho đại bia lâu siêu độ đồng dạng. Đạo tế, ngươi thế mà còn dám trở về? Cái này lúc, Quảng Lượng dư quang thoáng nhìn hắn thân ảnh, đống nhiên đứng dậy, nghiêm nghị kêu lên. Mõ âm thanh cùng tiếng tụng kinh tùy theo ngừng, tất cả mọi người nhao nhao chuyển mắt trông lại. Thần Niêu sắc mặt bình tĩnh, dò hỏi, sư minh, chỉ giáo cho. Quảng Lượng quát to, trên trời rơi xuống lưu hỏa, thiêu hủy đại bia lâu. Trong hư không đồng thời vang lên một thanh âm, nói là ngươi báo ứng. Bởi vậy có thể thấy được, kia hỏa cho dù không phải thiên phạt, cũng là ngươi dẫn tới tai họa. Điểm này, ngươi không có cách nào từ chối a. Chương 1740, cho đến ngày nay, Tần Liêu đã không cần ủy khúc cầu toàn. Chương 1740, cho đến ngày nay, Tần Liêu đã không cần ủy khúc cầu toàn. Ta không có muốn từ chối ý nghĩ, việc này nhân quả xác thực tại ta. Tần Liêu đảo mắt tứ phương, hướng tất cả nhìn xem chính mình tăng nhân nói, cho nên, vì đền bù chùa linh nhận tổn thất, ta hứa hẹn lấy ra giữ gốc 3 vạn lượng bạc đến trùng kiến đại bi lâu, đồng thời phục khắc trước đó trong lầu tất cả kinh thư. Bao nhiêu? Quảng Lượng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. 3 vạn? Nhiều tiền như vậy, đừng nói là tu một tòa lâu, tu 3 tòa đều dư xài. 3 vạn a, nếu như không đủ, ta còn có thể tiếp tục đổi thêm. Tần Nhiêu nói, tóm lại, nhất định phải đem mới đại bi lâu xây xong, so trước kia còn muốn tốt, cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Quảng Lượng, cuối cùng này 8 chữ vừa ra, chuyện xấu đều biến thành công việc tốt. Dù sao trong chùa đại bi lâu không phải văn vật, ngược lại là một năm lâu thiếu tu sửa tàng kinh các. Có tiền chính là tốt. Chỉ bất quá, đạo tế, ngay trước nhiều như vậy đồng môn trước mặt, ngươi đừng đại thổi một mạch, ngươi thật có thể lấy ra 3 vạn lượng bạc. Ta hiện tại liền đi tìm người tới thu thập rác rưởi, thanh xong rác rưởi về sau, lập tức liền khởi công tu lâu. Tần Liêu xoay người nói, Quảng Lượng, hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, gia hỏa này muốn từ nơi nào mang tới 3 vạn lượng bạc. Hóa duyên, đừng nói giỡn, ai sẽ quên góp nhiều như vậy a. Chốc lát, nhìn xem đạo tế dần dần từng bước đi đến bóng lưng, hắn nhịn không được la lớn, ngươi không muốn đi hãm hại lừa gạt ta, cái này bạc nhất định phải là thanh bạch. Ta cam đoan mỗi một thỏi bạc đều so người càng trong sạch. Tần Liêu đáp lại nói, nửa ngày, đại bi lâu phế tích trước. Quảng Lượng nhìn xem một đám người cong rõ trúc, cấp tốc quét dọn mặt đất rất rưởi, phảng phất thất thần hỏi, Tất Thanh, ngươi nói đạo tế lấy tiền ở đâu làm chuyện này? Một bên, Tất Thanh chưa mở miệng đáp lại, phía sau hai người liền vang lên một giọng gián mua, ta đã sớm nói qua với ngươi, đạo tế không tầm thường, ngươi lúc đó lại chỉ nói bình thường. Hai người liền vội vàng xoay người, không mình hành lễ, bái kiến sư phụ, sư tổ. Phương Trượng Nguyên không khoát tay áo, nói, Quảng Lượng à, tục ngữ nói, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, về sau ngươi liền đừng có lại nhằm vào đạo tế rồi, ngươi không có phát hiện sao? Hắn chính là không chấp nhận với ngươi, các ngươi hai cái, căn bản cũng không phải là cùng một thế giới người. Quảng Lượng. Mấy ngày sau, một con thỏ nhỏ lặng lẽ rời đi chùa linh ẩn, ngược lại bước vào một tòa sơn động bên trong, tại đạo đạo linh quang bên trong biến ảo thành bạch tuyết bộ dáng. Trong sơn động, bồ đoàn bên trên, Hắc Lang Tinh bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm, thế nào, sư muội? Bạch Tuyết giang tay ra, sư minh, ta không nhìn thấy đạo tế mượn rượu tiêu sầu dáng vẻ, trái lại, hắn hiện tại mỗi ngày đều đang bận bịu chỉ huy trùng kiến đại bi lâu, giống như căn bản không dành tương tâm. Hắc Lang Tinh sắc mặt cứng đờ, cái này đạo tế, tâm tính lại cường đại như thế sao? Khủng bố như vậy, nghi kỹ cực sợ. Sư minh, ngươi đến cùng đang làm gì nha? Bạch Tuyết đột nhiên hỏi. Hắc Lang Tinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì, ngươi đi về trước đi, ta nghỉ yên lặng một chút. Bạch Tuyết gật gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài, bởi vậy vẫn chưa nghe được kia một tiếng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu thở dài. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, mới đại bi lâu cũng muốn bắt đầu đánh nền tảng, nhưng ngay tại hết thể kiến thiết công việc đều tiến hành đâu vào đấy lúc, một đám như lang như hổ quan binh đột nhiên xông vào chùa linh nhận, hung thần ác sát đem tất cả nhân viên thi công khống chế lên. Nghe được động tĩnh Tần Liêu, Bạch Linh, Quảng Lượng, Tất Thanh, thậm chí còn Phương Trượng cùng nhóm tăng nhao nhao vây quanh, nhưng thấy một tên toàn bộ khôi giáp nam tử trung niên tay cầm yêu đao, đứng ở chúng binh sĩ phía trước, nhìn nhóm tăng, nghiêm nhiên là đang chờ bọn hắn hỏi thăm. Làm chùa linh nhận giám tự, Quảng Lượng cứ việc hết sức e ngại, nhưng vẫn là cắn răng đứng dậy, do hỏi, dám hỏi tướng quân tục danh, vì sao muốn ngăn cản chúng ta thi công? Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ta chính là đại tướng Thương Đức, phụ tần tướng quốc chi mệnh, đến đây thông báo các người, cái này đại bi lâu quyết không cho phép chủ kiến. Quảng Lượng ngạc nhiên, đây là vì sao? Vì sao? Thương Đức hừ lạnh một tiếng, nói, ta lại hỏi ngươi, cũ đại bi lâu là thế nào không có? Quảng Lượng nói, trên trời rơi xuống lưu hỏa, đốt cháy hầu như không còn. Đã là trên trời rơi xuống lưu hỏa, như vậy chính là thiên ý như thế, các ngươi lại muốn chủ kiến, chẳng phải là nghịch thiên mà đi? Thương Đức nói. Quảng Lượng, hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình thế mà sẽ nghe được một cái như thế không hợp thói thường lý do. Nhưng tại cường quyền phía dưới, cho dù lý do này lại không hợp thói thường, hắn lại có thể thế nào đâu? Tướng quân, nếu như chiếu ngươi thuyết pháp này, ngày mai tần tướng phụ bị trên trời rơi xuống lưu hỏa cho đốt, có phải hay không cũng là thiên ý? Nhưng mà Tần Liêu lại không sợ cái này cái gọi là cường quyền, trực tiếp hỏi. Thương Đức sắc mặt đổi biến, quá khẽ, hòa thượng điên trớn nên nói bậy, tần tướng quốc chính là quốc chi của trụ, tự có thần Phật phù hộ, làm sao có thể bị thiên phạt? Tần Liêu sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, nhà ngươi tần tướng quốc chịu thần Phật phù hộ, ta chùa linh nhận chẳng lẽ cũng không phải là sao? Thương Đức vô ý thức nói, ngươi chỉ là chùa linh nhận, như thế nào so được tần tướng quốc? Ý của ngươi là nói, tần tướng quốc so chư Phật còn lớn hơn? Tần Liêu đạo. Thương Đức nhíu mày, ngươi không muốn trộm đổi bản ý, ta nói chính là các ngươi nhóm này hòa thượng, so không được tần tướng quốc, các ngươi vô sự sinh sản, dựa vào dân chúng cung cấp nuôi dưỡng sống qua, bản thân liền là một đám sâu mọt. Tần Liêu cười nói, như miếu bên trong hòa thượng là sâu mọt, ngươi há không chính là tần tướng quốc chó săn? Thương Đức giận dữ, thua tay nói, cho ta đem hòa thượng này bắt lại. Vừa dứt lời, trung quanh binh sĩ lập tức cùng nhau tiến lên. Dừng tay. Đột nhiên, một tên đến đây dâng hương người trẻ tuổi đứng ra, quát lớn. Đám binh sĩ vô ý thức dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên nai đỏ buộc tóc, trên người mặc đỏ trắng trường sam tuổi trẻ công tử tay cầm lợi kiếm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sướng sở cái gì đâu, lên a! Thương Đức hét lớn, trợn mắt tròn xoe. Mắt thấy nhóm này binh sĩ lại lần nữa phóng tới nhóm tăng, người trẻ tuổi sắc mặt phát lạnh, rút kiếm ra khỏi vỏ, ngang nhiên xông trận, lại lấy sức một mình đánh quân trận đại loạn. Thương Đức sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống, chào hỏi thuộc hạ lấy ra cung tiễn, rút tiễn dự cung, nhắm ngay kiếm khách lồng ngực. Siêu! Trong khoảnh khắc, mũi tên bay ra, thẳng đến kiếm khách mà đi. Cùng lúc đó, Tần Liêu chậm rãi nâng lên quạt lá cỏ, nhẹ nhàng một cái, bay nhanh bên trong mũi tên liền đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến Thương Đức mặt. Thương Đức kinh hãi, cuốn quýt túi người, mũi tên liền bịch một tiếng bắn trúng hắn mang theo mũ giáp, toàn bộ mũi tên dán ra đầu bắn vào nón trụ bên trong, đem này kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Không nhường nữa, bọn hắn dừng tay lời nói, ta coi như không lưu tình. Ngay tại hắn âm thầm tim đập nhanh gian, bên hai trận mà vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Thương Đức đưa tay cởi xuống mũ giáp, quát to, tất cả đều dừng tay. Thu được quân lệnh về sau, chúng quân tốt nhau nhau rút lui, chỉ còn lại trên mặt đất bị người tuổi trẻ kia đánh bại hơn 10 danh đồng bạn. Thấy tình huống như vậy, Tần Liêu lập tức đứng ra, phân phó nói, Thương Đức, dẫn ta đi gặp kia tần tướng quốc đi. Ngươi muốn gặp tướng quốc làm gì? Thương Đức khẩn trương hỏi. Tần Liêu mỉm cười, vấn đề ra ở trên người hắn, đương nhiên là tìm hắn giải quyết vấn đề a. Thương Đức suy tư một lát, nói, việc này ta không làm chủ được, cần trước hết mời bày ra tướng quốc. Quá phiền phức. Tần Liêu vung tay áo thu hồi tiểu bạch hồ, thân thể trong chốc lát đi vào Thương Đức trước mặt, nhấc lên hắn liền đằng không mà lên, đồng thời hướng phía dưới sĩ tốt nói, ta trước mang theo các ngươi tướng quân đi tìm tướng quốc, các ngươi lại chờ đợi ở đây mệnh lệnh, không được càng rỡ. Vừa dứt lời, hai người liền bay ra chùa linh nhận miếu thờ, biến mất tại mọi người trước mắt. Quảng Lượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, cho đến giờ phút này mới rốt cục rõ ràng, sư phụ câu kia các ngươi không phải cùng một thế giới người, là cỡ nào nhận thức chính xác. Sắp tới hoàng hôn, dáng chiều xinh đẹp. Thần trong tướng phủ, trong thư phòng, Hắc Lang Tinh ra vẻ đạo nhân bộ dáng, đem một cái nho nhỏ ống trúc đặt ở tần tướng quốc trước mặt, ngưng giọng nói, đây là hiện hình nước, bất kỳ cái gì tà ma một khi uống vào bụng bên trong, liền sẽ yêu khí mất hết, hóa thành nguyên hình. Đợi kia đạo tế tìm đến lúc, ngươi nghĩ biện pháp để này uống xong, có thể tự hàng yêu phù ma, ngăn cản đại bi lâu trùng kiến một chuyện, cũng sẽ không còn khó khăn chắc trở. Tần tướng quốc hít sâu một hơi, cẩn thận mà hỏi thăm, như việc này thất bại, hắn sẽ không tổn thương ta đi. Hắc Lang tinh khoát tay nói, tướng quốc chính là triều đình quan lớn, có quốc vận long khí cùng đẩy trời thần phật phù hộ, cho dù sự tình bại lộ, hắn cũng không dám đem ngài như thế nào. Tần tướng quốc gật gật đầu, nói, như đúng như đây, ta cũng liền an tâm. Tướng quốc. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo ăn nói khép nép kêu gọi. Chuyện gì? Tần tướng quốc trầm giọng hỏi. Thương đức tướng quân mang theo một cái hòa thượng trở về, nói là có chuyện tìm ngài thương lượng. Người tới đáp lại nói. Hắc Lang tinh bỗng nhiên nói, nhất định là đạo tế. Tướng quốc, có thể hay không diệt trừ cái này yêu tăng, tránh bên trong thành dân chúng chịu hại, liền đều xem ngài. Nhiều lần. Trong phòng khách, Tần tướng quốc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn chăm chú lên Thường Đức cùng một tên áo xanh tăng nhân sóng vai nhập môn, trầm giọng nói, đại sư xưng hô như thế nào? Tần Nghiêu đã không chắc tay, cũng không đánh Phật hiệu, vừa cười vừa nói, bần tăng pháp hiệu đạo tế, lại đạo đạo, tế thế cứu nhân tế. Đạo tế sư phụ mời ngồi. Tần tướng quốc đưa tay chỉ hướng khách ghế dựa, bình tĩnh nói, đa tạ tướng quốc. Tần Nghiêu cười ngồi xuống, chợt hỏi, dám hỏi tướng quốc, là ai nói cho ngươi, chùa Linh Nhận Đại Bi lâu bị tiêu hủy chính là thiên ý? Thông thả nói. Tần tướng quốc khoát tay áo, nói, người tới là khách, tự đi đầu đi chiêu đãi, bàn lại chuyện. Dứt lời, hắn bỗng dưng hét to nói, người tới, dâng trà. Đúng, tướng gia. Ngoài cửa tiếp lấy vang lên một đạo tiếng đáp lại, thời gian qua một lát, liền có một nữ tử bưng hai bát nước trà mà đến, một bát đặt ở Tần tướng quốc bên cạnh bàn bên trên, một cái khác bát thì là đặt ở Tần Liêu bên cạnh bàn bên trên. Đạo tế sư phụ, ở xa tới là khách, mời uống trà. Tần tướng quốc chủ động nâng chung trà lên bát, nghiêm túc nói. Tần Liêu liếc mắt bên cạnh bát trà, dù cho là thiên nhãn cũng nhìn không ra manh mối, nhưng cũng không muốn loạn uống. Từ lúc hắn sớm một ngày thoát thân lên, kịch bản liền bắt đầu đi hướng một cái khác đường rẽ, mà tại hắn khống chế Bạch Linh về sau, cái này đường rẽ liền cùng nguyên kịch càng ngày càng xa. Nếu không cẩn thận đề phòng, lật thuyền thì là tất nhiên kết quả. Đạo tế sư phụ, làm sao rồi? Gặp hắn chỉ là nhìn chằm chằm bát trà không động tác, Tần tướng quốc nghiêm túc hỏi. Tần Liêu chắp tay trước ngực, cao giọng nói, A Di Đà Phật, ngượng ngùng, bần tăng đối lá trà dị ứng, uống không được nước trà. Tần tướng quốc lông mày cau lại, cái gì gọi là dị ứng? Chính là một khi uống, toàn thân sẽ sinh ra mủ đau nhức, bệnh nặng một trận. Tần Liêu đạo, nói bậy nói bạn. Tần tướng quốc quá khẽ, lão phu cũng coi là kiến thức rộng rãi người, chưa từng nghe nói qua uống trà sẽ có loại kết cục này. Tần Liêu nói, chưa thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại. Một người mấy chục năm, lại há có thể xem lượn đại thiên thế giới bên trong vạn sự vật vật. Làm càn, người rõ ràng chính là không muốn uống, hoặc là nói, không nghĩ cho bản tướng mặt mũi này. Tần tướng quốc quá to. Tục ngữ nói, thể tướng trong bụng có thể chống thuyền, Tần tướng bị tôn hữu tướng, theo lý mà nói có thể có dung người chi lượng, như thế nào vì cái này một bát nước trà tức giận? Chẳng lẽ là nước trà này bên trong có đồ vật gì, ta không uống, liền không có cách nào kết thúc? Tần Liêu dò hỏi. Tần tướng quốc, cái này yêu tăng, đúng là khó đối phó a, nhưng việc đã đến nước này, tên đã trên dây, dù là châu không ăn cỏ, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ấn xuống đầu châu, đem cỏ đút vào trong miệng hắn. Đạo tế, ngươi thôi nói những cái kia rối loạn lung tung lời nói, bản tướng liền nói cho ngươi biết, nếu như ngươi hôm nay không nể mặt ta, ta đêm nay liền đi phong chùa Linh Nhận. Ngươi đây là tại uy hiếp ta? Tần Liêu dò hỏi. Là cảnh cáo. Tần tướng quốc nói. Tần Liêu cười ha ha, ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám phong chùa Linh Nhận, trong nhà đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn không chỉ cùng nguyên thân bất đồng, thậm chí cùng tiên hiệp thần thoại kịch bên trong đại đa số nhân vật chính cũng khác nhau. Uy hiếp một bộ này, với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Bởi vậy cũng sẽ không vì chùa Linh Nhận nhóm tăng mà bị khúc cầu toàn mặc cho đối phương bắt tới thả đi. Quả thực là càn rỡ. Tần tướng quốc rời khỏi phẫn nộ, đưa tay chỉ tay Tần Liêu khuôn mặt, quát to, người tới, bắt hắn cho ta bắt lại, trọng đánh 50 lại bản. Trong khoảnh khắc, một đám cầm đánh gậy ra phó chen chúc mà tới, liền muốn lôi kéo hướng Tần Liêu thân thể. Tần Liêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng mai thất tình lục dục pháp tắc phù văn lần lượt bay ra vực sâu hắc ám, rơi đập tại cái này từng người ra phó đỉnh đầu. Theo phù văn vỡ vụn, hóa thành đạo đạo lưu quang lần lượt chui vào trong cơ thể của bọn họ, tất cả ra phó tất cả đều dừng lại, lặng lặng nhìn chăm chú lên Tần Liêu. Tần Liêu nói, đi thôi, thức tỉnh các ngươi tướng ra. Chỉ một thoáng, hơn 10 danh gia bộc nhau nhau quanh người, giơ lên đánh gậy liền hướng Tần tướng quốc đánh tới. Tần tướng quốc dọa đến liền vội vàng đứng lên trốn tránh, quát to, các ngươi điên. Dừng tay, dừng tay. Thương Đức rút ra bảo kiếm, đứng ra, hướng về phía gia phó nhóm hô. Phanh, phanh, phanh. Sau một khắc, vô số đánh gậy liền điên cuồng nện ở trên người hắn, bảo kiếm trong nháy mắt bị đánh rụng, một thân tức thì bị đánh ngao ngao kêu thảm, chạy trối chết. Yêu tăng, ngươi lại dám ra tay với ta, ngươi không sợ quốc vận long khí sao? Tần tướng quốc giấu ở dưới bàn sách mặt, quát to. Tần Liêu khẽ cười nói, kia quốc vận long khí nếu như dám che chở như ngươi loại này kẻ hồ đồ, ta liền nó cùng nhau thu thập. Tần tướng quốc, nói hay lắm. Đến tận đây một mảnh huyên náo gian, một đạo tiếng khen đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Ai nói chuyện dễ nghe như vậy? Tần Liêu quay người nhìn lại, liền thấy một bạch y nữ quỷ lẻ loi đứng thẳng ngoài cửa chính, mang trên mặt một môi khoái ý thần sắc. Tiểu nữ Hồng Tú Anh, bái kiến thánh tăng. Gặp hắn chống lại, nữ quỷ hạ thấp người thi lễ, cung kính nói. Chương 1741, thanh tỉnh hữu tướng, đến nhà nhận lầm. Chương 1741, thanh tỉnh hữu tướng, đến nhà nhận lầm. Nhạy cảm linh thức cảm ứng đến đối phương thần lực trong cơ thể, Tần Liêu yên lặng mở ra thiên nhãn, quả nhiên tại cái này áo trắng thiếu phụ thể nội, nhìn thấy một đạo kim sắc thần hồn, hiển nhiên là trong nguyên tắc, kia bởi vì từ thiện nhân tâm mà trợ giúp Hồng Tú Anh thổ địa bà. Chỉ bất quá, Hắn vẫn chưa ở đây vạch trần thân phận đối phương, ngược lại là hướng về phía đám kia bị thất tình lục dục pháp tắc khống chế ra phó nói, tất cả dừng tay. Vừa dứt lời, cả phòng đuổi đánh tần tướng quốc ra phó nhao nhao cứng tại chỗ, giống như từng cái mục điêu. Tần tướng quốc, ngươi biết vị cô nương này sao? Sau đó, nhìn xem co quắp trên ghế ngồi, thở hổn hển, trí thức không được trọng dụng đương triều hữu tướng, Tần Liêu yếu ớt hỏi. Tần tướng quốc cố gắng bình phục khí tức, ngước mắt nhìn lại, tỉ mỉ hồi ức, không nhớ rõ, cô nương, chúng ta ở giữa có thủ. Có thủ? Thổ địa bà lấy thân phận của Hồng Tú Anh cùng giọng điệu nói, ta gọi Hồng Tú Anh, nhà ở Đông Chu thôn, trượng phu qua đời, trong nhà còn sót lại một cái bà cùng một cái tiểu thúc tử. Ngày trước, bị ngươi tam tử Tần Hoàn để mắt tới, bên đường lướt đến trong phủ, cưỡng ép giang dâm, sau đó ta liền tại ngươi cái này trong tướng phủ thượng sâu. Tần tướng quốc đông nhiên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, Tần Hoàn, cái này sao có thể? Hắn ở trước mặt ngươi tự nhiên là hảo nhi tử, nhưng ra cái này Tần tướng phủ, lại là trong thành Hàng Châu lớn nhất tai họa. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu nữ hài thảm tao hắn độc thủ, chỉ là đều e ngại ngươi quyền thế, giận mà không dám nói gì. Thổ địa bà nói, Tần tướng quốc. Tần Liêu liền quay đầu nhìn về phía mặt mũi bầm dập Thường Đức tướng quân, quát khẽ, chó săn, còn không nhanh đi đem ngươi tiểu chủ tử tìm đến. Thường Đức. Tần tướng quốc hít sâu một hơi, hạ lệnh, đi thôi, Thường Đức, đem Tần Hoàn tìm đến. Ta nhất định phải muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Đúng, tướng gia. Thường Đức không người lĩnh mệnh, cấp tốc thối lui. Nửa chén trà nhỏ sau, một tên trên người mặc tơ lụa, khí chất kinh bạc mặt trắng công tử vượt môn mà vào, cười hỏi, cha, Thường Đức tướng quân đây là để ai cho đánh? Hỏi hắn cũng không nói. Tần Hoàn. Tần tướng quốc đột nhiên chợt quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm chất vấn nói, ngươi lại nhìn xem, ngươi bên trái đứng chính là ai? Tần Hoàn trong lòng lột cột một tiếng, quay đầu nhìn lại, đợi thấy rõ Hồng Tú Anh khuôn mặt về sau, dọa đến da đầu đều nhanh muốn nổ bình thường, thất kinh trốn đến Thường Đức sau lưng, ngươi làm sao âm hồn bất tán? Thổ địa bà cười lạnh nói, ngươi còn không có đạt được vốn có trừng phạt, ta như thế nào lại rời đi? Tần Hoàn, Tần tướng gia, ngươi muốn hỏi liền tranh thủ thời gian hỏi đi. Thổ địa bà ngược lại nhìn về phía Tần tướng quốc, lạnh lùng nói, Tần tướng gia quá khẽ, Tần Hoàn, ta lại hỏi ngươi, cha, ta không có giết nàng. Không đợi Tần tướng quốc hỏi xong, Tần Hoàn liền đoạt trước nói, một đêm kia, ta chỉ là cường bạo nàng, ai biết nàng lại như thế cương liệt, quay đầu liền thắt cổ tự sát. Tần tướng gia mặt lộ vẻ thống khổ thân sắc, chợt sải bước đi qua, một cước đem này đạp lăn trên mặt đất, ngươi cái xuất sinh. Cha, cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, xong việc về sau, ta cũng cho nàng tiền a, nàng cầm số tiền này, hoàn toàn có thể cải thiện chính mình người một nhà sinh hoạt. Cho nên đây hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Tần Hoàn nói. Đúng. Tần tướng ra một bàn tay trùng điệp quất vào trên mặt hắn, phẫn nộ quát, ta không có người đứa con trai này. Tần Hoàn. Cô đương, ta cũng không phải loại kia không phân tốt xấu người, nếu hắn làm có lỗi với ngươi chuyện, như vậy hắn liền giao cho ngươi xử trí. Thu về bàn tay về sau, Tần tướng ra quay đầu hướng xuống đất bà nói một câu, ngay sau đó liền nhanh chân bước ra cửa phòng. Tần Liêu cười như không cười nhìn xem hắn bóng lưng, hoán thầm nói, không hổ là có thể làm đến đương triều hữu tướng người, chân nhân tinh a cha, đừng bỏ lại ta một người a. Cái này lúc, Tần Hoàn quát to một tiếng, cấp tốc đuổi hướng Tần tướng quốc. Thổ địa bà cơ cơ ống tay áo, phòng khách cửa gỗ liền tại một trận quái phong hạ đống nhiên khép lại, mặc cho Tần Hoàn như thế nào liều mạng, lại đều không thể từ bên trong mở ra một cái khe. Tiểu anh, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào xuất sinh này? Một lát sau, nhìn chăm chú lên Tần Hoàn thất kinh, hoảng sợ vạn phần bộ dáng, thổ địa bà đống nhiên âm thầm hỏi, cứ như vậy giết, không khỏi quá tiện nghi hắn. Ta muốn đem ta anh linh đánh vào này thể nội, mượn này thân thể xuất thế. Đợi đứa bé kia giáng lâm thời điểm, chính là hắn tự kỳ. Cái này thân thể trong thức hải, Hồng Tú Anh linh hồn ngước mắt nói. Thổ địa bà gật gật đầu, lật tay gian triệu hồi ra bị Tần Hoàn một cước đá chết anh linh, ghé mắt hướng một bên Tần Liêu hỏi, có thể hay không mời thánh tăng giúp một chút? Ngươi là muốn mời ta lấy xuống hắn cái cổ gian xá lợi tử? Tần Liêu không cần nói cũng hiểu nói. Không sai. Thổ địa bà ngưng giọng nói, nếu không phải là hắn có cái này xá lợi tử hộ thân, ta cũng không đến nỗi đợi đến hôm nay. Có thể. Tần Liêu đưa tay một chiêu, treo ở Tần Hoàn cái cổ gian dây chuyền liền lăng không bay lên, hối hạ rơi vào này lòng bàn tay. Mà tại xá lợi ly thể một sát na, thổ địa bà lập tức đem anh linh đẩy vào Tần Hoàn thể nội, chỉ gặp hắn bụng kia cấp tốc phồng lên, giống như là hướng bên trong nhét rất nhiều đồ vật. A, bụng của ta, bụng của ta. Theo thổ địa bà chậm rãi thu về bàn tay, Tần Hoàn lập tức ôm bụng hét thảm lên. Đáng đời. Trong thức hải, Hồng Tú Anh nhìn xem thống khổ không thôi Tần Hoàn, nội tâm chỉ cảm thấy khoái ý cực kỳ. Ngày đó, nàng bị đối phương cường bạo cùng đá chết trong bụng trẻ có lúc, so hắn hiện tại thống khổ còn mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Đoán chừng chỉ có làm Tần Hoàn bị mở ngược một bụng, lấy ra trẻ con thời điểm, mới có thể cùng chi tướng để so sánh nhau. Trước cứ như vậy đi. Tần Liêu chậm rãi đưa tay, thu hồi khống chế chúng nô buộc thất tình lục dục phát tắc. Đa tạ ân công. Thổ địa bà khống chế Hồng Tú Anh thân thể đạo. Người đi theo ta. Tần Liêu nói một tiếng, dẫn đầu bước ra phòng khách. Thổ địa bà mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chợt yên lặng đi theo đối phương sau lưng, trong nháy mắt liền rời đi Tần tướng phủ đệ. Ngươi làm như thế, liền không sợ phía trên trà xét sao? Vẫn là ngươi có khác dựa vào. Hối hả đi vào vùng ngoại ô về sau, Tần Liêu dần dần dừng bước lại, quay đầu hướng xuống đất bà hỏi. Thổ địa bà tâm thần run lên, cười khăn nói, cái gì phía trên cha xét cùng có khác dựa vào? Thánh tăng, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Đừng ngụy trang, nơi này lại không có những người khác. Tần Liêu khoát tay nói. Thổ địa bà lặng im một lát, nàng trung vi là hóa thành một đạo kim quang, bay ra Hồng Tú Anh thân thể, không người bái nói, thổ địa bà bái kiến thánh tăng. Tiểu nữ bái kiến thánh tăng. Một lần nữa tiếp quản thân thể về sau, Hồng Tú Anh đi theo bái đạo. Tần Nghiêu gật gật đầu, "Thổ địa bà, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu." Thổ địa bà cười khổ một tiếng, "Tiểu thần nào có cái gì dựa vào a, bất quá là nhìn tiểu anh đáng thương, mạo hiểm tương trợ mà thôi." Hồng Tú Anh vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Cầu xin, Thánh Tăng, cầu ngài vì thổ địa bà giữ bí mật, nếu không phải là nàng kịp thời cứu giúp, ta cũng không có khả năng bảo vệ tính mệnh, càng khỏi phải nói sống đến bây giờ." Tần Nghiêu cơ quạt lá cỏ, đem Hồng Tú Anh từ mặt đất thượng cất nhắc mà lên, "Coi như ta không nói, các ngươi cho rằng thành hoàng giám sát hệ thống là bài trí?" "Hồng Tú Anh." Thổ địa bà thở phào một hơi, "Hết thảy hậu quả, tự có ta đến gánh chịu." Tần Nghiêu có chút ít tán dương nhìn nàng một cái, nói, "Tính, các ngươi trước cùng ta hồi chùa linh nhận đi, nếu có thành hoàng sứ giả tìm đến, ta đến cho các ngươi giải quyết cửa này." Thổ địa bà đại hỉ, lúc này quỳ rạp xuống đất, đà tạ Thánh Tăng. Tần Nghiêu cười nói, "Làm việc thiện tích đức, tất có phúc phận, ta cũng chỉ là tích phúc mà thôi, mau dậy đi." Tần tướng phủ. Một tên khuôn mặt tiểu thụy, đeo vàng đeo bạc trung niên quý phụ nhìn xem nằm ở trên giường, bụng lớn hiển mang con trai, kinh hãi nói, "Lão gia, đây là tình huống như thế nào?" Tại này bên cạnh, Tần tướng quốc hừ lạnh một tiếng, "Còn không phải đều tại ngươi." Đem hắn sủng coi trời bằng vùng, lại không chỉ một lần làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện, đây chính là hắn báo ứng. Tần phu nhân hít sâu một hơi, vô ý thức nói, "Nhưng hoàng nhi đều đưa tiền a." "Cái gì?" Tần tướng quốc tức giận, "Ngươi lại biết được việc này?" Tần phu nhân tự biết nói lộ ra miệng, liền nhẹ giọng giải thích nói, "Ta cũng khuyên qua hắn, đồng thời gấp bội đền bù những cô gái kia. Mẹ chiêu con hư." Tần tướng quốc cơ ống tay áo, giận dữ rời đi. Tần phu nhân không thể làm gì, mặt lộ vẻ đau khổ thần sắc. Đúng lúc này, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, tại này trước mặt hiện thành một tên nam tử thân ảnh. "Ngươi là người phương nào?" Tần phu nhân bị giật nảy mình, hốt hoảng lui lại. Tần hoàng sở dĩ biến thành như vậy, tất cả đều là bị đạo tế làm hại. Hắc lang tinh nghiêm túc nói. "Đạo tế?" Tần phu nhân thì thào nói. "Không sai, chúa linh nhận đạo tế hòa thượng." Hắc lang tinh nói, "Là hắn dung túng nữ quỷ hành hung, đem bị thai đánh vào con trai của ngươi thể nội, muốn nuốt chửng ngươi nhi tinh huyết trưởng thành." Tần phu nhân cực kỳ hoảng sợ, vội nói, "Cái này nên làm thế nào cho phải?" Hắc lang tinh nói, "Ngươi có thể mang theo ngàn lượng bạc dòng làm hương hỏa, đi tới bản địa miếu thành hoàng cáo trạng. Kia đạo tế, đảo loạn âm dương, tội không thể tha, quả thật tai họa, như thành hoàng cũng không quản được hắn, như vậy cũng chỉ có thể báo cáo cùng thiên, mời thiên phán định." Tần phu nhân trần chờ nói, "Làm như vậy, con ta liền có thể tốt." Hắc lang tinh nói, "Như thiên đỉnh cha minh ngọn nguồn, tự sẽ bình định lập lại trật tự." Nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên chui xuống đất, cứ thế biến mất tại tần phu nhân trong mắt. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, mắt tiến hắn rời đi về sau, tần phu nhân quay đầu tìm đến tần tướng quốc, đem Hắc hùng tinh lời nói còn nguyên nói một lần. "Không thể." Tần tướng quốc sắc mặt đột biến, quát lên. Tần phu nhân nói, "Lao ra, trừ cái đó ra, còn có những biện pháp khác sao? Ta cái này làm nương, lại há có thể trơ mắt nhìn con mình đi chết?" Tần tướng quốc suy nghĩ xoay nhanh, chậm rãi nói, "Hiện tại xem ra, ta là bị người xem như đối phó đạo tế công cụ. Kia đạo tế hoàn toàn không sợ quốc vận kim long, càng vô thần Phật tại hắn động thủ lúc che chở tại ta. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một là hắn thực lực vượt xa giống nhau thần Phật, hai là ta giáo tử vô phương đã làm tức giật điên. Nhưng vô luận là loại kia khả năng, chúng ta cũng không thể lại đối địch với đạo tế. Ngươi nếu là tin vào tên kia trần thuật, kích động đạo tế cùng thiên đình tranh chấp, chúng ta người một nhà đều sẽ tiếp nhận lớn lao phản vệ." Tần phu nhân yên lặng rơi lệ, không còn phản bác, lại lệnh tần tướng quốc trong lòng mềm nhũn. "Mà thôi, cũng không phải không có những biện pháp khác." Tần phu nhân đại bi chuyển vui, âm thanh phát run mà hỏi thăm, "Lão gia, còn có cái gì biện pháp?" Tần tướng quốc thở phào một hơi, nói, "Ngươi đi đem tiểu xuất sinh kia mang đến cho ta, ta hảo hảo cho hắn nói một chút." Ngày thứ hai, chùa linh ẩn. Tần gia ba miệng cùng hơn 10 danh tôi tớ cùng nhau bước vào cửa chùa, chưa đến đại hùng bảo điện, việc này liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ chùa miếu. Giám tự Quảng Lượng nghe nói về sau, lập tức mang theo tất thanh cùng còn lại chúng tăng đi ra ngoài đó lấy, chắp tay trước ngực, không người nói, "Bần tăng Quảng Lượng, bái kiến hữu tướng đại nhân." "Quảng Lượng đại sư, dám hỏi đạo tế thánh tăng có thể tại miếu bên trong?" Tần tướng quốc ôn hòa nói. Quảng Lượng quay đầu nhìn về phía tất thanh, tất thanh bội nói, "Ta cái này đi thiền viện tìm sư thúc." "Không cần tìm, chính ta đến." Đột nhiên, một thanh âm từ đại hùng bảo điện chỗ vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy đạo tế thân ảnh. "Thánh tăng!" Trước mắt bao người, Tần Hoàn cấp tốc tiến lên hai bước, quỳ rạp xuống đất, "Tiểu nhân là đến nhận lầm." "Hiện tại nhận lầm, ngươi không cảm thấy hơi trễ sao?" Tần Nghiêu hỏi thăm nói. "Một chút, dù sao cũng so cự không nhận sai muốn tốt ta." Tần Hoàn dập đầu nói, "Vì tỏ vẻ ta quyết tâm, ta nghĩ tại chùa linh nhận xuất gia vì tăng, từ nay về sau, thanh đăng cổ phận, tế thế cứu nhân, lấy chuộc tội nghiệt." Tần Nghiêu cười nói, "Cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Mời thánh tăng vì ta quy y, thu ta nhập môn." Tần Hoàn dập đầu nói. Tần Nghiêu khoát tay áo, "Ta không hứng thú." Dứt lời, hắn trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. "Tần Hoàn." "Phanh." Đột nhiên, Tần phu nhân quỳ theo đổ vào nhi tử bên cạnh, hướng về phía Quảng Lượng nói, "Quảng Lượng đại sư, cầu ngài vì nhi tử ta quy y đi." Quảng Lượng người tê dại. Hắn mặc dù nghĩ không rõ lắm ở trong đó có cái gì lợi hại quan hệ, nhưng hắn biết, chính mình quyết định không thể làm chuyện này, lập tức từ chối nói, "Ta chỉ là một cái giám tự, việc này là không làm chủ được, Tất Thanh, nhanh đi mời Phương Trượng tới." Tất Thanh trùng điệp gật đầu, "Đúng, sư thúc." Chốc lát, Nguyên Không Phương Trượng tại Tất Thanh dẫn đầu hạ chậm rãi đến, chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật." Tần tướng quốc âm thầm thở ra một hơi, ngay trước một đám khách hành hương trước mặt, lấy hưu tướng chi tôn, quỳ rạp xuống Nguyên Không trước mặt, "Chủ trì Phương Trượng, con ta thành tâm ăn năn, còn mời ngài cho hắn một cái cơ hội đi." Nguyên Không Phương Trượng tranh thủ thời gian đưa tay đỡ hướng đối phương, tiếc rằng lão tướng quốc có một nhóm người sức lực, kiên quyết không chịu đứng dậy. "Tướng quốc, ngài đây là tại khó xử lão nạp a?" Tần tướng quốc liên tục khoát tay, "Ta tuyệt không nảy tâm, chỉ là, chung quy là không thể nhìn con trai mình sinh ra quỷ anh a." Nguyên Không có chút dừng lại, nhẹ giọng la lên, "Đạo tế, Phương Trượng." Tần Liêu ứng thanh mà đến, mở miệng nói, "Cái này Tần Hoàn rất khó nói là thật tâm hối cải, càng lớn xác suất là sợ chết mà thôi." Nguyên Không nói, "Nếu như hắn bởi vì sợ chết, ngày sau liền nhiều làm việc thiện chuyện đâu." Tần Liêu đem khổ chủ kêu đi ra đi, lại cho bọn hắn một cái mặt đối mặt giao lưu cơ hội. Nguyên Không đột nhiên đưa tay nén tại Tần Liêu trên bờ vai, trên mặt khẩn cầu nói, "Đương triều hưu tướng mang theo vợ dây lưng đến đây chùa Linh Nhẫn nhận lầm, thậm chí người một nhà đều quỳ xuống, nếu như hắn chùa Linh Nhẫn liền một cơ hội cũng không cho, như vậy người ngoài sẽ nghĩ như thế nào?" Vì chùa Linh Nhẫn thanh danh suy xét, hắn chỉ có thể hạ thấp tự thân tư thái, hy vọng đạo tế có thể cho chính mình cái này người tiếp dẫn mấy phần chút tình mọn. Chương 1742, tâm cảnh biến, không nghĩ lại gây hoa đảo nợ. Chương 1742, tâm cảnh biến, không nghĩ lại gây hoa đảo nợ. "Thôi được, liền để chuyện này tại hôm nay triệt để kết thúc đi." Đối mặt lão phương trưởng cầu xin, Tần Liêu than nhẹ một tiếng, quay đầu nói, "Thổ địa bà, đem Hồng Tú Anh mang ra đi." Vừa dứt lời, một đạo kim quang liền dẫn Hồng Tú Anh thoáng hiện đến trước mặt mọi người, lập tức hiện hóa thành thổ địa bà bộ dáng. "Cô nương, con ta đúng là đại triệt đại ngộ, không dám yêu cầu xa với ngươi tha thứ, nhưng cầu ngươi cho hắn một cái thứ tội cơ hội." Nhìn thấy Hồng Tú Anh xuất hiện, thần phu nhân vội vàng dập đầu. Hồng Tú Anh nhìn chăm chú lên vị này có thể xưng tôn quý quý phụ nhân dập đầu như dã tỏi, đống như nói, "Tần Hoàn cướp bóc ta đến tướng phủ đêm đó, ta cũng là như thế cầu ngươi." "Thần phu nhân." Tần tướng quốc gương mặt vừa rút, mở miệng nói, "Ngàn sai vạn sai, đều là lão phu trị gia không nghiêm, không biết dạy con, mời Hồng tiểu thư trừng phạt lão phu đi." "Tần tướng quốc, nếu như không có thổ địa bà cùng đạo tế thánh tăng giúp ta, tôn quý hữu tướng, cao cao tại thượng hữu tướng phu nhân, ỷ lại sủng mà kiêu hữu tướng chi tử, sẽ kết bạn đến cho ta bồi tội sao?" Hồng Tú Anh dò hỏi. Tần tướng quốc lặng im một lát, hắn thở phào một hơi, chân thành nói, "Hồng tiểu thư, ta điều tra qua, ngươi tại Dương Gian còn có một cái bà cùng tiểu thúc tử cũng mới 7 tuổi. Ta không phải muốn dùng cái này uy hiếp ngươi, chỉ là muốn nói, người mất đã mất, người sống còn muốn hảo hảo còn sống. Nếu như ngươi chịu cho Tần Hoàn một cái cơ hội, ta có thể cam đoan ngươi bà tuổi già an khang, tiểu thúc tử phú quý cả đời." Hồng Tú Anh sắc mặt liền giật mình, nhớ tới bà đối với mình tốt, tâm tính dần dần phát sinh một chút biến hóa. Tần tướng quốc quả thật nhân tình, nhìn ra sắc mặt nàng biến hóa sau khi, lại lần nữa nói, "Ngay trước thổ địa bà, đạo tế thánh tăng trước mặt, ta ở đây thề với trời, nhất định tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, như làm trái này thề, thiên lôi đánh xuống." Hồng Tú Anh suy tư thật lâu, chuyển mắt nhìn về phía Tần Hoàn, "Ngươi thật nguyện xuất ra?" Tần Hoàn trùng điệp gật đầu, "Ta nguyện ý." "Chờ chút." Tần Liêu đột nhiên nói, "Tùy ngươi ở nơi nào xuất ra, nhưng đừng ở chùa Linh Ẩn." "Tần Hoàn, ta quay đầu liền mang theo xúc sinh này đi chùa Hành Tế xuất ra." Tần tướng cũng nói, "Thổ địa bà, làm phiền ngươi đem anh linh thu hồi lại đi." Hồng Tú Anh quay người nói, Tần tướng quốc một nhà ba người vui mừng quá đỗi, tất cả đều mắt ba ba nhìn hướng xuống đất bà. Nhưng mà đối mặt cái này ba đạo ước mơ ánh mắt, thổ địa bà lại giang tay ra, anh linh rơi thịt mọc dễ, ta cũng không có cách nào đem này trừ bỏ đi ra. "A!" Tần Hoàn cả kinh kêu lên. Thổ địa bà đối với hắn kinh hô mắt điếc hai ngờ, ngược lại là trong bóng tối theo dõi nó phản ứng. Trên thực tế, nàng không phải là không thể trừ bỏ anh linh, chỉ là muốn mượn này nhìn một chút đối phương là có hay không tâm ăn năn. Nếu như không phải, như vậy Hồng Tú Anh nói rồi cũng không tính, để tránh lại hại kia đáng thương bà cùng tiểu thúc tử. Cái này lúc, Tần Hoàn đặt mông ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm, không phải là thiên ý. Tần tướng quốc thở dài, tự gây nghiệt, không thể sống, bất quá, tuy là như thế, chỉ cần Hồng cô nương chịu tha thứ xúc sinh này, ta đáp ứng chuyện cũng sẽ thực hiện. Thổ địa bà nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ cười nói, đừng vội tuyệt vọng, lao thân làm không được chuyện này, không có nghĩa là thánh tăng làm không được. Tần tướng quốc một nhà. Trong khoảnh khắc, ba người tâm tình từ đáy cốc bay thẳng vào tiêu, Tần Hoàn một đường quỳ đi tới Tần Liêu trước mặt, trung điệp dập đầu, cầu thánh tăng cho ta một cái cơ hội đi. Tần Liêu bao hàm thâm ý mà liếc nhìn thổ địa bà, chợt hướng một nhà ba người nói, ở trước mặt mọi người, chúng ta trước tính một khoản. Ngày trước, Tần tướng quốc điều động chó săn, cưỡng ép ngăn cản chùa Linh Nhẫn trùng tu đại bi lâu, chủ động khiêu khích trước đây. Thế là, ta liền đại biểu chùa Linh Nhẫn tới cửa tìm kiếm thuyết pháp, có thể kết quả đây. Tần tướng quốc lấy độc trà chiêu đãi ta, nhưng phẩm là ta lúc ấy uống kia trà, giờ phút này liền sẽ không đứng ở chỗ này lấy. Nguyên nhân chính là như thế. Tại ta nghe nói Hồng Tú Anh bị Tần Hoàn lăng nhục về sau, mới có thể giúp nàng gỡ xuống Tần Hoàn cái cổ gian xá lợi tử, xem như đối Tần tướng quốc chủ động khiêu khích cùng độc tra đáp lại, cái này không quá mức à? Như vậy vấn đề đến, ta hiện tại dựa vào cái gì ra tay giúp đỡ đâu? Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Tần tướng quốc, cho dù là hắn, giờ phút này đối mặt đứng ở đạo đức điểm cao thánh tăng cũng nhất thời nghẹn lời. Đến nỗi cái khác tăng nhân cùng khách hành hương, nhìn về phía bọn hắn một nhà ba người ánh mắt liền càng quái dị hơn. Tần tướng quốc, đạo tế lời nói, nhưng có hư giả. Nguyên Không hỏi thăm nói. Tần tướng quốc cười khổ nói, cũng không có giả dối. Nhưng lúc trước ta là bị một tên yêu đạo mê hoặc, đem thánh tăng xem như yêu tăng, cho nên mới có ly kia độc trà. Nguyên Không bất đắc dĩ, thở dài, đã là như thế, lão nạp cũng giúp không được ngươi. Tần tướng quốc thở phào một hơi, nói, thánh tăng như thế nào mới có thể tha thứ ta? Thứ nhất, từ đi hữu tướng quan trước, ngươi vợ con biến thành như vậy, có ngươi trách nhiệm rất lớn, về sau liền chuyên chú trị gia, bế môn hối lỗi đi. Thứ hai, tan hết gia tài, cứu tế nghèo khổ. điểm này không có gì để nói nhiều, coi như là cho con trai của ngươi thứ tội. Thứ ba, chủ động đi tới miếu thành hoàng, nói rõ tình huống, tránh thành hoàng truy cứu thổ địa bá trách nhiệm. Thần Liêu nói, Tần tướng quốc thật sâu một bái, thánh tăng công chính, tại hạ tâm phục khẩu phục, nghe lời răm rắp. Tần Liêu gật gật đầu, chuyển động quạt lá cỏ, đem kia anh linh tự tần hoàn thể nội dẫn dắt mà ra, huyền không ở trước mặt mọi người, chợt hướng Hồng Tú Anh hỏi, ngươi còn muốn đứa nhỏ này sao? Nếu như không muốn, ta liền đem này đưa vào luân hồi. Ta còn có thể muốn sao? Hồng Tú Anh ánh mắt sáng lên, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Có ta ở đây, liền có thể. Tần Liêu cười nói. Hồng Tú Anh không chút do dự nói, ta muốn. Tần Liêu gật gật đầu, kích động quạt lá cỏ, đem kia anh linh hóa thành linh anh, vung tay chuyển cổ tay gian dắt vào Hồng Tú Anh thể nội, hảo hảo dưỡng thai đi, kẻ này ngày sau nhất định không tầm thường. Hồng Tú Anh trong mắt cấp tốc ngấn đầy nước mắt, quỳ xuống đất nói lời cảm tạ, thánh tăng từ bi, A Di Đà Phật. Một bên, Nguyên Không nở nụ cười, chắp tay trước ngực. Thổ địa bà ở đâu? Đột nhiên, một trận tiếng hét lớn tự không trung vang lên. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một kim giáp thần mình chân đạp hư không, nhìn xuống trông lại. Đến còn rất nhanh. Tần Liêu cười cười, nói, "Thổ địa bà, ngươi mang theo Tần tướng ra đi miếu thành hoàng giải thích đi. Như thành hoàng vẫn là muốn kiên quyết xử phạt ngươi, liền để Tần tướng ra trở về tìm ta." "Đúng, thánh tăng." Thổ địa bà không người nói. Nửa ngày, theo thổ địa bà, người Tần ra, cùng Hồng Tú Anh lần lượt rời đi, chùa Linh nhận lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Quảng Lượng đột nhiên vỗ trán một cái nói, "Đạo tế a đạo tế, ngươi có một chuyện tính sai." Tần Liêu tò mò hỏi, "Chuyện gì?" Quảng Lượng quay người chỉ hướng Đại Bi Lâu, nói, "Ngươi hẳn là để kia Tần tướng quốc bỏ vốn kiến thiết Đại Bi Lâu. Hiện tại tốt rồi, một phen bận rộn xuống tới, ta chùa Linh nhận chỗ tốt gì đều không có mò được." Tần Liêu ngậm miệng. Nguyên Không đưa tay đập vào Quảng Lượng trên trán, quá khẽ, "Ngươi cái người xuất gia, còn muốn chỗ tốt gì?" Quảng Lượng. Tần Liêu cười lắc đầu, nhẹ nói, "Phương trượng, ta tiếp tục đi hóa duyên." Nguyên Không mỉm cười nói, "Đi thôi, trên đường cẩn thận." Không bao lâu, thể xác tinh thần vui vẻ rời đi chùa Linh Ẩn, Tần Liêu vừa đi vừa nói, "Hệ thống, biểu hiện đạo tế công đức rõ ràng chi tiết. Độ hóa tần hoàn, thu hoạch được công đức 30 điểm. Cứu vớt Hồng Tú Anh mẹ con, thu hoạch được công đức 69 điểm. Trước mắt đạo tế công đức tổng số là 148 điểm. 30, 69, một đoạn cố sự 99 điểm." Tần Liêu trong nháy mắt ưa thích lông mày, nhịn không được bắt đầu ước mơ kế tiếp cố sự. Có thể nghĩ lại nghĩ đến hạ cái đơn nguyên nhân vật chính, hắn lại đột nhiên bước chân dừng lại, thần sắc vi diệu. Trong nguyên tắc, hạ cái cố sự bên trong linh hồn nhân vật là Yên Chi, chính là bị Lý Tu Duyên đảo hồn kia tân nương. Bây giờ bởi vì hắn chi cho nên hôn lễ không có, Lý gia đối Yên Chi chỉ trích không có, Yên Chi nhảy núi cũng không có, như vậy số mệnh sẽ hướng phương hướng nào phát triển? Nói một cách khác, như Yên Chi như cũ tại lực lượng của số mệnh hạ xuất hiện, tại cái này một đơn nguyên bên trong, hắn liền sẽ mất đi mọi việc đều thuận lợi tiên tri năng lực, gặp lại phiền phức gì, khảo nghiệm chính là tự thân sức ứng biến cùng trí tuệ. Thoáng trước mắt, 7 ngày thời gian đột nhiên mà qua, cả ngày đi sớm về trễ Tần Liêu lại không có lại đụng phải cái gì số mệnh cơ duyên, dường như đến cơ duyên làm lại kỳ. Đợi đến ngày thứ 9 muộn, mất hết cả hứng Tần Liêu sớm trở lại thiền viện bên trong, đã thấy Phương Trượng Nguyên Không ngay tại viện bên trong đình nghỉ mát đãi khách, chính đối diện ngồi một tên lão Nico, lão Nico bên cạnh tắc đứng một vị một bộ hồng sam, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cao gầy thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu nữ này về sau, Tần Liêu mí mắt đột nhiên nhảy một cái, chợt không chút do dự quay người. "Đạo tế." Trong lương đình, Nguyên Không dư quang thoáng nhìn hắn thân ảnh, đột nhiên hô. Tần Liêu bước chân dừng lại, cười quay người, "Phương Trượng, đến đều đến, làm gì lại vội vã rời đi?" Nguyên Không nghi hoặc hỏi. Tần Liêu giải thích nói, chủ yếu là nhớ tới có chuyện còn không có xử lý. Đối với ngươi mà nói, không có lập tức làm chuyện, khẳng định là không cần yếu. Nguyên Không cười vẫy tay, "Mau tới đây, giới thiệu cho ngươi một vị cao nhân." Tần Liêu mím môi một cái, đành phải chậm rãi đi vào đình nghỉ mát bên ngoài, liền thấy kia hồng y thiếu nữ ánh mắt rạng rỡ mà nhìn mình, trong mắt tinh mang lấp lóe, phảng phất muốn đem chính mình triệt để nhìn thấu. Vị này là đến từ Nam Cương Phạm Hành thần y, bên cạnh là nàng đệ tử Yên Chi. Cái này lúc, Nguyên Không cười giới thiệu nói, Tần Liêu chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói, "A Di Đà Phật, bần tăng đạo tế, gặp qua Phạm Hành thần y." Phạm Hành khẽ bước cằm, đã sớm nghe nói thánh tăng Phật sống chi danh, hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường. Tần Liêu yên lặng buông xuống hai tay, nói, "Thần nhi quá khen, nếu như không có chuyện gì khác, dám hỏi thánh tăng tục danh." Yên Chi bỗng nhiên đánh gây nói. Phạm Hành trên mặt ngạc nhiên nhìn về phía cái này tiểu đồ đệ, trong ấn tượng của nàng, đối phương hẳn là sẽ không như thế thất lễ mới lạ. Tần Liêu mặt không đổi sắc nói, "Quên, thánh tăng, người xuất gia không nói dối." Yên Chi tuyệt mỹ trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một môi ý cười, nhẹ nói, "Tần Liêu nói, ta không có nói dối, không quên mất trước kia thế tục, như thế nào chuyên tâm tu Phật đâu? Thánh tăng muốn thành Phật." Yên Chi nụ cười hơi ngừng lại, yếu ớt hỏi, "Đúng vậy a, ngươi không nghĩ tu thành chính quả sao?" Tần Liêu hỏi lại nói. Yên Chi lắc đầu nói, "Không nghĩ." Tần Liêu thực không muốn cùng đối phương nói chuyện nhiều, mỉm cười, cao giọng nói, "Nguyên Không Phương Trượng, Phạm Hành thần nhi, còn có vị này Yên Chi cô nương, bần tăng đi đầu một bước." Nhìn qua hắn quay người bóng lưng rời đi, Yên Chi bỗng nhiên la lớn, "Lý Tu Duyên!" Tần Liêu ra vẻ không nghe thấy, bước chân không ngừng, trong nháy mắt liền đi ra thiền phòng. Nguyên Không chừng mắt nhìn, trong lúc mơ hồ bỗng nhiên rõ ràng đạo tế lúc trước vì sao muốn đi. Dám hỏi Phương Trượng, cái này thánh tăng tục danh kêu cái gì? Nhìn chăm chú lên tấm lưng kia hoàn toàn biến mất về sau, Yên Chi quay đầu hỏi. Nguyên Không nói, vấn đề này chỉ có hắn có thể trả lời ngươi. Yên Chi, tốt, đã là như thế, vậy ta liền hồi một chuyến Thiên Đài Sơn, mời một vị người Lý gia đến xem thật kỹ một chút, cái này đạo tế thánh tăng đến cùng có phải hay không Lý Tu Duyên. Nhiều lần, nàng ánh mắt kiên định nói, Tiên Chi cô nương, ngươi tại sao lại cảm thấy hắn là Lý Tu Duyên đâu? Nguyên không hỏi thăm nói. Tiên Chi đáy mắt hiện lên một môi hồi ức, chậm rãi nói, ta cùng Lý Tu Duyên cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hắn kia mặt mày, rõ ràng là Lý Tu Duyên nảy nở sau bộ dáng. Nguyên không như có điều suy nghĩ, chợt nói, lại cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng kia Lý Tu Duyên, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chùa miếu bên ngoài, vàng bãi cỏ. Đang lúc Tần Liêu nghĩ đến làm sao đối mặt Yên Chi lúc, ống tay áo bên trong đột nhiên vang lên bạch linh âm thanh, hòa thượng, ngươi xem ra hình như rất sợ kia Yên Chi cô nương à? Đừng địch, ta làm sao có thể sợ nàng? Tần Liêu hỏi ngược lại. Vậy ngươi chạy cái gì? Bạch linh hỏi thăm nói. Tần Liêu lắc đầu, nói, nàng cùng ta có đoạn tình duyên, có thể ta hiện tại tâm cảnh biến, không nghĩ lại chiêu hoa đào nợ, mà ở chung càng nhiều, dần dần, đặc biệt là lại cộng đồng kinh nghiệm một ít chuyện, nàng rất dễ dàng liền bùn đủ hăng sâu, đến lúc đó đối với người nào đều không có chỗ tốt. Bạch linh suy nghĩ một lát, hỏi thăm nói, vậy ngươi làm sao không sợ cùng ta ở chung càng nhiều, dần dần phát sinh chút gì đâu? Tần Liêu bật cười, nói nhảm, còn không phải bởi vì ngươi có người thích, có người thích cũng có thể di tình biệt luyến a. Bạch linh nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, thu hồi ngươi kia tiểu tâm tư đi, ta sẽ không bởi vậy liền thả ngươi. Tần Liêu lời ít mà ý nhiều nói. Bạch linh trầm mặc một lát, nàng lại lần nữa đem chủ đề kéo về ban sơ vấn đề, vậy cũng không cần trốn tránh a, thoải mái nói rõ ràng, hoặc là hạ quyết tâm chặt đứt tơ tình, không thể so trốn tránh càng hữu dụng. Vô dụng. Tần Liêu cực kỳ khẳng định nói. Bạch linh ngạc nhiên, ngươi thử qua? Tần Liêu im lặng, hắn thật đúng là thử qua. Tại Bảo Liên đăng tiền chuyện trong thế giới, vô luận là thoải mái nói rõ ràng, vẫn là nhẫn tâm đoạn tình kia, đối với ngao thốn tâm đến nói đều vô dụng. Ngược lại là trốn tránh tránh, ngăn chặn ở chung, thuận lợi kéo tới đối phương chuyển thế, lúc này mới chậm rãi dùng thời gian ma diện tình tiết. Nói trắng ra, không gặp gỡ, tự nhiên là rất khó có cái gì liên lụy. Mà căn cứ vào phần này thành công kinh nghiệm, Tần Liêu chọn vẹn tại bên ngoài chùa đợi gần một tháng, vừa mới vụng trộm trở về hướng chùa linh ẩn. Vạn dặm trời trong hạ, Tần Liêu chân đạp kim mây, huyền không phía trên chùa linh ẩn, cho đến xác định miếu bên trong cũng vô thần ni cùng mùi xót tức, có chút nhẹ nhàng thở ra, vung tay áo gian hạ xuống đám mây. Thiếu gia có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình hai chân vừa mới rơi xuống đất, đại hùng bảo điện bên trong liền vang lên một đạo kinh hỉ vạn phần âm thanh. Tần Liêu sắc mặt hơi ngừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một tên gia phó trang phục thanh niên bước nhanh mà đến, cảm xúc sung mãn lại phấn khởi nói, không nghĩ tới ngài vậy mà còn sống. Trên bầu trời, Yên Chi bước trên mây mà đến, cúi đầu nhìn xuống phía dưới một màn này, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Chương 1743, Yên Chi, ta là không thể yêu, người không đáng yêu sao? Chương 1743, Yên Chi, ta là không thể yêu, người không đáng yêu sao? Chùa Linh Ẩn, Đại Hùng Bảo Điện trước. Tần Liêu đông nhiên quay đầu, ngóng nhìn không trung, nhìn thấy bồng bềnh tại trời xanh thượng kia đóa mây trắng, cùng đứng ở mây trắng quả nhiên áo đỏ thân ảnh, sắc mặt hơi ngừng lại, than nhẹ một tiếng, chuyện của quá khứ đã qua, người hà tất phải như vậy? Yên Chi thân thể hóa thành một đạo hồng quang, trong chốc lát xuyên thấu mây trắng, rơi xuống đất tại bên cạnh hắn, trong lòng ngươi có thể không có trở ngại, nhưng trong lòng ta không qua được. Như không có đoạn mấu chốt này, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào bái nhập phạm hành thần mi tọa hạ, tu được cái này một thân tiên pháp. Cái này trường sinh tiên duyên, chẳng lẽ không thể so kia chỉ là mấy chục năm nhân duyên muốn mạnh hơn vô số lần? Phải biết, lòng người dễ biến, một phần tình cảm có lẽ đều căng cứng không đến mấy chục năm. Tần Liêu một mặt thành khẩn nói. Nói như vậy, ta có phải hay không còn phải cảm kích ngươi đào hôn? Tiên Chi hỏi thăm nói. Tần Liêu khoát tay áo, ta không có muốn ngươi cảm kích gì tứ, chỉ hy vọng chúng ta có thể riêng phần mình mạnh khỏe. Ta đi ta Phật Đà con đường, ngươi hướng về Bồ Tát quả vị thẳng tiến không lùi. Tại mấy trăm năm về sau, có lẽ chúng ta còn có thể đại lôi âm tự đỉnh phong gặp nhau. Ta đối với ngươi nói qua, ta không nghĩ tu thành chính quả. Tiên Chi cường điệu nói. Tần Liêu nhìn xem hắn không phản bác được bộ dáng, Tiên Chi mím môi một cái, nghiêm túc nói, 7 tuổi năm đó, ta còn không biết yêu là vật gì, là ngươi cầm ta bàn tay nói với ta, sau khi lớn lên muốn cưới ta, bởi vậy liền tại đấy lòng ta chôn xuống một viên hạt giống. Trải qua 10 năm thai nghén, hạt giống này sớm đã biến thành ăn sâu bén rễ đại thụ che trời, biến thành một thiếu nữ đối tương lai lớn nhất ước mơ. Nhưng lại tại ta khoảng cách mộng tưởng thành thật một bước cuối cùng, đột nhiên nhận được tin tức, ngươi chết rồi, hơn nữa là chết tại trong thanh lâu. Thiếp thân nha hoàn nói với ta, mặc dù việc này là một cọc tin dữ, nhưng đối ta mà nói, chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Có thể nàng không rõ, 10 năm kỳ vọng, một chiều vỡ vụn, sẽ là cảm giác gì. Vào thời khắc ấy, thai nghén dưới đáy lòng dòng dã 10 năm đại thụ khô héo, nhưng không có hoàn toàn biến mất, mà là giống như vết sẹo lưu tại đại địa bên trên, nhìn thấy mà giật mình, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể bái nhập phạm hành thần ni môn hạ, đem đời này hứa cho Phật môn, cũng có thể chịu được mọi loại cô tịch, tu hành tịch diệt đại pháp. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại ta tiếp nhận vận mệnh lúc, lại tại chùa Linh Nhận lại gặp được ngươi. Nghe đến đó, dù là Tần Liêu miệng lưỡi dẻo quẹo, lại cũng không biết nên nói cái gì. Đem so sánh với nguyên kịch bên trong Lý Tu Duyên, hắn đã tận chính mình cố gắng lớn nhất đến giảm bớt đối cô bé này tổn thương, không có đem này bước đến muốn nhảy núi tự sát tình trạng. Nhưng là, ai bảo Lý Tu Duyên vào lúc 7 tuổi, liền la hét muốn cưới người ta đâu? Lý Tu Duyên a Lý Tu Duyên, tại vốn nên đi tiểu cùng bùn thời điểm, lại vẫn cứ muốn làm cái gì thề non hẹn biển, thật không biết hắn từ nơi nào học được những vật này. Trừ phi hắn giáng lâm thời gian tiết điểm là Lý Tu Duyên khi còn bé, bao ở miệng, đừng nói linh tinh, nếu không trận này kiếp số cuối cùng còn biết phát sinh, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Ngươi không có lời muốn nói sao? Tiên tri đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không đợi đến hắn mở miệng, liền chủ động hỏi. Tần Nghiêu gãi đầu một cái, không biết nói thế nào, cảm giác nói cái gì đều không thích hợp. Tiên tri nói, ngươi thiếu ta một trận hôn lễ. Tần Nghiêu, lúc nào tiếp tế ta? Tiên tri truy vấn nói. Tần Nghiêu mím môi một cái, chân thành nói, tiên tri, như tại ta không tình nguyện tình huống dưới, cùng ngươi đi vào hôn nhân, như vậy hai người chúng ta chắc chắn đi vào một cái không thể thoát khỏi bể khổ. Với ta mà nói, việc này từ vừa mới bắt đầu chính là khó chịu. Mà đối với ngươi mà nói, tại tân hôn ngắn ngủi vui thích về sau, còn lại chính là bởi vì ta mà sinh ra vô tận cực khổ. Tỷ như nói, cảm giác ta cho mãi mãi cũng không đủ, thế là vô ý thức muốn đòi hỏi càng nhiều. Nhưng nếu không chiếm được đáp lại lời nói, liền sẽ cảm thấy thống khổ. Như loại này sinh hoạt, người bình thường dễ rủa cái 30 50 năm cũng liền đến cùng, nhưng là người ta, không biết sẽ tại cái này trong chảo dầu lặp lại dày vò bao nhiêu năm. Người tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ, cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Tiên tri nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đáng sợ. Tần Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, chính là nói a. Nhưng đây là vấn đề của ngươi a. Ta xấu xí sao? Ta tính cách quái sao? Ta không thể yêu, không đáng yêu sao? Vấn đề của ngươi, tại sao phải để cho ta tới gánh chịu hậu quả đâu? Ngươi hẳn là tự mình giải quyết, ta lại không sai, vì cái gì nên do ta đến muốn làm sao giải quyết cái này đáng sợ kết quả đây? Tiên tri đánh gây nói. Tần Nghiêu sững sờ, a, không nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa. Tiên tri kiên nhẫn nói. Ai ai ai, ngươi chờ một chút, không cần lại nói. Tần Nghiêu vội vàng ngăn cản. Tiên tri gật gật đầu, ta không phải muốn bức ngươi, mà là muốn biểu đạt, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Coi như thật có những cái này vấn đề, chúng ta cùng nhau giải quyết chẳng phải xong rồi? Đối mặt vấn đề, không nghĩ giải quyết, chỉ muốn dựa vào trốn tránh để tiêu hóa vấn đề, đây là cái gì rất tốt đảm đường sao? Tần Nghiêu, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như cho mình đào một cái càng lớn hố. Liên hiện trạng mà nói, có lẽ còn không bằng để Yên Chi hận chính mình đâu. Trầm mặc một lát, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa nói, Yên Chi, không nói gạt người, kỳ thật ta là Hàng Long Tôn giả chuyển thế, đời này là có thiên mệnh. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, vô luận ngươi thiên mệnh là cái gì, ta cùng ngươi cùng nhau hoàn thành là được. Tiên tri nói, có thể ta thiên mệnh chính là không thể thành hôn a. Hòa thượng sao có thể thành hôn đâu? Tần Nghiêu đáp lại nói. Tiên tri lâm vào trầm mặc. Mắt thấy như thế, Tần Nghiêu lại tiếp lại lời nói, mà lại, ngươi bây giờ cũng là người trong Phật môn, hai cái người trong Phật môn thành hôn, cái này chẳng phải là thiên hạ trò cười. Tiên tri nói, vậy liền không thành hôn, nhưng không có vợ chồng chi danh, nhất định phải có vợ chồng chi thực. Tần Nghiêu, không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Tiên tri bỗng nhiên nói, chờ một chút. Tần Nghiêu đưa tay ngăn cản, chợt nói, lúc đầu ta không nghĩ nói như vậy, nhưng là hiện tại cũng không thể không nói. Ta không phải Lý Tu Duyên, ta là Hàng Long Tôn giả. Kia đoạn nhân sinh, với ta mà nói, tựa như là một cái người xa lạ một đoạn ký ức, đây cũng là ta không có cách nào tiếp nhận ngươi nguyên nhân chính một trong. Nha. Tiên tri gật gật đầu, nói, chỉ là, đây là vấn đề của ngươi a. Tần Nghiêu, a, đầu đau quá, ta cần phải đi nghỉ ngơi. Chốc lát, hắn đột nhiên hai tay ôm đầu, làm bộ đau đầu, một đường chạy chậm qua Đại Hùng Bảo Điện, thoáng hiện đến tiền viện bên trong. Tiên tri ngắm nhìn hắn thoát đi bóng lưng, nhún vai, về sau có ngươi nhức đầu thời điểm. Ở sau lưng hắn, Phạm Hành Thần Nhi nhìn xem cái này màn trắng cảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này tu hành tịch diệt đại pháp là không thể động tình, cũng không phải nói động tình sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ, mà là động phản tâm, liền sẽ không còn có đột phá khả năng. Nói một cách khác, trừ phi nàng tán công trùng tu, bằng không mà nói, tương lai khó thành chính quả. Đáng tiếc một cái mầm tiền, cứ như vậy lãng phí ở tình đóng lại. Thiền viện bên trong, phòng bên cạnh bên trong, Tiểu Bạch Hồ khoái hoạt trong phòng nhảy tới nhảy lui, dường như gặp cái gì cực kỳ cao hứng chuyện. Ta nói, ngươi nhảy đủ chưa? Thần Liêu quá khẽ. Ha 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 ha. Tiểu Bạch Hồ dường như liền đợi đến hắn hỏi thăm đâu, vừa định muốn nói gì, lại nhịn không được cười ha hả. Tần Nghiêu khỏe miệng giật một cái, xách lấy cổ đối phương đem này tóm lấy, lại cười trên nỗi đau của người khác, ta liền dùng ngươi sát mông. Tiểu Bạch Hồ nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, sau đó kịp phản ứng, ngươi đã sớm tích gốc, sát cái gì mông? Tần Nghiêu nói, ta không nói ta a, xài lang hồ báo, thậm chí là voi sư tử, đều có thể. Tiểu Bạch Hồ lao thực, ngoan ngoãn nói, ta sai. Tần Nghiêu lúc này mới đem này ném ở trên bàn, nghĩ đến Yên Chi, lại là thở dài. Hiện tại xem ra, Tiên Chi cùng Ngao Thốn Tâm hoàn toàn không phải một mã chuyện, hắn đạo tế Phật sống cùng Phong Đô chi chủ đồng dạng không phải một mã chuyện. Phong Đô chi chủ có thể tránh thoát Ngao Thốn Tâm, nhưng đạo tế có thể rời đi chùa Linh Ẩn sao? Rời đi chùa Linh Ẩn đạo tế, còn có thể có đại công đức nhưng cầm sao? Nếu là từng giờ từng phút đi góp nhặt, muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ phải mấy trăm năm. Thiếu gia đột nhiên, ngoài cửa lại lần nữa vang lên già phó âm thanh. Tần Nghiêu như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt phức tạp theo tiếng kêu nhìn lại, ngươi làm sao còn chưa đi à? Gia phó cúi đầu không lưng đứng ở cổng, thấp giọng nói, ta là bị Yên Chi cô nương giá vân mang tới, người không có đồng nào. Tần Nghiêu lật tay gian lấy ra hai thỏi bạc, lăng không bức cho đối phương, vất vả chính ngươi trở về đi, đúng, đừng nói với người khác ta còn sống. Gia phó vội vàng tiếp nhận bạc, nói, thiếu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định đem việc này nát tại trong bụng. Tần Nghiêu phất phất tay, đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, lại lần nữa rơi vào trầm tư đường giải quyết, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nửa ngày, Nguyên Công Phương Trượng dẫn theo Phạm Hành Thần Ni đi vào Tây Hồ bên trên, chỉ vào trên mặt hồ một cái thuyền nhỏ nói, hắn trên thuyền chờ lấy đâu, Thần Ni tự đi đi. Phạm Hành Thần Ni gật gật đầu, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp một chút, thân thể liền lăng không bay lên, chậm rãi rơi vào thuyền toa đằng trước. Đó ngang miệng, Nguyên Công nhìn xem Phạm Hành đi vào trong khoang thuyền, thì thào nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đạo tế, chỉ có thuận lợi vượt qua cửa này, ngươi mới có thể giống vượt qua nữ nhi quốc Tam Tạng pháp sư giống nhau, trở thành chân chính thánh tăng. Trong khoang thuyền, Phạm Hành thần nhi tại Tần Liêu mời mọc ngồi tại bàn đối diện, chủ động hỏi, ngươi là vì Yên Chi chuyện mà tìm ta à? Thần nhi thần cơ diệu toán. Tần Liêu gật gật đầu, thản nhiên nói, ta cũng là thật không có chiêu, cho nên hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Phạm Hành thần nhi nói, ngươi là hy vọng ta có thể khuyên một chút Yên Chi, vẫn là cho ngươi ra cái chủ ý. Tần Liêu nói, có thể hay không để muốn. Thần nhi bật cười, tham lam chính là Phật môn đại kỵ. Tần Liêu nghiêm túc nói, ta đây không phải vì mình mà tham, là sợ Yên Chi bị thương. Thần nhi liền thu lại nụ cười, nói, Yên Chi ngoài mềm trong cứng, khuyên là không khuyên nổi, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đến nỗi chủ ý nha, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận nàng, sau đó nên như thế nào liền như thế nào, đợi này góp nhặt đủ thất vọng, tự nhiên sẽ chủ động rời đi ngươi. Thần Liêu, đây là muốn để hắn diễn một cái cặn bã nam, sau đó trợ giúp Yên Chi đại triệt đại ngộ. Có thể kết quả đây, cuối cùng Yên Chi đại triệt đại ngộ, đạo tế chi danh liền muốn để tiếng xấu muôn đời. Chỉ có thể nói, cái này Phạm Hành thần nhi không hổ là Yên Chi sư phụ, trong lòng chỉ có Yên Chi tương lai, không chút nào quản chính mình thanh danh. Thần nhi, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm hồi hàng Long tôn giả, đến lúc đó đem có một cái lý tu duyên lưu lại. Lặng im một lát, Thần Liêu chậm rãi nói. Phạm Hành thần nhi lập tức rõ ràng hắn ý tứ, nói, trừ cái đó ra, ta cũng liền không có gì tốt biện pháp. Đạo tế, người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, chỉ trách ngươi khi còn bé tại Yên Chi trong lòng gieo xuống một viên hạt giống. Thần Liêu, kia mẹ nó không phải ta nổi á, nhưng hắn lại không thể nói như vậy. Nếu hắn dùng thân phận của Lý Tu Duyên, còn muốn tiếp đối phương cơ duyên, như vậy tự nhiên cũng muốn đón lấy đối phương hết thể không tốt. Ta không thích lưu luyến chia tay chẳng diện, cho nên liền không trở về chùa Linh Nhận, ngươi lúc trở về, giúp ta báo cho một chút Yên Chi đi, ta muốn tiếp tục dạo chơi, nếu nàng đốn ngộ, có thể đi Nam Cương chờ ta. Tại này trầm mặt lúc, Phạm Hành thần nhi chậm rãi đứng dậy, nhẹ nói, Tần Liêu quả quyết tự tuyệt, ta trốn còn không kịp đâu, lại há có thể áp sát tới. Thần nhi, tha thứ ta không thể hỗ trợ. Phạm Hành thần nhi. Sau nửa canh giờ, nàng một thân một mình quay về chùa Linh Nhận, tại trong phòng khách tìm được đang ngẩn người Yên Chi, nghĩ gì thế? Trước bàn trang điểm, Yên Chi như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng dậy, không nghĩ cái gì, sư phụ, Nguyên Không Phương trưởng tìm ngươi chuyện gì? Không phải Nguyên Không tìm ta, là đạo tế tìm ta. Phạm Hành thần ni đạo. Thu Duyên. Yên Chi trong lòng hơi động, thần sắc khẩn trương hỏi, hắn là xin ngươi giúp một tay. Đúng, nhưng ta cự tuyệt. Phạm Hành thần ni nhẹ nhàng nuốt nuốt nàng chán, có chút ít cương chiều nói, sư phụ hoàn toàn là cùng ngươi một lòng. Yên Chi bỗng nhiên trầm tĩnh lại, có chút ít cảm động nói, cảm ơn sư phụ. Nhà đầu đốc. Phạm Hành thần nhi lắc đầu, nói, ta chuẩn bị tiếp tục dạo chơi, ngươi liền lưu tại nơi này giải quyết cái này đoạn nhân quả đi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng sư phụ một việc. Yên Chi nói, xin mời ngài nói. Vô luận như thế nào, cũng không thể tự cam đoạn lạc. Phạm Hành thần nhi nói, vi sư biết ngươi có chấp niệm, biết ngươi không có cam lòng, nhưng chấp niệm có thể chậm rãi hóa giải, không cam lòng có thể một chút xíu làm cho phẳng, tuyệt đối không thể cực đoan nhập ma, hại người hại mình. Yên Chi sắc mặt trong nháy mắt kiên định, ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ không tự cam đoạn lạc, càng sẽ không vì yêu sinh hận, đi đến đạo tế mặt đối lập. Ta liền thích ngươi phần này thông minh. Phạm Hành có chút ít thưởng thức nhìn xem chính mình cái này tiểu đồ đệ, thua tay nói, ta đi, chiếu cố tốt chính mình. Sư phụ gặp lại. Yên Chi giơ lên cánh tay phải, lớn tiếng la lên. Chạm vào tối. Tần Liêu lén lén lút lút bước vào thiền viện bên trong, ánh mắt hướng đen xỉ phòng bên cạnh quét qua, lại tại trong đó cảm ứng được mùi son tức. Chần chờ một lát, hắn cuối cùng vẫn là nhanh chân đi vào trước cửa phòng, nhẹ nói, Yên Chi cô nương, ngươi tìm ta à? Ngươi tiến đến. Yên Chi nói. Tần Liêu lắc đầu, trời tối người yên, cô nam quả nữ, không tiện lắm. Ta nghĩ cùng ngươi tâm sự có quan hệ với bồi thường chuyện. Yên Chi nói. Tần Liêu trừng mắt nhìn, vung tay háo gian nhóm lửa trong phòng đến, lúc này mới chậm rãi bước vào trong phòng, ngươi nghĩ thông rồi. Đúng vậy a. Yên Chi sáng sủa cười một tiếng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, hai ta nhân quả thành phần xong. Chương 1744, Càn Khôn Động Chủ, ngươi lại có kế. Chương 1744, Càn Khôn Động Chủ, ngươi lại có kế. Điều kiện gì? Tần Liêu đông nhiên cảnh giác lên, ngưng âm thanh hỏi. Chớ khẩn trương, không phải để ngươi từ bỏ nhân sinh nguyện vọng lâu nay. Tiên Chi từng bước một đi vào trước mặt hắn, đưa tay vuốt lên hắn hai đầu lông mày nếp nhăn, chỉ là một chuyện rất đơn giản, ta muốn ngươi cùng ta bái đường thành thân, chọn ta xuất giá tâm nguyện. Thành thân về sau, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta không có bất kỳ ngăn trở nào, càng sẽ không giống ngươi lo lắng như thế, vì yêu sinh đoán. Tần Liêu chậm rãi lui lại, lắc đầu nói, ta không thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Ngươi không đáp ứng, ta cũng không có gì tốt biện pháp. Dù sao ta hướng sư phụ hứa hẹn qua, không cần quá cực đoan thủ đoạn giải quyết vấn đề, cũng không thể rơi vào ma đạo. Nhưng ta có thể đi theo ngươi, ngươi đi nơi nào, ta theo tới chỗ đó. Chân trời góc biển, quyết chí thể không đổi. Tiên Chi đạo. Thần Liêu trang nghiêm nói, ngươi theo không kịp ta. Tiên Chi cười cười, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Thần Liêu, hắn không sợ nguyên kịch bên trong Yên Chi hắc hóa sau cái chủng loại kia bức hồn, ngược lại đối loại này mỗi bức hồn không có gì tốt biện pháp. Còn nhớ kỹ nguyên kịch bên trong đối mặt Yên Chi ác ý bức hồn, đạo tế là để Trần Lượng giả trang thành chính mình, cùng Yên Chi tiến hành bái đường quá trình bên trong, Yên Chi đột phát phi đao, suýt nữa giết Trần Lượng, lập tức rời đi, thành hôn một chuyện như vậy không giải quyết được gì. Nhưng bây giờ Yên Chi bức hôn không phải là ác ý, nếu như chính mình học nguyên tắc giống nhau, tìm đến Trần Lượng thay thế, như vậy chính mình liền biến thành ác ý tràn đầy một phương, thua thiệt càng nhiều. Khó trả nhất là nợ nhân tình, từ xưa đến nay, chớ quá như là. Đương nhiên, ngươi tu vi cao hơn ta, pháp lực so với ta mạnh hơn, có thể phong ấn ta, xua đuổi ta, ta cũng làm tốt tương quan chuẩn bị. Tại này trầm mặc lúc, Tiên Tri ánh mắt rạng rỡ nói. Tần Nghiêu thở phào một hơi, nói, ngươi chấp niệm chỉ là một trận hôn lễ. Tiên Tri khỏe miệng khẽ nhếch, ta vừa mới biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Kia đi thôi. Tần Nghiêu xoay người nói. Đi đâu? Tiên Tri hỏi thăm nói. Hồi Thiên Đài Sơn A. Tần Nghiêu nói, vì ngươi bù đắp trận kia thiếu thốn hôn lễ. Tiên Tri lại lắc đầu, không được, ngươi tự xuất ra về sau, liền cùng Thiên Đài Sơn cắt chém sạch sẽ, về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại trở về định cư, như vậy chúng ta tại Thiên Đài Sơn thành hôn còn có cái gì ý nghĩa? Tần Nghiêu giơ tay lên nói, chờ một chút, ngươi không phải chỉ muốn một cái hôn lễ sao? Tại sao lại phải có ý nghĩa? Đối ta mà nói, đây là cả đời chỉ có một lần hôn lễ à, sao có thể không có ý nghĩa? Tiên Tri hỏi ngược lại. Tần Nghiêu trong lòng đã có chút không ổn dự cảm, trực tiếp hỏi thăm nói, vậy ý của ngươi là? Tiên Tri hiển nhiên sớm có nghĩ sẵn trong đầu, mở miệng cười, ta muốn tại chùa Linh Nhận thành hôn, mời Nguyên Không Phương Trượng làm chủ hôn nhân. Tần Nghiêu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, dù sao ngươi là thánh tăng nha. Tiên Tri đưa tay vô vô hắn cánh tay, chợt sai thân mà qua, đi ra phòng bên cạnh. Nhìn chăm chú lên nàng bóng lưng, Tần Nghiêu thở phào một hơi, thầm nghĩ, ta có thể đi tranh thủ ngươi muốn, nhưng chỉ sợ tương lai ngươi sẽ hối hận. Sáng sớm hôm sau, Tần Nghiêu tự tây phòng bên cạnh quấn đến đông phòng bên cạnh, đưa tay gõ cửa, "Phương Trượng, ngươi lên sao?" Phòng bên cạnh bên trong, trên giường, ngồi xếp bằng Nguyên Không chậm rãi ngẩng đầu, "Cửa không có khóa, vào đi." Tần Nghiêu liền đẩy cửa vào, vừa cười vừa nói, "Phương Trượng, ta tới tìm ngươi thương lượng một chuyện." Nguyên Không lập tức mặt lộ vẻ tò mò, "Chuyện gì? Ngươi có thể tới tìm ta thương lượng?" Hắn một không pháp lực, vô pháp trợ giúp đối phương hàng yêu phù ma. Thứ hai không chịu trách nhiệm trong miếu cụ thể sự vụ, nếu nói là miếu bên trong sự tình, đạo tế hẳn là đi tìm Quảng Lượng mới là. Tần Nghiêu nói, cũng không phải đại sự gì, chính là nghĩ mời ngươi làm chủ hôn người. Chủ hôn người? Nguyên Không kinh ngạc, hỏi tiếp, cho ai chủ hôn? Tần Nghiêu sắc mặt hơi ngừng lại, trở tay chỉ hướng chính mình, ta. Nguyên Không. Nhìn xem lão hòa thượng này một bộ gặp quỷ bộ dáng, Tần Nghiêu giang tay ra, nói, Tiên Tri đối trận kia thiếu thốn hôn lễ chấp niệm quá sâu, nhất định phải tại chùa Linh Nhận cùng ta thành hôn, cũng mời ngươi làm chủ hôn nhân. Còn muốn tại chùa Linh Nhận thành hôn? Nguyên Không chừng lớn hai mắt, đột một tiếng đứng lên. Ta cũng biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng ta dù sao đối nàng có chỗ thua thiệt, chỉ có thể đến tận lực tranh thủ. Tần Nghiêu nói, vậy cũng không được. Nguyên Không liên tục khoát tay, ta làm chủ hôn nhân chuyện này còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng tại chùa Linh Nhận thành hôn là kiên quyết không được. Nếu như Phật Tổ đồng ý đây? Tần Nghiêu đột nhiên hỏi. Nguyên Không, ta tin tưởng Phật Tổ khi biết tiền căn về sau, nhất định cũng sẽ giúp ta. Nhìn xem hắn tĩnh lặng không lời bộ dáng, Tần Nghiêu nghiêm túc nói. Nguyên Không yên lặng thở ra một ngụm trọc khí, nói, như Phật Tổ từ bi, tương trợ tại ngươi, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Đà tạo Phương Trượng. Tần Nghiêu chắp tay trước ngực, có chút không lời, chậm nhanh chân đi ra phòng bên cạnh, hướng về phía bầu trời la lên. Phục Hổ La Hán tại pháp lực ra chỉ dưới, cái này kêu gọi xuyên vân phá không, vang vọng tiên vũ, lập tức liền có một đạo kim quang rơi xuống, bên hai trước phòng hiện thành một tôn kim thân La Hán. Sư Minh có gì dặn dò? Bốn mắt nhìn nhau gian, Phục Hổ La Hán trước tiên mở miệng. Tần Nghiêu không nhanh không chậm giải nghĩa tiền căn, cuối cùng nói, đây là ta đời này thiếu nàng, liền ở đây còn sống cho nàng đi. Rõ ràng, Sư Minh, ta cái này đi xin phép Phật Tổ. Phục Hổ La Hán đạo. Đa tạ. Tần Nghiêu chắp tay trước ngực, chân thành nói lời cảm tạ. Phục Hổ La Hán mỉm cười, thân thể lúc này hóa thành kim quang, bay thẳng vân tiêu. Phòng bên cạnh bên trong, Nguyên Không đem một màn này thu hết vào mắt, thầm nghĩ, quả nhiên là quý nhân dễ làm chuyện. Rõ ràng, nếu như đạo tế chỉ là một cái bình thường hòa thượng, cho dù là tại Phục Hổ La Hán trước tượng thần đem đầu đập phá, cũng đừng nghĩ nhìn thấy La Hán chân dung, càng khỏi phải nói mời đối phương hỗ trợ. Mà từ hướng này đến nói, mặc dù đạo tế không phải chùa Linh Nhận khai sơn tổ sư, tương lai lại có thể trở thành Linh Nhận một mạch tại Phật quốc lớn nhất chỗ dựa. Một canh giờ sau, Phục Hổ La Hán đi mà quay lại, hướng nhanh chân nên ra Tần Nghiêu nói, Sư Minh, Phật Tổ đồng ý ngươi thỉnh cầu. A Di Đà Phật, Phật Tổ từ bi. Tần Nghiêu giả vờ như thành kính nói, không có cách, trải qua phong thần chiến hắn, đối Phật Tổ rất khó có cái gì lòng thành kính thái, càng khỏi phải nói thờ phụng, chỉ có thể là giả bộ một chút bộ dáng, lấy đó cảm kích. Phục Hổ cười nói, hôn kỳ chuẩn bị định ở đâu một ngày? Chúng ta sư minh đệ cũng đến tham gia náo nhiệt. Tần Nghiêu khoát tay nói, việc này vẫn cần cùng Yên Chi thương nghị, quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Phục Hổ gật đầu, tốt. Sư Minh, ta đi cũng. Nhìn chăm chú lên hắn lại lần nữa hóa cầu vồng rời đi. Tần Nghiêu ngược lại đi vào chùa Linh Nhận khách phòng khu vực, cuối cùng tại một gốc quả mận bắc bên tây, tìm được đang ngẩn người hồng y thiếu nữ, ngươi lại suy nghĩ cái gì đâu? Tiên Tri bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, ta đang nghĩ con nên hay không hồi Thiên Đài Sơn một chuyến, đem người nhà đều mời đến nơi đây. Không muốn. Tần Nghiêu quả quyết nói, đừng quên, tại hai nhà người trong lòng, Lý Tu Duyên đã chết rồi. Cho nên, đã ngươi không muốn hồi Thiên Đài Sơn thành hôn, như vậy liền dứt khoát đừng nói cho bọn hắn. Tiên Tri khẽ bước cằm, ngược lại hỏi, chuyện hoàn thành rồi. Thành, ta tới tìm ngươi thương lượng một chút hôn kỳ chuyện. Tần Nghiêu đáp lại nói, ta liền biết nhất định khó không được ngươi. Tiên Tri cười cười, trầm ngâm nói, ta xem qua, hậu thiên là cái may mắn thời gian, không bằng liền định tại hậu thiên đi. Được. Tần Nghiêu không sao cả cái nào một ngày, trực tiếp đáp ứng. Tiên Tri bỗng nhiên đứng dậy, nói, vậy ta đi chuẩn bị ngay đồ vật, hậu thiên thấy. Nhìn qua nàng trên mặt đủ cười, hùng hùng hổ hổ rời đi. Tần Nghiêu đột nhiên cảm giác được, việc này kết thúc công việc hoặc là nói phần cuối, chỉ sợ không có mình nghĩ dễ dàng như vậy. Sau đó không lâu, từng chương thiệp mời tự chúa linh nhận phát ra, lập tức chấn động toàn thành. Đều biết đạo tế thánh tăng lôi thôi lết thiết, không tuân thủ thanh quy giới luật, nhưng tại Phật tự kết hôn một chuyện vẫn còn có chút nghe rợn cả người. Bởi vậy, trong thành trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía, chúc phúc không có bao nhiêu, chửi rủa người lại không phải số ít. Dù sao dù nói thế nào, đạo tế cũng là một cái hòa thượng, cho dù là có thánh tăng chi danh, có thể chịu hắn nhậu nhẹt chính là cực hạn, lại vì hắn hôn lễ đưa lên chúc phúc. Yêu cầu này đột phá thường nhân danh giới cuối cùng. Cũng chính bởi vì vậy chuyện kinh thế hai tục, rất nhanh liền trở thành toàn thành điểm nóng chủ đề, cho dù là trốn ở chỗ tối tăm, chăm chú suy nghĩ làm sao nghĩ cách cứu viện sư muội Hắc Phong cũng thu được tin tức, trong lòng đỗng nhiên khẽ động, lại là kế thượng tâm đầu. Có thể nghĩ lại nghĩ đến đạo tế đối với mình tính áp đảo thực lực, hắn lại đột nhiên chột dạ đứng dậy, suy nghĩ thật lâu, không thể không chạy về cản khôn trong động, vì giảm xuống to lớn đầu lâu trước, la hét nói, đệ tử Hắc Phong, bái kiến sư tôn. Lời còn chưa dứt, đầu lâu trong hốc mắt liền dâng lên hai đoàn liệt hỏa, một đạo âm trầm âm thanh lập tức vang vọng sân động, thành công sao? Hắc Phong xấu hổ, thất bại. Kia đạo tế quá mức cẩn thận, cho dù là đương triều hữu tướng cho hắn kính trả, hắn cũng là nói không uống liền không uống. Thành sự không có, bại sự có thừa. Càn khôn động chủ khiển trách. Hắc Phong không dám phản bác, chỉ nói, sư phụ, ta nghe nói đạo tế muốn thành hôn. Càn khôn động chủ sững sờ, nửa ngày chưa từng hoàn hồn. Hắc Phong không nhìn thấy đối phương, bởi vậy vô pháp phán đoán đối phương là tâm tình gì, chỉ có tiếp tục nói, mà lại thành hôn địa điểm là chùa Linh Nhận, chủ hôn người là Nguyên Không lão hòa thượng. Đạo tế điên rồi. Càn khôn động chủ như ở trong mộng mới tỉnh, thì thào hỏi. Hắc Phong nói, hắn luôn luôn điên điên cùng cùng, cùng này gọi đạo tế, không bằng cứ gọi tế điên. Việc này đúng là đủ điên. Càn khôn động chủ nói, cho nên ngươi tìm đến ta là vì? Hắc Phong nói, ta có một kế, có thể mượn này cứu trở về Bạch Linh sư muội. Ngươi lại có kế? Càn khôn động chủ có chút ít hoài nghi hỏi. Hắc Phong vũ bộ ngược nói, kế này đại xảo bất công, dù không phải tinh diệu tuyệt luân, nhưng tuyệt đối hữu dụng, mời động chủ lại tin tưởng ta một lần. Càn khôn động chủ trầm mặc một lát, nói, dứt lời, ngươi muốn làm gì? Hắc Phong nói, ta nghĩ tại đại hôn ngày đó, thừa dịp đạo tế phân thần thời khắc, vụ trộm bắt đi vợ hắn, sau đó để lại một phong thư, để hắn mang theo Bạch Linh tới tìm ta trao đổi. Sau đó thì sao? Càn khôn động chủ truy vấn nói. Hắc Phong lung tung nói, đạo tế tu vi cao hơn ta nhiều lắm, trong lòng ta không chắc. Càn khôn động chủ trầm mặc một lát, tiếp theo tự bộ xương trong miệng đưa ra một viên lưu chuyển lên tam sắc thần quang linh phủ, leo lên vật này, chỉ cần ngươi không tại đạo tế trước mặt đi dạo, liền không cần lo lắng bị hắn cảm ứng được tự thân khí tức. Đến nỗi kia tân nương tử, nếu ngươi liền nàng cũng không cách nào chế phục lời nói, vi sư cũng giúp không được ngươi. Hắc Phong giơ hai tay lên, cung cung kính kính tiếp nhận tam sắc linh phủ, đa tạ sư tôn nhờ nâng. Đi thôi, lần này thật sự nếu không thành công, về sau ngươi liền cách đạo tế xa một chút, ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó hắn. Càn khôn động chủ đạo. Thoáng chớp mắt, đại hôn ngày đó, trong chùa Linh Nhận răng đèn kết hoa, khách khứa tụ tập, có thể sừng phi thường náo nhiệt. Phía sau núi thiền viện bên trong, Bạch Hồ nhìn chăm chú lên một thân màu đỏ chót tân lang phục đạo tế đi ra phòng bên cạnh, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, hẹp dài đôi mắt bởi vậy còn thành trăng lưỡi liềm. Thật buồn cười sao? Thần Niêu tức giận hỏi. Bạch Hồ liên tục gật đầu, không được hoàn mỹ chính là người không có quy ý, nếu như mang một cái bóng loáng cọ sáng đầu chọc bãi đường, vậy thì càng tốt cười. Tần Niêu cười lạnh một tiếng, túi người đem này bế lên, cưỡng ép đem đỉnh đầu nàng lông trắng từng cây hao hạ. Bạch Hồ đau hô hoa lên, mắt thấy hắn không có chút nào dừng tay ý tứ, vừa mới đổi giọng cầu xin tha thứ, nước mắt đều chảy ra hốc mắt. Đạo tế, nên đi tiếp tân nương tử. May mà ngay tại nàng sắp bị hao chọc thời khắc, Quảng Lượng nhanh chân đi vào thiền viện bên trong, cao giọng nói. Tần Niêu thở phào một hơi, tiện tay đem nửa chọc Bạch Hồ nhét vào trước cửa, lần sau còn dám cười ta, liền không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Sau khi hạ xuống, Bạch Hồ nâng lên móng trước, sờ lấy chính mình thưa thất đỉnh đầu, mang theo tiếng khóc nước nở hô, đạo tế, ta hận ngươi. A a a, thật trọng. Sư muội, sư muội. Nhiều lần, chính yên lặng nước nở gian, nàng đột nhiên nghe được một trận nhỏ xíu tiếng hô hoán. Hắc Phong sư minh. Bạch Hồ tiếng khóc một trận, đột nhiên đảo mắt tứ phương, lại không nhìn thấy đối phương bóng dáng. Sư minh, ngươi ở chỗ nào? Ta hiện tại không tiện đi ra, ngươi đừng khóc, ta rất nhanh liền có thể cứu ngươi chạy ra ma trường. Hắc Phong đáp lại nói. Bạch Hồ nói, có thể hắn trên người ta hạ chú. Ta biết, ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp, ngươi chờ là được. Hắc Phong an ủi nói. Lúc đầu hắn là không có ý định hiện tại mở miệng, nhưng thực tế là không nhìn nổi Bạch Linh khóc như thế thương tâm, lúc này mới bước lên phong hiểm mở lời an ủi. Bạch Hồ quả nhiên dừng nước mắt, nhẹ nói, ngươi cẩn thận một chút ta, kia đạo tế thực lực sâu không lường được, ta hoài nghi cùng chúng ta sư phụ đều không kém bao nhiêu, hơi không cẩn thận, chính là ta loại kết cục này. Một lúc lâu sau, bái đường kết thúc. Tần Liêu lấy lụa đỏ dẫn dắt mang theo hồng khăn cô dâu, người khoác hồng áo cưới yên chi đi vào thiền viện tây phòng bên cạnh trước, lập tức bị nàng vượt qua cánh cửa, dàn xếp tại trên giường. Ngươi ở đây chờ xem, ta đi phía trước chiêu đái khách cửa. Ừm. Yên Chi khẽ bước cằm, đột nhiên lời nói xoay chuyển, chiêu đãi xong, ngươi đừng quên trở về. Tần Niêu ngạc nhiên, ta chỉ đáp ứng ngươi cử hành nghi thức, không có đáp ứng động phòng a. Yên Chi nói, động cái gì phòng? Ngươi quên còn có chọn khăn cô dâu cùng rượu dao bôi sao? Kém cái này hai bước, nghi thức lại há coi như viên mãn. Tần Niêu nhẹ nhàng thở ra, kia còn tốt. Yên Chi lông mày cau lại, cái gì gọi là kia còn tốt? Cùng ta động phòng, ngươi rất ăn thiệt thòi sao? Tần Niêu liên tục khoát tay, cũng như chạy trốn rời phòng, ta đi trước, đợi chút nữa thấy. Yên Chi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại lóe lên đạo đạo tinh quang, đã nghĩ kỹ đợi chút nữa nên như thế nào đùa giỡn đối phương. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, theo Tần Liêu rời đi, một đoàn khói đen đột nhiên từ mặt đất bay lên, cấp tốc phóng tới trên giường chính mình. Chương 1745, luân hồi bên trong, không gì kiêng kỵ. Chương 1745, luân hồi bên trong, không gì kiêng kỵ. Chùa Linh Ẩn, Đại Hùng Bảo Điện trước. Từng chương bàn cơ hồ bày đầy màu trắng bạch đá, tính ra hàng trăm dự tiệc người lại đem những này bàn chen lấn tràn đầy, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Cứ việc chùa Linh Ẩn các tín đồ đối đạo tế thành hôn một chuyện rất có phê bình kín đáo, có thể lúc nghe hôm nay tiệc cưới không thu tiền biếu về sau, nhưng phạm là còn có thể đi đường, trên cơ bản toàn đến. Điều này sẽ đưa đến bản căn bản không đủ dùng chờ đợi ăn cơm dân chúng thậm chí xếp thành trường long, có thể nói chùa Linh Ẩn từ trước tới nay náo nhiệt nhất một ngày. Nhất tới gần Đại Hùng Bảo Điện một cái bàn ăn trước, Tần Liêu tay cầm chén rượu, xa kính hướng ngụy trang thành phạm nhân đến đây chúc mừng 17 La Hán. Đương nhiên, hắn uống chính là rượu, mà 17 La Hán thì là lấy nước thay rượu. Đột nhiên, Tần Liêu thần quốc bên trong, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phóng xạ ra một đạo rực rỡ hồng quang bên trong lại hiện ra hắc phong nhào về phía Yên Chi hình tượng. Tần Liêu ánh mắt ngưng lại, đột nhiên quay người, đang chuẩn bị phong cấm toàn bộ chùa Linh Ẩn, trong đầu lại tại trong chốc lát hiện lên nhất niệm. Hắn nghĩ tới hắc phong vì sao muốn làm như thế, vô ở ngoài là vì đầu này sói đen si tâm sư muội, cũng có thể kịp thời ra tay, đem Yên Chi thậm chí còn hắc phong cùng nhau lưu lại. Nhưng làm như thế, ngược lại không bằng một thạch song chim, tương kế tự kế, để hắc phong tạm thời mang đi Yên Chi, bởi vậy hóa giải Yên Chi giấu ở động phòng bên trong một ít tiểu tâm tư. Cùng tại Bạch Linh trên thân gieo xuống một con mắt, lại dùng Bạch Linh trao đổi Yên Chi, như thế liền có thể tại càn khôn động một mạch bên trong cắm cái mắt, tương đương với trực tiếp đánh vào địch quân bên trong. Người bên ngoài không rõ ràng cái này càn khôn động chủ lai lịch, hắn nhưng là quá rõ ràng, này yêu chính là một con ý đồ thống trị tam giới đáng sợ cơ mà, nhiều năm trước cùng Hàng Long Tôn giả một trận chiến, bị Hàng Long Tôn giả trọng thương, bởi vậy một mực ghi hận trong lòng. Cho nên nói, cho dù là không có uổng phí linh cùng mình nhân đoán, cái này cốt ma cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mà bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, nếu như Bạch Linh là chính mình trở về, khó tránh khỏi sẽ không bị đối phương hoài nghi. Đến nỗi Yên Chi an nguy, chỉ cần Bạch Linh còn trên tay tự mình, làm như vậy Bạch Linh liếm cầu, Hắc Phong tuyệt không dám loạn động nàng một đầu ngón tay. Làm sao đạo tế? Cái này lúc, gặp hắn kinh ngạc nhưng nhìn chằm chằm một cái phương hướng, bàn bên cạnh phục hổ nghi hoặc hỏi. Tần Liêu cấp tốc lấy lại tinh thần, một lần nữa xoay người, không có gì, chính là có chút không hiểu bất an. Ngủ La Hán khốn mắt lim dim trêu bừa, bất an. Sẽ không là sợ vợ a? Đi ngươi. Tần Liêu khoát tay áo, nói, rượu mời xong, ta hồi động phòng một chuyến. Phục hổ La Hán lúc này truyền âm nói, đạo tế, mặc dù ta biết trong lòng ngươi nắm chắc, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối đừng phá thân a. Tần Liêu yên lặng gật đầu, lập tức từ Đại Hùng Bảo Điện trước cửa chính đi hướng dưới hiên, cuối cùng từ một cái cửa nhỏ đi tới phía sau núi. Trong ngáy mắt, hắn một thân một mình đi vào yên tĩnh thiền viện bên trong, đã thấy Tiểu Bạch Hồ ghé vào viện bên trong trên một cây đại thụ, nhắm chặt hai mắt, tựa như ngủ. Đến nỗi tây phòng bên cạnh bên trong, trong đó đã sớm không có Hắc Phong cùng Yên Chi thân ảnh. Yên lặng thu hồi ánh mắt, Tần Liêu đẩy cửa đi vào tây phòng bên cạnh, chỉ thấy trên giường ném lấy một cái hồng khăn cô dâu, hồng khăn cô dâu thượng lại lấy mực tàu viết năm chữ to, Bạch Linh, hồi đầu nhai. Im lặng cười cười, hắn xoay người lại đến viện bên trong trước đại thụ, ngẩng đầu nói, đừng giả bộ ngủ, đi thôi. Tiểu hồ ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, dò hỏi, đi chỗ nào? Đương nhiên là hồi đầu nhai. Tần Liêu đưa tay đem cái này lông xù đồ chơi nhỏ hấp thụ đến trong ngực, cũng thừa dịp ôm nàng thời điểm, đem được từ Bảo Liên đăng tiền truyện thiên nhãn yên lặng chồng ở này thể nội, quay người bay lên không. Thả ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu hồ ly vẫn chưa phát giác được thiên nhãn tồn tại, chỉ là cố gắng dây rồi lấy. Tần Liêu nói, ngươi nếu là biến thành hình người, tự nhiên là nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng ngươi bây giờ là một con hồ ly à, có cái gì tốt trao nhận? Tiểu hồ ly, nửa ngày, trong gió lạnh, dưới ánh trăng, Tần Liêu tại sơn thần thổ địa nhóm không ngừng chỉ dẫn gian, chậm rãi đi vào một chỗ trên vách đá, nhấc vào mắt, nhưng thấy Hắc Phong lấy lệ trảo cưỡng ép lấy Yên Chi, mà cái sau trên mặt lại không có chút nào e ngại thần sắc. Ngươi cuối cùng là đến. Hắc Phong lạnh lùng nói. Tần Liêu lại không có đáp lại hắn, ngược lại là nói với Yên Chi, hiện tại đã biết ta, đi theo bên cạnh ta, sẽ có đủ loại không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Yên Chi khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ta tin tưởng ngươi sẽ một lần lại một lần cứu vớt ta tại thủy hỏa ở giữa, ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Tần Liêu một mặt im lặng bộ dáng. Yên Chi nhuyễn miệng cười, rất kích thích. Bà điên. Tần Liêu thở dài, ta nói các ngươi đủ. Hắc Phong sắc mặt âm trầm nói, đạo tế, nhanh chóng cởi ra Bạch Linh sư muội trên người chú thuật, nếu không cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tần Liêu trực tiếp đem Tiểu Bạch Hồ vứt trên mặt đất, chợt hai tay thi pháp, đồng nhiên một chỉ. Trong chốc lát, một đạo ấn phù liền tự này trong tay bay về phía Tiểu Bạch Hồ, giải trừ này trên người khóa tâm chú. Tiểu Bạch Hồ trên thân lập tức linh quang lấp lánh, bởi vậy hóa thành một bộ váy dài màu lam tiểu diễm thiếu nữ, quay đầu nói, đà tạ sư minh. Mau tới đây. Hắc Phong nói, ai chờ một chút. Tần Liêu ngăn cả nói, ngươi không buông tha Yên Chi, nàng liền không thể quá khứ. Hắc Phong nói, ta là muốn nhìn xem chú thuật giải trừ không có, dù sao nếu như ngươi gạt chúng ta đâu. Tần Liêu nói, cái kia cũng không cần thiết hướng bên cạnh ngươi chạy a. Hướng ngay vực bay một chút liền biết. Bạch Linh mím môi một cái, lập tức phóng tới bên vách núi, đột nhiên thả người nhảy lên. Sau một hồi, tại Hắc Phong mật thiết nhìn chăm chú, nàng tự đáy vực chậm rãi dâng lên, mở miệng cười, sư minh, chú thuật sát thực giải trừ. Tần Liêu bỗng dưng quát khẽ, Hắc Lang Tinh, ngươi còn đang chờ cái gì? Hắc Phong tâm thần khẽ run, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, cuốn chặt lấy Bạch Linh thân thể, mang theo nàng lao xuống vách núi. Tần Nghiêu vẫn chưa ngăn cản, ngược lại là từng bước một đi vào Yên Chi trước mặt, nghiêm túc nói, chúng ta đây coi như là hòa nhau đi. Yên Chi con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, lắc đầu nói, không, ngươi đã cứu ta, hiện tại là ta thiếu ngươi. Tần Nghiêu nhìn chăm chú lên nàng đôi mắt, nếu như ngươi nghĩ báo đáp lời nói của ta, ta hy vọng ngươi có thể lập tức rời đi đây là không phải địa, ta sẽ báo đáp ngươi, nhưng không phải lấy loại phương thức này. Yên Chi nói. Tần Nghiêu biết nàng hiện tại liền cùng bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, vô luận chính mình nói cái gì, làm cái gì, đều không thể thay đổi nó ý chí, thoại đạo, ta chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi sẽ không lấy oán trả ơn. Đêm tận bình minh, Càn Khôn động bên trong, Hắc Phong, Bạch Linh vai sóng vai quỳ rạp xuống to lớn đầu lâu trước, đều nhịp ôm quyền nói, bái kiến sư tôn. Đầu lâu trong hốc mắt thiêu đốt lên liệt liệt hỏa diễm, thanh âm trầm thấp giống như ác ma thì thầm, đứng lên đi, Hắc Phong, ngươi cuối cùng là thành công một lần. Sư Minh Ngụy hai ứng thanh đứng dậy, Hắc Phong khống chế trong lòng vui sướng cùng đắc ý cảm xúc, mặt mũi tràn đầy cùng tính nói, toàn bộ nhờ sư tôn cho thần lệnh tương trợ, nếu không ta căn bản không có khả năng từ chùa linh nhận kiếp ra Yên Chi, càng khỏi phải nói trao đổi hồi sư muội. Rất tốt, cùng bại không nản so sánh, càng khó hơn chính là thắng không tiêu. Hắc Phong, ngươi trưởng thành rất nhiều a. Càn Khôn động chủ đạo. Hắc Phong khỏe miệng có chút giơ lên, vẫn như cũng là khiêm tốn nói, đều là sư tôn giáo được tốt. Càn Khôn động chủ cười ha ha, chợt hỏi, Bạch Linh, ngươi bây giờ là cái gì cảm thụ? Bạch Linh đáp lại nói, đạo tế là cái rất đáng sợ đối thủ, có thể sừng sâu không lường được. Nói lại ngay thẳng chút, ta hoàn toàn đoán không ra hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn, bởi vậy lần này có thể chạy thoát, đáy lòng mười phần may mắn. Ngươi nói đúng, đạo tế rất đáng sợ, nhưng các ngươi không thể bởi vì hắn đáng sợ liền lùi bước. Càn Khôn động chủ đạo. Hắc Phong chần chờ một lát, thấp giọng nói, sư phụ, hiện tại Bạch Linh sư muội cũng trở về, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại đối địch với đạo tế. Làm sao không cần thiết? Không đợi hắn đem mình ý nghĩ nói thẳng ra, Càn Khôn động chủ liền nghiêm nghị uốn đoạn, đạo tế phải chết. Hắc Phong, làm sao đột nhiên kích động lên rồi? Mà lại, vì cái gì nhất định phải a? Sư phụ, không phải đệ tử chướng hắn chi khí, diệt uy phong mình, chỉ dựa vào ta cùng sư minh hai cái lời nói, thật đấu không lại đạo tế. Bạch Linh chỉ sợ đối phương trực tiếp cứng rắn phái nhiệm vụ, đội vàng nói, ta bản thể thương thế chưa lành, không dựa vào các ngươi còn có thể dựa vào ai? Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, tựa như lần này ta cho Hắc Phong chiến thắng pháp bảo giống nhau, ta có thể tại pháp bảo thượng đại lực ủng hộ các ngươi. Đến nơi kết quả, cũng không cần các ngươi chém giết đạo tế, chỉ cần để hắn vô pháp góp nhặt công đức liền tốt. Hắn chính là hàng Long tôn giả giáng thế, góp nhặt đủ nhất định công đức, như vậy liền sẽ thức tỉnh kiếp trước chính quả, đến lúc đó liền khó đối phó hơn. Càn Khôn động chủ đạo. Bạch Linh, sư phụ, thương thế của ngươi lúc nào mới có thể tốt? Hắc Phong hỏi thăm nói. Nếu như không có dị bảo hoặc dị nhân tương trợ, ít nhất còn phải 300 năm. Nhưng nếu là có thể có chữa thương dị bảo, hoặc là tiên tôn tương trợ, trong thời gian ngắn liền có thể phục hồi như cũ. Mà lại ta trong lúc mơ hồ cảm ứng được, có kiện đối ta cực kỳ trọng yếu đồ vật sắp xuất thế. Đạt được nó, có lẽ ta không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tu vi cũng có thể nâng cao một bước. Càn Khôn động chủ cao giọng nói. Chúa Linh nhận phía sau núi, một gốc đỉnh như hoa cái trên đại thụ. Nam thẳng tại thô to trên cành cây Tần Liêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, cực kỳ trọng yếu đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trai sông lớn huyết đan a. Nguyên kịch bên trong, trai sông lớn là một con có được tiên duyên con trai yêu, vì báo đáp ân cứu mạng, gả cho một cái gọi Trương Tiên Nguyên nam nhân. Kết quả nam này là cái sữa bảo nam, dẫn đến con trai yêu tại Trương gia nhận vô số ức hiếp, lại đều bởi vì yêu thương ẩn nhẫn lại. Nhưng mà vận mệnh trêu người, trên thực tế cứu nàng người cũng không phải Trương Tiên Nguyên, có thể nàng lại sâu yêu thượng cái này nam nhân. Chỉ tiếc, nam nhân này không chỉ có là cái sữa bảo nam, vẫn là một cái mười phần cặn bã nam, không ít thấy dị nghĩ rồi, thậm chí còn tự tay giết con trai yêu, chuẩn bị lấy ra huyết đan, lấy lòng Bạch Linh. Nhớ tới đây, Thần Liêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, khí chất bên trong vô hình gian toát ra một tia khí tức nguy hiểm. Hắn cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác nhì, cùng thánh mẫu tâm tràn lan, mà là chỉ cầu một cái vừa lòng như ý, ý niệm thông suốt. Kia Trương Tiên Nguyên không phạm trong tay hắn còn tốt, phạm trong tay hắn, cho dù là người, hắn cũng giết không tha. Hàng Long không thể làm chuyện, hắn có thể làm. Đạo tế chuyện không dám làm, hắn dám làm. Chỉ vì hắn căn không ở nơi này, cho nên liền có thể thiếu mấy phần lo lắng, cũng không khuyết thiếu chọc thủng trời quyết tâm cùng dũng khí. Đạo tế sư thúc, đạo tế sư thúc. Ngay tại hắn tính toán tương lai lúc, quảng lượng tiểu tùy tùng tất thanh âm thanh bỗng nhiên vang vọng sơn lâm. Tần Liêu nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, thân thể nhoáng một cái, thoáng hiện đến đối phương sau lưng, chuyện gì? Tất thanh bị hắn giật nảy mình, vỗ bộ ngực quay người, sư thúc à, ngươi lần sau có thể hay không thay cái hiện thân phương thức? Ta sợ chính mình có một ngày sẽ bị ngươi dọa cho chết. Tần Liêu nói, đừng nói nhiều, nói chính sự. Tất thanh không làm gì được hắn, thoại đạo, dám tự sư thúc để cho ta tới gọi ngươi ăn cơm. Tần Liêu sắc mặt liền giật mình, lập tức hỏi, ngày hôm qua cơm thừa không phải đều bị các hương thân đóng gói mang đi sao? Tất thanh nói, không phải cơm thừa a, ngươi đến liền biết. Tần Liêu, mập mạp chết bẩm làm cái quỷ gì? Manh mối quá ít, đoán đều không cách nào đoán. Chốc lát, Tần Liêu đi theo Tất Thanh cùng đi đến quảng lượng trong thiện phòng, nhưng thấy mập mạp này giống như di lặc giống nhau ngồi tại bàn tròn bên cạnh, trên bàn thì là để 6 đồ ăn một chén canh, thậm chí còn có một bầu rượu. Ngươi có phải hay không có việc cầu ta? Ngồi xuống trước, Tần Liêu thẳng thắn mà hỏi thăm. Không có a. Quảng lượng lắc đầu, nhanh ngồi xuống đi, nhanh chết đói. Đó chính là trong thức ăn có độc, ngươi muốn nhìn ta bị trò mèo. Tần Liêu lại nói, mỗi dạng đồ ăn ta đều chính mình ăn trước được thôi. Quảng lượng im lặng nói, gặp hắn không giống như là muốn chỉnh mình dáng vẻ, Tần Liêu lúc này mới ngồi xuống, cùng hai người cùng nhau đọc bữa. "Ăn ăn." Tần Nghiêu vẫn còn có chút kỳ quái, lại lần nữa hỏi, "Bữa cơm này đến cùng là tình huống như thế nào?"
"Nào có cái gì tình huống?
Có ăn ngươi liền ăn, quản nhiều như vậy làm gì?"
Quảng Lượng hồng hộc ăn, miệng bên trong mơ hồ không rõ nói. Tần Nghiêu bỗng nhiên kẹp lấy Tất Thanh đũa, nghiêm túc nói, "Tất Thanh, ngươi đến nói, dám gạt ta lời nói, có ngươi nếm mùi đau khổ."
Tất Thanh bất đắc dĩ, đành phải nói, "Những này đồ ăn đều là thánh cô làm, nhưng nàng quy định, nếu như ngươi không thể ăn lời nói, chúng ta liền không thể ăn."
"Thánh cô?"
Tần Nghiêu ngạc nhiên.
Tất Thanh gật gật đầu, "Ngươi là thánh tăng, vợ ngươi không phải liền là thánh cô sao?
Hiện tại trong miếu đám tăng lữ trên cơ bản đều là như thế xưng hô."
Tần Nghiêu khẽ miệng giật một cái, lúc này mới đột nhiên ý thức đến, hôn lễ mặc dù kết thúc, nhưng chuyện nhưng không có như vậy kết thúc. Nếu không nghĩ lấy người có vợ thân phận tiếp tục làm hòa thượng, như vậy cùng Yên Chi ly hôn bắt buộc phải làm.
"Yên Chi ở đâu?"
"Hẳn là tại phòng bếp đi."
Tất Thanh nhỏ giọng đáp lại.
Tần Nghiêu yên lặng để đũa xuống, đứng dậy nói, "Các ngươi ăn đi, ta tìm nàng có chút việc."
Quảng Lượng khoát tay áo, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, một lòng nhào vào ăn cơm bên trên.
Không bao lâu, Tần Nghiêu chậm rãi đi vào phòng bếp trước, chỉ thấy trong phòng bếp một đám cơm nước tăng vây quanh ở Yên Chi bên cạnh, thánh cô trưởng, thánh công ngắn, thẳng kêu hắn tê cả da đầu.
Lại tỉ mỉ nghe xong, nguyên lai bọn giá hỏa này đều là tại thỉnh giáo trung nghệ.
Niệm kinh thời điểm đều không gặp bọn hắn thật tình như thế.
Khu khu.
Nhiều lần, Tần Nghiêu ho nhẹ một tiếng, vượt môn mà vào.
Chúng tăng nhìn thấy hắn thân ảnh, nhao nhao tản ra, chợt càng là lấy các loại lý do đi ra phòng bếp, đem nơi đây lưu cho vợ chồng hai người.
Tướng công ngừng.
Tần Nghiêu quả quyết đưa tay ngăn cản, trang nghiêm nói, "Tiên tri à, ngươi có phải hay không quên, trận kia hôn lễ chỉ là tròn ngươi một giấc mộng, hiện tại hừng đông, mộng cũng nên tỉnh."
Tiên tri mỉm cười, "Ta chưa quên, nhưng cũng không muốn tỉnh."
"Tần Nghiêu,
có ý gì?
Đùa giả làm thật ta ngươi?"